Chương 254, luyện thể không thể nghịch, 1, chương 254, luyện thể không thể nghịch, 1, tiên hiền trong thánh địa linh khí dư giả, thiên đạo thanh minh, coi như tư chất lại kém, sau khi tiến vào cũng tất nhiên sẽ phá cảnh mới là, ai có thể nghĩ hắn thật như thế nào đi vào giống như Hà gia. Nội viện tử trúc tiền lâm con trẻ, Thạch Quân Hạo, Hà Linh Tú, Dư Thi Liễu, Cốc Trạch Đào bọn người gặp nhau tại đây. Thiên thư viện cũng không phải là trống không, ngoại viện bên trong chúng quanh thường có đệ tử đi lại, cho nên Quý Ưu trở về sự tình rất nhanh liền bị người chú ý tới, thế là liền lưu truyền sôi sùng sục, liền cũng truyền đến ngoại viện, bay vào rất nhiều người lốt hai. Quý Ưu cái này hương giã tư tu cầm tới tiên đạo hội đứng đầu bảng sự tình kỳ thật còn dư sóng gió lui, lúc này lại tái khởi một đợt. Hà Linh Tú nâng chén trà lên, Quý Ưu thiên phú vẫn luôn là vô cùng tốt, nên là có nhiều chỗ hạn chế hắn, không phải sẽ không như thế. Tiêu Hàm Nhạn nghe xong nhịn không được nước mắt, ý của ngươi là luyện thể. Không sai, Thanh Vân Thiên Hạ sớm có định luận, thành tiên giả đem thần hồn xuất hiếu, kết thành tiên thể, nhục thể vốn là không thể quá mức cường hãn, nếu không thiên nhân cảm ứng liền sẽ bị hạn chế. Hắn lúc trước từ thông huyền trung cảnh đến thông huyền thượng cảnh, liền đã hao phí rất nhiều công phu, lần này nhập thánh địa, thiên nhân cảm ứng sợ là không còn. Cái này, há không liền đại biểu cho tiên lộ đoạn tuyệt. Tu tiên một đường dựa vào chính là thiên nhân cảm ứng, từ đó nhìn rõ vạn đạo phát tắc, ngưng tụ tại bản thân. Mà một khi không có thiên nhân cảm ứng, cũng liền mang ý nghĩa tiên lộ đi đến cuối con đường. Thiên thư viện có thật nhiều đệ tử, hạ tam cảnh tu hành tốc độ không chậm, nhưng bởi vì ngộ đạo thiên phú không cao, thiên nhân cảm ứng trở ngại không ngừng, một bước một nấc thang, cuối cùng chẳng khác người thường. Nhưng để đám người trầm mặc không phải cái này ai cũng biết kết luận, trên thực tế Quý Ưu rõ ràng không thuộc về loại tình huống này. Thiên phú của hắn cực mạnh, là bởi vì luyện thể đem mình khóa lại. Dư Thi Liễu lúc này nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Cốc Trạch Đảo cùng Vương Cao Sầm. Thiên đạo hội kết thúc sau hơn nửa năm này thời gian bên trong, những cái kia bị người đánh bại hình tượng luôn luôn tại trong đầu của bọn họ nhiều lần, để bọn hắn trò chuyện đều biết. Bất quá bọn hắn ngược lại là thường xuyên đến tàng thư các, đi đọc qua một chút liên quan tới luyện thể điện tịch. Kỳ thật loại sự tình này dù cho không nói, giữa bọn họ với nhau cũng là có thể hiểu được, lúc trước Quý Ưu quét ngang toàn cảnh sự tình cho bọn hắn rung động quá lớn, để bọn hắn không tự giác địa cũng động tâm tư. Bất quá bọn hắn trước mắt vẫn chỉ là dừng lại tại hiểu rõ phương diện, vẫn chưa chân chính bắt đầu nếm thử. Bây giờ nghe tới các sư huynh sư tỷ thảo luận, nháy mắt liền từ bỏ loại kia tâm tư. Nhục thể này đối thần niệm hạn chế, khả năng tiêu trừ. Trưởng lão các bên trong mấy vị trưởng lão cũng nghe nói Quý Ưu trở về tin tức, lúc này đứng ở trong các tương hô ở giữa cũng là nghị luận ở mỹ. Phương trưởng lao nghe vậy mà cười, luyện thể là cái không thể nghịch chuyển quá trình, tự nhiên là không cách nào tiêu trừ, ngàn năm trước cũng không phải không ai đi qua con đường này, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy luyện thể điện tịch, đạo này xuống dốc cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Các trưởng lão nhịn không được khẽ như mày, cái này Quý Ưu đến cùng đang làm cái gì? Xuất thân hạn chế thôi. Phương trưởng lão bưng lên trên bàn chén trà, lấy bôi đóng cạo nhẹ phù mạt, hắn dựa vào thiên phú cứng rắn đi đến nơi đây, nhưng cùng con em thế gia so sánh, cuối cùng không ai dạy hắn về sau nên làm như thế nào. Trưởng lão trong các trưởng lão nghe xong nháy mắt minh ngộ hắn ý tứ. Quý Ưu thiên phú như vậy, nếu là đặt ở thế gia bên trong, tất nhiên là sẽ bị xem như hạt giống bồi dưỡng. Trong nhà tiền bối tất nhiên sẽ lấy người từng trải kinh nghiệm, vì đó chế kỹ càng tu hành quy hoạch, đi đến đâu cái cảnh giới nên làm cái gì, ăn cái gì đang dược, tinh chuẩn không sai chút nào. Luyện thể loại này lối rẽ, là vạn vạn sẽ không đi vào. Nhưng Quý Ưu xuất thân hương giã, trong nhà cũng không tiền bối, có lẽ là tư tu nhập viện trước đó liền nhiễm lên loại này luyện thể thói quen. Đây đúng là tăng cường chiến lực của hắn, để hắn tại Thiên Đạo hội nhất cử đoạt giải nhất, nhưng tệ nạn cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương trưởng lão nói đến chỗ này, nhịn không được rơi vào trầm mặc. Có thể tại nhục thể hạn chế phía dưới như cũ đi đến thông huyền thượng cảnh, điều này cũng làm cho hắn ý thức được Quý Ưu nguyên bản thiên phú nên mạnh bao nhiêu. Loại người này nếu không phải chưa từng luyện thể, có lẽ Thiên Đạo hội bên trên liền lấy không được đứng đầu bảng, nhưng tiến vào trước 10 khả năng vẫn là tồn tại, tiến vào tiên hiền thánh địa về sau trở ra, hoặc hứa chân bất khả hạn lượng. Lúc này, mua dây buộc mình bốn chữ hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Đồng dạng tâm tình phức tạp, còn có đang ngồi ở giữa sân Tào Kình Tùng, Ban Dương Thư, Ôn Chính Tâm cùng Lục Gia tỷ muội. Từ Thiên Đạo hội trở về sau, bọn hắn cũng coi là bởi vì Quý Ưu phong quang vô hạn một thanh. Tào Kình Tùng từ một cái bừa bãi vô danh giáo tập, trở thành ngoại viện chạm tay có thể bỏng nhân vật, trưởng sự viện còn đem Đinh Ngang viện tử đổi cho hắn, để hắn ở lớn chút. Kỳ thật hắn là không quá muốn đổi mới viện tử, dù sao ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó. Nhưng làm Thiên Đạo hội đứng đầu bảng giáo tập, trưởng sự viện cũng không hy vọng hắn ở quá mức keo kiệt. Về phần Lục Gia nhị tiểu thư, nhập nội viện về sau lựa chọn tự tại điện, cùng Hà Linh Tú thuộc cùng trong điện. Tuy nói so ra kém thân truyền, nhưng trong điện có một chút cơ sở thuật pháp vẫn là có thể tiếp xúc đến. Về phần Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cũng là cả ngày ở trong viện tu đạo, không có quá nhiều phiền lòng sự tình. Cũng chính là gần nhất đống nhiên xuất hiện tiên địa dị tượng cùng tà chủ ẩn hiện kích động qua tiếng lòng của bọn họ, trong lúc đó từng cùng Khương Thành một đạo trở lại một chuyến Phong Châu. Nhưng tựa như là một tinh nói với Quý Ưu như thế, Phong Châu bây giờ là trấn Bắc quân nơi chủ đóng, mặc dù cũng có tà chủ xuất hiện, nhưng vẫn chưa náo ra loạn gì. Có thể thấy Quý Ưu trở về, lần này bình tĩnh giống như là đống nhiên bị đánh vỡ. Quý Ưu chưa thể phá cảnh tin tức nửa tháng trước liền bắt đầu lưu truyền, lúc ấy Tào Kình Tùng có thể nói khịt mũi coi thường, lại vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chuyện này vậy mà là thật. To lớn đình viện bên trong, mọi người thấy ngồi xuống Quý Ưu, ánh mắt dần dần ngưng kết. Đầu tiên mở miệng vẫn là Tào Kình Tùng. "Nghiệt đồ, ngươi trước đây hiển thánh địa đến cùng làm cái gì rồi?" "Tu luyện a." Tào Kình Tùng khỏe miệng nhịn không được co quắp một trận, hơn nửa năm quan cảnh, ngươi vì sao vẫn là thông huyền cảnh? Quý Ưu lúc này quấn lên tay áo, "Là tu luyện không giả, bất quá ta tại luyện thể. Ngươi chạy tiên hiển thánh địa ở trong đi luyện thể." nam nhân tốt nên có phó tốt thân thể. Tao Kinh Tùng nhìn chăm chú hắn hồi lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đừng cho ta nói chêm chọc cười, ngươi thiên nhân cảm ứng có phải là bị nhục thể hạn chế rồi? Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, luyện thể không phải chính đạo. Quý Ưu trước kia liền dự liệu được sẽ thụ này để ra nghi vấn, nghe tiếng không khỏi mở miệng, ta không nghĩ tới thành tiên, cho nên chiến lược đối ta mà nói mới là trọng yếu nhất, luyện thể một đường đối ta mà nói tốt nhất đi, cũng là có thể nhanh nhất để cao chiến lược phương pháp. Tao Kinh Tùng mi tâm nhíu một cái, đây là sao là lý luận? Ngươi chẳng lẽ bị ai lừa gạt rồi? Là chính ta đạt được kết luận, giáo tập như biết, luyện thể kỳ thật cũng có cảnh giới phân chia. Ta ngay từ đầu luyện thể, xác thực rất lớn nguyên nhân là hành động bất đắc dĩ, bất quá sau đó ta mới phát hiện, con đường này chưa chắc là không thể đi. Quý Ưu nói chuyện, có chút siết chặt nắm đấm, sau đó một cỗ khí phách bắt đầu thấu thể mà ra. Đập vào mặt cảm giác nóng rực hạ, đám người hô hấp có chút ngừng lại, phát hiện mình lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, phản phất tại đối mặt một con to lớn lớn thú. Phanh! Một tiếng vang trầm, trong sân năm người tất cả đều đưa tay đỡ tại trên bàn đá, cảm thụ được trước mặt mãnh liệt cảm giác áp bách, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Quý Ưu tại dung đạo thời điểm liền đang hướng Tào Kình Tùng phóng thích qua một lần khí phách, một lần kia Tào giáo tập áp lực mặc dù không nhỏ, nhưng biểu lộ vẫn chương 254, luyện thể không thể nghịch, 2, chương 254, luyện thể không thể nghịch, 2, là có thể làm được bình thản ung dung. Nhưng lần này, kia cố khí phách lại làm cho hắn cảm thấy khó mà phản kháng. Hồi lâu sau, trong sân kia cố nóng dục khí phách dần dần bị thu hồi, đối diện năm người nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Tào Kình Tùng trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì so với lần trước, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ bây giờ khí thế coi là thật đã viễn siêu hiện tại tất cả cảnh giới. Hắn lúc trước trở lại Thiên Thư Viện, một mặt phách lối, đối mặt trưởng lão các trưởng lão cũng dám chỉ trỏ, trong lúc đó cũng có một chút trưởng lão âm thầm tức giận, nhưng chỗ phóng thích uy áp cũng không có như vậy khiến người ngạt thở. Tao Kinh Tùng bình phục nỗi lòng, đem dùng để chống cự linh khí thu hồi, luyện thể coi là thật cũng có cảnh giới phân chia, có thể không ngừng đột phá. Trước mắt mà nói, là như thế này. Ngươi bây giờ, cảnh giới gì? Quý Ưu nắm chặt lại nắm đấm, mấy ngày nữa tìm trưởng lão đánh một trận liền rõ ràng. Ban Dương Thư lúc này liếc mắt nhìn Quý Ưu, sư đệ ngươi muốn từ bỏ đạo tu. Chỉ đi đường này. Ta cũng chưa từng từ bỏ, chỉ là có lấy có bỏ. Nhưng cường hãn nhục thể hạn chế thiên nhân cảm ứng tuyệt đối không phải nói ngoa, ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được tiên đạo. Quý Ưu nghe tới Ban Dương Thư về sau, đáy mắt dần dần dâng lên một vòng phun trào kim sắc, không cần một lát hai con ngươi liền đã như là kim thủy đúc quần, chập chờn thần niệm như là nhảy vọt ánh lửa bừng bừng không tắt. Thiên nhân cảm ứng cần chính là ngộ tính, nhưng dựa vào thì là thần niệm. Trên lý luận mà nói, mặc kệ nhục thể cỡ nào cường đại, chỉ cần thần niệm từ đầu đến cuối cao một trụ, cùng thiên đạo cảm ứng liền sẽ không triệt để bị phong tỏa. Quý Ưu trước đây hiền trong thánh địa trừ luyện thể bên ngoài, vẫn luôn tại lấy ngự kiếm thuật rèn luyện thần niệm. Hắn xác thực quyết định muốn đem luyện thể một đường đi tới, nhưng vẫn chưa triệt để từ bỏ ngộ đạo tu hành. Đúng vào lúc này, Quý Ưu phát hiện có chỉ xanh nhạt bàn tay đi qua, méo méo hắn hai đầu cơ bắp. Quý Ưu quay đầu, liền phát hiện Ôn sư tỷ ánh mắt có chút trực câu câu, phảng phất tại nếm thử độ cứng. Nếu không đều nói Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lợi hại đâu, mạnh như vậy vậy mà cũng có thể gánh vác được. Ôn Chính Tâm nhịn không được nhớ tới thiên đạo hội trước đó. Mình kia mượn gió bẻ mang cha mẹ loạn điểm yên ương phổ sự tình, trong lòng tự nhủ lúc trước nếu là thành rồi, chẳng phải là bị làm chết. Quý Ưu không biết Ôn Chính Tâm lòng người bằng bàng, không phải khẳng định sẽ nói cho sư tỷ, ngạo kiều quỷ còn không có muốn từ đâu. Lục Thanh Thu ý nghĩ cùng Ôn Chính Tâm không sai biệt lắm, đến mức trên đường trở về khẽ cắn răng, ánh mắt đầy nước. Thầm nghĩ về sau như thật có cơ hội, còn không phải bị va nát đỡ. Mà Lục Gia Nhị tiểu thư Lục Hàm Yên cũng có chút nho nhỏ lo lắng. Trong lòng tự nhủ mặc kệ là mình gả, vẫn là tỷ tỷ gả, mình không cũng phải bị đụng bay ra ngoài. Trong lòng nổi sóng chập trùng ở giữa, nhị tỷ muội trong đầu đều là hạn chế cấp hình tượng, cũng không biết là như thế nào liền đi trở về giữa sân. Hồi lâu sau, Lục Thanh Thu hồi thần lại, gương mặt đỏ thắm nhìn về phía muội muội, phát hiện muội muội cũng có chút muốn nói còn đừng dáng vẻ, lập tức biết nàng cùng mình suy nghĩ đồng dạng cậu thả. Sau đó, đặt lên bàn một phong thư liền hấp dẫn các nàng lực chú ý tin đến từ Vân Châu, là phụ thân của bọn hắn biết, nội dung đại khái là hỏi bọn hắn tu hành như thế nào, cùng nội viện tình huống. Chứ những ngày bên ngoài, đại khái còn nói ra Vân Châu tình huống. Vân Châu cũng là có tà chủng ẩn hiện, bất quá cũng may có linh thạch thương hội tại, xử lý tương đối cấp tốc, tới gần linh quáng ẩn hiện địa đều phái người tiến đến vây quét. Bọn hắn cũng đang tra tuân nhóm này tà chủng nơi phát ra, đến nay còn không có tin tức, muốn Lục Thanh Thu tại Thiên Thư Viện lưu ý một chút tin tức. Bất quá nhất làm cho Lục Thanh Thu lưu tâm, là phụ thân ở trong thư nhắc lên mấy vị thanh niên tài tuấn, có đến từ Thanh Châu, cũng có đến từ U Châu, nói là con em thế gia, tu vi không tầm thường vân vân, còn nói bóng nói gió địa đề cập nàng đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Thấy cảnh này, Lục Thanh Thu mi tâm hơi nhăn. Muội thu đấu thời điểm, phụ thân liền từng âm thầm ra hiệu qua nàng, đại khái là cố ý muốn để nàng nghĩ biện pháp gả cho Quý Ưu. Nhưng phụ thân lúc này đột nhiên đổi chủ ý, cho nàng nói chút những người khác, hẳn là bởi vì Quý Ưu trước hiển thánh địa ra lại chưa từng phá cảnh sự tình đã bị biết được. Lúc trước trưởng lao các bởi vì Quý Ưu nhượng bộ, hứa muội muội tiến Thiên Thư Viện, cân nhắc chính là trước hiển thánh địa ra Quý Ưu đem không thể đánh giá, điểm này khắp thiên hạ nhận biết cơ hồ đều là nhất trí. Mà lúc này, đại khái tất cả mọi người cảm thấy trước đây hiển thánh địa cũng không từng phá cảnh Quý Ưu, con đường tu hành xác nhận đến cùng. Thanh Vân Thiên Hạ vốn là hiện thực đến tàn khốc, điểm này chưa từng để người cảm thấy bất ngờ. Cùng lúc đó, Xuân Hoa ngõ hẻm, Quý Ưu từ Tào Kình Tùng giữa sân rời đi, xuôi theo Ni Sơn Thần Đạo mà xuống, đi tới cung thành trụ sở. Đã lâu không gặp, lần nữa nhìn thấy Quý Ưu cung thành hớn hở ra mặt, Quý huynh trở về. Quý Ưu thần thanh khí sảng địa cất bước vào cửa, ta mập mạp chất từ đâu, ôm ra để đại bá nhìn xem. Quý huynh thật sự là can dỡ. Ta rời đi nói ít cũng có 7-8 tháng, đừng nói cho ta ngươi cùng Ngụy Nhị một điểm chuyện đứng đắn không có làm. Khung Thành bay người tiến phòng ngủ của mình, từ đó xuất ra hai phần sổ sách để lên bàn. Thu thu về sau, ta cùng Phong Châu mấy vị quan viên đang thương thảo phía dưới thành lập không có gì lo lắng hiệu buồn, lợi dụng còn lại lương thực cứu tế không ít cái khác tám châu bách tính, lại chiêu mộ một chút người tiến về Phong Châu. Quý huynh lúc trước nói qua mục trường đã xây xong, trong đó mấy huyện cỡ lớn chợ cũng sắp nhập lại với nhau, từ quan phủ thống nhất quản hạt. Quý ưu tiếp nhận sổ sách, một trận lật xem. Khá lắm, làm tất cả đều là chính sự. Hắn biết Khung Thành tại loại sự tình này bên trên luôn luôn nghiêm túc, giao cho hắn là không sai. Duy nhất tiếc nuối là hắn không có can đảm cùng Ngụy Nhị sinh sôi không ngừng. Không giống hắn, đã tìm cao cao tại thượng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tham mưu qua sinh bé con sự tình. Khung Thành lúc này ngồi xuống, bên ngoài đều đang đồn, nói quý huynh ngươi không có phá cảnh, là chuyện gì xảy ra? Quý ưu nghe tiếng ngẩng đầu, dùng giản dị phương thức đáp, đường ta đi tử cùng bọn hắn có chút khác biệt, cảnh giới sát thực không có tăng lên, bất quá thân thể tốt hơn rồi. Khung Thành nghe xong yên lòng, vậy ta liền yên tâm, thân thể tốt là được. Ngày xuân về sau, ma tộc quân đội xuất hiện lần nữa tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Khung Thành lo lắng chiến sự khởi động lại, thế là đi hỏi thăm một chút, biết ma tộc tộc hoàng cũng có nữ nhi, chỉ bất quá tuổi tác lớn một chút, hình thể tương đối cường tráng. Bất quá hắn là tin tưởng Quý Ưu, hắn vẫn cảm thấy hắn quý minh mị lực có thể giá trẻ ăn sạch. Vì bách tính nhẫn nhục phụ trọng một chút, không sợ cái gì. Quý Ưu lúc này cầm trong tay sổ sách buông xuống, nghe người đồng liêu nói, ta nhập tiên hiền thánh địa về sau, thanh vân thiên hạ ra rất nhiều chuyện. Liên quan tới thiên sinh dị tượng, ta trùng ẩn hiện sự tình, hắn vẫn luôn rất để ý, nhưng nghe đồn rằng có thật sự là giả, để hắn khó mà phân biệt. Lần này đến tìm Khung Thành, cũng là bởi vì làm tư tiên giám quan viên, hắn biết rõ tin tức hẳn là nhất là bảo đảm thật. Khung Thành kỳ thật cũng vẫn luôn tại bởi vì việc này chờ hắn, nghe hắn nhắc lên về sau, từ nâu đỏ sắt trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một phần địa đồ, bày ở Quý Ưu trước mặt. Đây là cửa hàng bên trong liền có thể mua được Cửu Châu toàn bộ bản đồ, bất quá phía trên lại tiêu chú rất nhiều xa xôi khu vực, đều là cha già có tà trùng ẩn hiện qua địa phương. Khung Thành lúc này nhìn xem Quý Ưu, ta cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Quý Ưu nhìn xem địa đồ suy tư sau một hồi mở miệng, ngươi là chỉ tà trùng đỗng nhiên xuất hiện lại tìm không thấy nơi phát ra. Quý huynh cũng chú ý tới đi, chuyện này cùng kỳ lĩnh sự kiện kia có chút giống nhau. Không giống thiên tai, giống như là nhân họa. Khung Thành hơi có vẻ ngưng trọng nhẹ gật đầu, chuyện thế gian này đều có bởi vì có quả, ta cảm thấy nhất định là có người làm cái gì mới có thể để thanh vân tiên hạ xuất hiện nhiều như vậy tà trùng, tựa như lúc trước Trịnh gia kia yêu nhân đồng dạng, chỉ tiếp đầu viễn không tinh thần thất thường, nói không ra lời, nếu không nói không chừng có dấu vết mà lần theo. Quý Ưu cũng tiếp xúc gần gũi qua lần này xuất hiện tà trùng, biết nếu là dọc theo những này quỷ đồ vật đến điều tra tất nhiên là tra không ra cái gì. Trước mắt đầu mối duy nhất, kỳ thật vẫn là được cứu ra đầu viễn không. Kỳ thật Quý Ưu trên đường trở về là có nghĩ qua muốn đi nhìn một chút đầu viễn không, nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy được rồi. Lúc trước đầu viễn không cũng là bởi vì hắn rời kinh, tuy nói hết thảy đều là gieo gió gặt bão, nhưng bây giờ bị làm thành loại này quỷ bộ dáng, nghĩ đến đầu phủ thượng hạ nghĩ đến sẽ không nguyện ý gặp hắn. Quý Ưu ngẩng đầu, tinh thần thất thường hẳn là thần hồn xảy ra vấn đề, ngươi nói Đan Tông sẽ hay không có chữa trị chi pháp? Khung Thành nghe xong 10 phần dứt khoát lắc đầu, kỳ thật Đan Tông từng phái qua một vị đan sư tới, nhưng trị liệu sau một hồi vẫn là bộ kia quỷ bộ dáng. Đậu ra vậy mà có thể mời đến đan sư, là cái khác lục đại tiên tông liên thủ ra mặt mời, bọn hắn đoán chừng cũng rõ ràng chuyện này cũng không đơn giản, nghĩ từ đầu viễn không trong miệng tra ra thứ gì. Khung Thành lúc này chỉ trên bản đồ Tam Lý huyện phương hướng, bất quá có một chút rất kỳ quái. Đầu viễn không là cái quan gia công tử, vai không thể gánh tay không thể nâng, hắn không có đạo lý sẽ đi Tam Lý huyện như thế chỗ thật xa, ta vẫn cảm thấy hắn hẳn không phải là chủ động đi. Quý Ưu nghe xong dương mắt, đây đúng là cái manh mối, tư tiên giám có thể phái người tiến đến điều tra. Ta tư tiên giám nhân thủ đều bị phái đi thành trừ tà chủng, không rảnh bận tâm, bất quá thất đại tiên tông ngược lại là phái người đi, tính toán thời gian hẳn là cũng đến, không biết phải chăng là có thể tra ra cái gì lai kỳ lĩnh một chuyện sau khi phát sinh gió êm sóng lặng 2 năm, nhưng Quý Ưu vẫn luôn hoài nghi Trịnh gia lão tổ phi thăng thất bại cũng không phải là chuyện này kết thúc. Bởi vì hắn cùng Nguyên Thần từng đi qua di tích bên trong tòa kia trung ương tiên sơn, tra được vết tích cũng nói trong đó cũng không phải là chỉ có Trịnh gia lão tổ một người. Như vậy những người này ẩn nút 2 năm không có động tĩnh, tất nhiên là phải có nguyên nhân mới đúng. Mà Thanh Vân Thiên giới có câu ngạn ngữ, gọi là niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người cuối cùng. Năm nay, năm ngoái cùng mấy năm trước cũng không có quá nhiều khác nhau, khác biệt duy nhất chính là Tiên Đạo hội tổ chức, Tiên Hiển Thánh địa bị mở ra. Quý Ưu không khỏi nhớ tới Tiên Hiển trong thánh địa dị tượng, mi tâm hơi nhíu. Thanh Vân Thiên hạ trước đó chỗ lưu truyền loạn thế hiện ra, nói không chừng chỉ chính là cái này. Nói thật, kỳ linh lúc ấy chết rất nhiều tu tiên giả, đến mức năm sau thuế phụng đều giảm bớt, như thật như vậy muốn, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, tổ bị phá chỉ sợ sẽ không có cái gì chứng lành. Chương 255, quá xa chết, 1, chương 255, quá xa chết, 1, thiên thư bên trong viện viện phía tây, trưởng sự viện lầu chính tiền đường. Tự tại điện chủ Tạ Khâu Dương cùng trường sinh điện chủ Sài Hồ Chính Đoan ngồi tại thượng tọa, hai bên là ba vị trưởng lão các trưởng lão. Mà trưởng sự viện ba vị trưởng sự thì đứng ở một tấm ván gỗ trước đó, tại trên đó dán đầy ngoài viện hành tẩu phản hồi tới tin tức, cùng đậu viễn không mấy ngày nay tin đồn phong ngữ đi chép. Lẻ kẻ mảnh vỡ không cách nào chắp vá thành hữu hiệu câu, gọi người cảm thấy khó mà nắm lấy. Ta trùng chẳng qua là di tộc cây khô, cũng không có tươi sáng đánh dấu, nơi phát ra liền càng khó khăn điều tra lên, trước mắt đầu mối duy nhất chính là cái này đậu viễn không, chúng ta mấy ngày nay dọc theo Tam Lý huyện không ngừng điều tra nghe ngóng, một mực tại ý đồ xác nhận hắn xảy ra chuyện trước có thể sẽ từng tới địa phương, trước mắt có chừng chút mặt mày. Tân Minh tại trên ván gỗ phủ lên một bộ địa đồ, Tam Lý huyện chúng quanh càng cỗi, không phải cái gì du ngoạn nơi đến tốt đẹp, bất quá lại xa một chút thì có mấy tòa thành lớn, tương đối phồn hoa không ít, trong đó An Sa thành lấy tiểu lâu nghe tiếng, cái này đậu viễn không ngày thường rượu ngon sắc, nói không chừng đã từng qua nơi đây. Tả Khâu Dương nghe tới Tần Minh, nghĩ kỹ sau một lúc lâu mở miệng, lúc trước đậu viễn không lão bộ thi thể là ở nơi nào tìm tới. Tần Minh sau đó tại địa đồ phía trên chỉ một cái khác vị trí, thi thể là tại Thanh Châu Nam Đỏ quận Trăm Ngải huyện tìm tới, ngay tại Vạn Cùng huyện phía tây. Cách đủ xa, bất quá cũng coi là cái manh mối, đem ngươi nói cái kia An Sa thành tính đi vào, dọc theo cái này ba cái địa điểm tiếp tục điều tra. Vâng. Một phen thảo luận về sau, được đến ngự lệnh trưởng sự viện lập tức bắt đầu chuyển động, mà Tả Khâu Dương cùng Sài Hồ thì rời đi trưởng sự viện. Chỉ bất quá tại xuôi theo đường núi trở về trên đường, Sài Hồ nhịn không được khẽ nhíu mày, sư minh coi là thật cảm thấy việc này cùng Kỳ Lĩnh một chuyện có chỗ liên quan. Tả Khâu Dương đem rộng lớn tay áo vòng đến sau lưng, rất giống, lúc trước cũng là bỗng nhiên liền xuất hiện tà trùng. Nếu thật sự là như thế, mục đích vì sao? Tự nhiên là vì di tích bên trong bên trên cổ tiên nói. Sai Hồ có chút không quá đồng ý, di tích bên trong tất cả mọi thứ đều cùng thiên đạo có bội, căn bản không có khả năng được mang đi ra, cho dù mang ra cũng sẽ bị thiên đạo chôn vùi, nói gì mưu đồ. Tả Khâu Dương nghe tiếng đem mi tâm cao chặt, di tích bên trong tiên đạo xác thực cùng thiên đạo trái ngược, nhưng lại ngăn không được có người lòng tham, vạn nhất có người tình nguyện như Trịnh gia lão tổ đồng dạng, cũng muốn tự cầu tại di tích bên trong nghịch thiên phi thăng đâu. Nếu là như vậy đại động tác, tất nhiên không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của chúng ta, nhưng trưởng sự viện lúc trước liền điều tra, di tích vẫn chưa bị mở ra, cái khác tiên tông phản hồi cũng là như thế. Thế nhưng là thất đại tiên tông tuy nói mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng trên thực tế lại là riêng phần mình chiến thắng, có mấy lời có thể tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, đây chính là đến từ tiên đạo dụ hoặc, đừng nói là tiên tông, sợ là ngay cả những cái kia thế gia đều sẽ vì thế gan lớn mấy phần. Thanh Vân Thiên Hạ ở giữa vi diệu cân bằng đã tiếp tục mấy trăm năm, tiên tông ở trên, tiếp theo là ngàn năm thế gia, trăm năm thế gia. Dạng này bình ổn đối một bộ phận người mà nói tự nhiên là tốt, nhưng đối một chút rất có dạ tâm người lại là cái công xiềng. Trên thực tế, từ lúc Kỳ Lĩnh sự tình xuất hiện về sau, thất đại tiên tông ở giữa đều một mực tại đề phòng lẫn nhau, đều tại cảm thấy có nào đó vương trong bóng tối đi họa, không phải đan tông cũng sẽ không nóng lòng cùng thiên thư viện kết minh. Mà loạn thế truyền ngôn chính là bắt nguồn ở đây. Như thế nào loạn thế? Chính là thế đạo này không có quy tắc, không có pháp lý. Như thật đến một bước này, đầu tiên sẽ bị đánh vỡ chính là thất đại tiên tông ở giữa cân bằng. Mà theo Tả Khâu Dương, thất đại tiên tông đều cầm một phương thánh khí uy lâm thiên hạ. Có thể có như thế đại lực lượng đánh vỡ như vậy cân bằng, chỉ có thất đại tiên tông bản thân. Cùng lúc đó, Quý Ưu đã từ khung thành trong trạch viện trở về. Bởi vì ta chủ ẩn hiện sự tình, lão khung chỗ cái kia châu ngựa ti mười phần bận rộn. Quý Ưu cũng không nhiều chậm trễ thời gian của hắn, chỉ là căn dặn hắn phải chú ý an toàn, cho dù là tra được cái gì cũng không cần cấp trên. Bởi vì hắn thấy, bực này dính đến tiên đạo sự tình, không phải sức người có thể khống chế. Nhưng khung thành từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, một bầu nhiệt huyết cực dễ dàng cấp trên, hắn sợ hắn quấn vào chuyện không tốt ở trong. Trở về trên đường, hắn nhìn thấy lại có số lớn trưởng sự viện đệ tử rời viện. Hắn hôm nay mới nghe Tào giáo tập nói qua, sớm tại tà chủng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Thiên thư viện liền phái ra một chút trưởng sự viện đệ tử, bây giờ lại có một nhóm ra ngoài, xem bộ dáng là mở rộng tra tìm quy mô. Quý Ưu vẫn chưa bên ngoài viện quá nhiều dừng lại, mà là cất bước về nội viện, đẩy cửa tiến vào viện tử của mình. Từ năm trước ngày mùa hè rời đi, đến năm nay ngày mùa hè trở về, trong lúc đó đại khái thời gian một năm, phương này viện lạc đều chưa có ai ở qua. Bất quá trưởng sự viện đệ tử vẫn là tương đối phụ trách, thường xuyên đến đây quét dọn, ngược lại là cũng không hoang vu. Nhưng bởi vì trước đó ngay cả nguyệt mưa to, đến mức hắn trong phòng quần áo cùng che phủ đều lộ ra mười phần ẩm ướt. Quý Ưu vừa mới hoa cả một ngày công phu đem che phủ phơi tốt, sau đó hắn liền thu được mấy phong thiếp mời. Có Hà Linh Tú, Tiêu Hàm nhận mời, còn có một chút trong kinh con em thế gia mời, nhận biết không biết đều có. Kỳ thật an tịch cũng không phải là mục đích, đối với các nàng mà nói, nhìn xem Quý Ưu là có hay không vẫn là thông huyền mới là mục đích. Ngay tại Quý Ưu lật xem những cái kia thiếp mời thời điểm, một cỗ mênh mông thần niệm bỗng nhiên từ xa núi phía trên đánh tới. Kia thần niệm đem nó bao phủ trong đó liếc nhìn mấy lần, tiếp lấy lại tại lặng yên không một tiếng động bên trong trở lại. Lúc này Quý Ưu nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía kia thần niệm đánh tới phương hướng. Cái này thần niệm hẳn là đến từ Ngũ Đại Tiên Điện một trong, xem ra ngay cả Thiên Thư Viện điện chủ đều đối với hắn nhập Tiên Hiền Thánh Địa lại không phá cảnh một chuyện cảm thấy rất hứng thú. Bất quá những tháng ngày tiếp theo ngược lại là yên tĩnh trở lại, không có mời, cũng không có mở tiệc chiêu đãi. Trừ Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư thường xuyên đến đây tìm hắn, Lục Hàm Yên cũng thỉnh thoảng địa trở về Vân An, biểu đạt còn muốn tiếp tục học kiếm ý nghĩ. Sau đó liền không có quá nhiều người trở về quấy rầy hắn. Đây đại khái là bởi vì tất cả mọi người xác nhận Quý Ưu trước mắt cảnh giới, đối một cái thông huyền cảnh chú ý độ không còn lúc trước, chỉ coi hắn là cái lâm vào bình cảnh vẫn là người. Đem ánh mắt lại chuyển rời đến tà trùng sự tình bên trên. Trong lúc đó, Quý Ưu thu được đến từ Đan Tông giấy viết thư. Nguyên Hải Vi cũng là nghe nói hắn ra Tiên Hiền Thánh Địa tin tức, sau đó lại từ bên ngoài tông hành tẩu trong miệng biết được hắn về Thiên Thư Viện, thế là đặc địa gửi thư hỏi hắn hết thảy phải chăng có tốt. Kỳ thật Quý Ưu vẫn chưa phá cảnh tin tức đối nàng cũng là có ảnh hưởng. Lúc trước Thanh Vân Tiên giới có các loại lời nói thật không ngừng lưu truyền, nói nàng thích Quý Ưu, muốn gả hắn. Đối với chuyện này, phụ thân của nàng cùng cầm quyền một chút trưởng lao vẫn chưa từng có ngăn cản, cơ bản xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng từ lúc tin tức này lưu truyền ra về sau, phụ thân cùng trong tông trưởng lão đều ở nói bóng nói gió địa muốn khuyên nàng thay đổi chủ ý. Nguyên Thải Vi đối Đan Tông đến nói vẫn là rất trọng yếu, một bộ phận nguyên nhân là nàng đan thuật thiên phú cực cao, một cái khác phương diện là bởi vì nàng có thể ảnh hưởng nguyên thần cái này tương lai trưởng giáo quyết định. Bất quá Nguyên Thải Vi vẫn chưa ở trong thư nói, chỉ là nói cho hắn một chút Đan Tông gần nhất phát sinh sự tình, còn có mình tình hình gần đây cùng nguyên thần tình hình gần đây. Mặt khác nàng còn bán nhan thư diệp, nói hắn tiến vào tiên hiển thánh địa về sau, nàng cùng nhan tỷ tỷ cùng đi Phong Châu. Những nha đầu này đều thật thông minh, biết mình hướng nhà chạy. Bất quá Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lộ ra có chút vụ bè, rõ chương 255, quá xa chết, 2, chương 255, quá xa chết, 2, rằng ngoài miệng không thừa nhận, thân thể ngược lại là rất thành thật. Còn thừa dịp ta đi tiên hiển thánh địa, lại vụng trộm về nhà một chuyến. Vì ưu móc méo miệng, sau đó nâng bút cho Nguyên Thải Vi hồi âm, cũng cùng nàng nói mình hơn nửa năm này đại khái, lưu loát một tiên. Theo đạo lý mà nói, Nguyên Thải Vi đã đều biết mình trở về sự tình, kia Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng hẳn là biết. Bất quá thẳng đến Nguyên Thải Vi thu được hồi âm, Linh Kiếm Sơn thư cũng từ đầu đến cuối không đến, thế là Quý Ưu tự mình viết một phong thư, gửi hướng Linh Châu. Linh Kiếm Sơn đoạn này thời gian an ổn rất nhiều, mới vào núi đệ tử tư chất không tệ, mà lại bởi vì nào đó diễn viên ảnh hưởng, nơi đây tất cả đều tiến vào Huyền Kiếm Phong. Vì đề cao tại đệ tử ở giữa hy vọng, Nhan Thư Diệp còn lộ diện 3 lần, lãnh đạo xinh đẹp, khí thế như tiên, cao cao tại thượng hình tượng để rất nhiều người đều sinh lòng ngưỡng mộ. Mà càng như vậy, mọi người thì càng cảm thấy khó có thể tưởng tượng, đến cùng là thần thánh phương nào có thể trở thành như vậy thiên tiên trong lòng người. Quý Ưu giấy viết thư đưa đạt thời điểm, Nhan Thư Diệp ngay tại nghe Trác Uyển Thu liên quan tới tà chủng một chuyện báo cáo. Năm đó kỳ lĩnh chi họa, nàng từng tự mình đi điều tra qua Trịnh gia lão trạch, thấy tận mắt những cái kia bị giam tại lồng giam bên trong tà thi, cho nên đối với chuyện này, nàng vẫn luôn có mình lo lắng. Hành tẩu ở phương Bắc bên ngoài tông hành tẩu bây giờ đều bị nàng phái ra điều tra đậu viễn không mất tích, chỉ là cho đến bây giờ, truyền về đều là chút vụn vụn vặt, giá trị không lớn tin tức. Lúc này, Linh Giao xuôi theo núi mà đến, tay cầm một phong thư tiên đi đến Huyền Kiếm Phong Vân Định Tiên Quyết. Giám chủ, công tử gửi thư. Nhan Thư Diệp nghe tiếng quay đầu, thật đúng là trước hiển thánh địa ra, nói cái gì rồi? Linh Giao đem thư đưa lên, liền bốn chữ, ta trở về. Tiểu giám chủ tiếp nhận giấy viết thư liếc một cái, trong ánh mắt không khỏi dâng lên một tia kiếm khí. Từ Thiên Đạo hội trở về sau, đạo tâm của nàng cũng bởi vì một chút không hiểu rõ sự tình mà loạn, vì tiêu trừ đối không biết sợ hãi, thế là nàng vụng trộm xuống núi mua vốn ghi lại huyết mạch sinh sôi chi thuật bí tịch, kết quả nhìn quyển bí tịch kia về sau loạn hơn. Đêm trước sau khi tắm thay đổi quần áo, sáng sớm ngày thứ hai cũng nên đổi lại mới. Bây giờ tiếp vào kẻ cầm đầu tin, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia Linh Kiếm Sơn giám chủ, trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức, biết nhỏ Tiểu Thiên Thư viện đệ tử muốn làm sao làm nàng. Mặc dù trong hiện thực còn không có bị làm, nhưng Nhan Thư Diệp trong mộng đã từng có nhiều lần, thế là đem thủ mới nợ cũ sổ sách tất cả đều tính tại trên đầu của hắn, không được. Sau đó nàng để Đinh Giao tìm tới giấy bút, một trận huy hào bắt mặc, đầu bút lông như kiếm. Đinh Giao lúc này đang đứng trong điện, chú ý quan sát đến giám chủ biểu lộ. Liên quan tới Quý Ưu từ thánh địa trở về, nhưng chưa thể phá cảnh sự tình nàng trước kia liền nghe nói, trong lòng có rất nhiều không hiểu, không rõ tại sao lại là như thế này. Nàng kỳ thật rất muốn biết giám chủ ý nghĩ, bất quá giám chủ vẫn luôn chưa từng cùng các nàng tán gẫu qua việc này, các nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Trên thực tế, Nhan Thư Diệp là biết Quý Ưu tại đi luyện thể con đường, rõ ràng hắn mặc dù không có phá cảnh, nhưng tất nhiên đã không phải là đi vào trước đó cái kia hắn. Nhưng càng như vậy, tiểu giám chủ thì càng hại ba. Nàng viết xong tin, sau đó đem giấy viết thư xếp lại, giao cho Đinh Giao. Kỳ thật nàng cùng Quý Ưu ở giữa cũng không cần phiền toái như vậy giao lưu, chỉ cần đến Hư Vô Sơn bên trong liền có thể gặp mặt. Bất quá Nhan Thư Diệp hiện tại thật không dám đi. Hư Vô Sơn có thể đem thần niệm suy nghĩ ngưng kết thành mang theo màu sắc khí, rất nhiều ý nghĩ ở trong đó đều không chỗ ẩn trốn, căn bản cũng không phải là mạnh miệng liền có thể che giấu được. Mà Quý Ưu không có về Thiên Thư Viện trước đó nàng liền đi thử qua mấy lần, mỗi lần đều là bằng vàng. Quý Ưu thu được hồi âm là tại sau 3 ngày, bất quá nói là tin cũng không quá chuẩn xác, bởi vì trong phong thư lại là một bộ diêm người hòa tác. Lấy tóc dài vì rõ rệt đặc thù nữ diêm người tay cầm dài 40 mét kiếm, đem lấy tóc ngắn vì rõ rệt đặc thù nam diêm người một tiễn xuyên tim, sau đó chọn tại trên mũi kiếm. Lần trước cũng có một bộ giống nhau hòa tác, là bởi vì yêu tộc công chúa cái đuôi sự tình, nhưng lần này khẳng định không phải. Hắn trước đây hiển thánh địa ở hơn nửa năm, nào có cơ hội nhận biết khác nữ tử. Càng nghĩ, hắn cảm thấy Nhan Thư Diệp vẫn là có loại ngóng trông mình trở về, vừa hy vọng mình chậm một chút trở về cảm giác, mới có thể cho như thế một phong hồi âm. Quý Ưu nắm bắt tiểu giám chủ hồi âm, trong đầu không khỏi hiện ra một đống tao diêm, muốn vẽ xuống tới gửi cho nàng. Tỷ như ta cũng có một cây dài 40 mét côn, một côn tiến bụng, ngồi nằm đứng ở giữa côn pháp biến hóa vô tận. Nhưng càng nghĩ, Quý Ưu cảm thấy như thật gửi loại này tin vào đi, nói không chừng lúc gặp mặt lại đợi sẽ chịu một trận đánh cho tê người. Sau đó hắn lại nhìn thấy giấy viết thư phía trên còn có một hàng chữ nhỏ, nam tử xa lạ, ta cùng ngươi duyên phận đã hết, nguyện quên đi khắp thiên hạ, đời này không thấy. Bởi vì sợ đau trực tiếp ngay cả tướng công đều không cần. Sau đó, thịnh kinh bên trong thường xuyên bên ngoài tin tức đang không ngừng chuyển đến. Tư Tiên dám đem Cửu Châu bên trong sẽ chọc cho ra họa loạn tà chủng cơ bản đều bị thanh trừ, không bị thanh trừ cũng bị khắc nghiệt trông giữ mà bắt đầu. Chỉ là đối bọn hắn nơi phát ra, Tư Tiên dám như cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Mà liên quan tới Thất Đại Tiên Tông đối đầu Viễn Không Hành Tung điều tra kết quả dù chưa công khai, nhưng cũng theo truyền ngôn không ngừng truyền về thịnh kinh. Tu hành sự tình buồn kẻ mà không thú vị, loại tin tức này tự nhiên là đầy đủ hấp dẫn người. Đầu tiên tra được manh mối chính là Sơn Hải Các. Bọn hắn căn cứ đầu Viễn Không bị lão buộc kia bị tìm được vị trí hướng đông tìm kiếm, tra được hắn từng tại phụ cận một tòa tên là An Phong thành thành chỉ chuyện uống rượu. Nghe nói hắn còn chiêu ba cái ca cơ, cùng các nàng cùng một chỗ cộng độ lương tiêu. Kia ba vị ca cơ bị tra được thời điểm nhận cực kỳ tỉ mỉ để ra nghi vấn, ngay cả xuyên cái gì mang cái gì, đêm đó hát cái gì từ khúc, đều bị người cẩn thận đi xuống. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì như loại này chuyện phía bên trong, nói không chừng liền có Đậu Viễn không thuận miệng nói tới manh mối. Tỉ như hắn có hay không nói qua trạm tiếp theo đi chỗ nào, hoặc là muốn đi chỗ nào, chuyến này một đường có hay không thấy qua người nào. Kia ba vị ca cơ vốn là phàm tục nữ tử, cái kia nhận tiên gia để ra nghi vấn, lập tức đem tất cả sự tình đều nói ra. Các nàng thậm chí còn nói Đậu Viễn không chỉ đối nó bên trong một cái đảo 13 hạ liền kết thúc về sau còn phải hỏi người ta thoải mái hay không. Về phần mặt khác hai cái ca cơ, toàn bộ hành trình đều tại ngồi chơi, có chút bất đắc dĩ. Những chuyện khác truyền cũng không rộng, nhưng chuyện này truyền nhưng quá toàn diện, nghe được người một trận chật chật lên tiếng. Lại còn có loại sự tình này, thích nghe. Đậu Viễn không nếu là vẫn là thanh tỉnh, đoan chừng liền có thể trực tiếp qua đời. Không sai, cái này nếu là ta liền trực tiếp chết ở bên ngoài được rồi, cái này còn sống cái dám. Đậu Minh lúc ấy đoán chừng cũng không nghĩ tới hành tung của mình vậy mà lại bị nhiều người như vậy nhớ đi. Không có việc gì, dù sao Đậu Minh ốc, mặt mũi cái gì cũng không cần. Nói thật, ta lúc đầu nhìn hắn đi tiểu nước tiểu rớt dày thời điểm liền biết Đậu Minh nên là phế, không nghĩ tới à. Trong kinh con em thế gia nhóm nghị luận ở Mỹ, nhắc lên ngày xưa hào hữu, trên mặt đều toát ra một tia cảm khái. Mà Đậu Viễn không cũng không phải là chỉ ở An Phong Thành dừng lại một ngày, mà là 7 ngày, cái này 7 ngày ở giữa hắn lại đi một lần từ lâu. Vẫn là đồng dạng uống rượu, bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Đậu đại công tử chiêu 5 cái ca cơ. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên vô số người đối nó người đồ ăn nghiện lớn đánh giá. Ba cái đều lãng phí hai cái, lần tiếp theo lại có dũng khí muốn 5 cái, không biết là lừa gạt người khác vẫn là lừa gạt mình. Bất quá lần này điều tra cũng là có thu hoạch không chỉ là Đậu Viễn không có thể đảo mấy lần, mà ở chỗ hắn hành động phương thức. Lúc trước Đậu Viễn không bị ép rời kinh, bản thân liền là không có mục đích loạn đi dạo. Mà căn cứ kêu ba vị ca cơ nói, Đậu Viễn không mỗi lần tiến đến uống hoa tiểu đều là nhận nơi đó bằng hưu chiêu đãi. Cái này cũng giải thích vì sao Đậu Viễn không rõ ràng là cái thái, nhưng mỗi lần đều điểm 3-5 cái. Bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, mặt mũi đều là mình cho. Nhưng thay cái suy nghĩ ngẫm lại, Đậu Viễn không lộ tuyến liền vô cùng có rất có thể là đi thăm bạn, như vậy liền có thể có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên, càng nhiều người đối với Thất Đại Tiên Tông như thế tỉ mỉ kiểm tra Đậu Viễn không hành tung hành vi có chút cảm thấy không hiểu. Mặc dù trong bọn họ có rất lớn một bộ phận người sắc thực thích nghe Đậu Viễn không đảo mấy lần liền phế cố sự, lại cảm thấy Thất Đại Tiên Tông hẳn không có nhàm chán như vậy mới là. Đậu Viễn không trên thân có tà chủng tạo thành thương thế, gần nhất lại luôn có tà chủng tại Cửu Châu các nơi xuất hiện, hẳn là lần này tà chủng sự tình còn có ẩn tình. Nhìn Thất Đại Tiên Tông bây giờ động tác, sợ không phải thiên tai, mà là nhân họa, nếu không cần gì như thế tỉ mỉ điều tra, đem Đậu huynh lớp vải lót mặt mũi đảo không mảnh vải che thân. Nếu là nhân họa, nhưng mục đích vì sao? Có lẽ là cùng Kỳ Lĩnh một chuyện có chỗ liên quan, dù sao lần trước tà chủng ẩn hiện chính là như thế. Như thật cùng Kỳ Lĩnh có quan hệ, vậy coi như quả lớn, trước đó thế nhưng là chết không ít người, ai biết lần này xảy ra chuyện gì. Con em thế gia có mình tin tức nơi phát ra, cũng không phải chân chính hạ người ngu dốt, rất dễ dàng liền người được trong đó cổ quái. Dù sao tà chủng ẩn hiện chuyện này, rất dễ dàng liền sẽ bị người cùng lúc trước Kỳ Lĩnh sự kiện kia liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì liên quan đến tiên đạo rất dễ gây nên thanh vân thiên hạ náo động, nhất là yêu tộc cùng man tộc lúc này còn tại ngoại cảnh nhìn chằm chằm. Thế là các đại tiên tôn dần dần bắt đầu áp chế liên quan tới việc này tin tức. Bất quá dù vậy, cũng có thật nhiều thế gia để mắt tới liên quan tới Đậu Viễn không sự tình, âm thầm cũng phái gia tộc tử đệ tiến về Thanh Châu một vùng. Loại cảm giác này rất có loại năm đó Kỳ Lĩnh truyền ra có tiên duyên hiện thế nghe đồn lúc, vô số người chen chúc mà tới, không chịu rơi vào người sau dáng vẻ. Chương 256, thủ dạ nhân, 1, chương 256, thủ dạ nhân, 1, bởi vì có dấu vết mà lần theo, Đậu Viễn không hành tung rất nhanh liền bị tra cái rõ ràng. Hắn cuối cùng xuất hiện tại Thanh Châu Vạn Toàn quận Nam Minh thành, bất quá khi đó hắn đã ngồi xe ngựa ra khỏi cửa thành, mà nhìn hướng, hắn hẳn là muốn đi tòa kia lấy cất rượu nghe tiếng An Viễn thành. Mà đoạn này đường, cách hắn bị lao bộ kia thi thể bị phát hiện địa phương không tính quá xa. Nhưng rất nhanh, theo Đậu Viễn không cuối cùng đặt chân địa xác nhận, liên quan tới việc này truyền ngôn liền dần dần lắng lại. Vô luận là Thịnh Kinh hoặc là Thiên Thư viện, đều không còn có tin tức truyền đến. Thẳng đến 3 ngày sau, mới có một chút con em thế gia một lần nữa đề cập việc này, liên quan tới Đậu Viễn không hành tung điều tra cuối cùng manh mối cũng dần dần bị lưu truyền ra lai tìm tới rồi. Đúng vậy à, nghe nói là đi nhất gia tiểu trang lão bản nói hắn uống lớn, nhất định phải tìm cái gì các cơ, mơ mơ màng màng liền đi, rượu kia trang phủ cận khắp nơi đều là sơn dã, lão bản nói hắn có thể là thần chí không rõ đi vào sơn lâm. Nói như vậy thuần túy là vận khí không tốt, cùng ta chủ một chuyện không quan hệ. Dày vò lâu như thế, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Không phải nhân họa cũng coi là một chuyện tốt, chẳng lẽ phải tái xuất cái yêu đạo mới tốt? Vì ưu mấy ngày nay một mực tại nội viện tàng thư trong điện, lật xem liên quan tới định đạo nhất sự tình ghi chép, muốn biết có hay không biện pháp vòng qua vấn tâm cục mà dung đạo. Kết quả có thể nghĩ, cũng không có tra được cái gì. Trăm ngàn năm qua, tu tiên giả tu hành hệ thống vẫn luôn là cố định, giống hắn dạng này tu như thế chịu tượng cũng ít khi thấy. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn một chút liên quan tới tiên hiển thánh địa ghi chép, cùng di tộc một chút lịch sử, bao quát tiền nhân đối với tà chủng nghiên cứu. Tiên hiển thánh địa là nhân tộc khí vận trung hương chi địa, điểm này cùng hắn lúc trước nghe nói cũng không khác biệt. Mà trong thánh địa vỡ vụn không gian bên trong, xác thực có thiên đạo tế đàn cùng nhân tộc tổ miếu. Về phần di tộc, tư liệu ít, có một số việc cũng rất khó khảo chứng. Mà liên quan tới Đậu Viễn không sự tình, hắn cũng một mực tại chú ý, bởi vì việc này mỗi ngày đều có người thảo luận, hắn thậm chí đều không cần tận lực nghe ngóng, những chuyện kia liền sẽ bay tới lỗ tai ở trong. Ngay tại Quý Ưu lật xem sách trong tay thời điểm, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư đi tới tàng thư quán bên trong, hai người bọn họ từng kinh nghiệm bản thân qua tà chủng một chuyện, đối việc này tự nhiên là phá lệ quan tâm. Lúc này nghe tới Đậu Viễn không sự kiện điều tra kết quả, hai người liền vội vàng đến đây tìm kiếm Quý Ưu. Nhìn thấy Quý Ưu ngay tại tàng thư các lật sách thời điểm, Ôn Chính Tâm nhịn không được nhớ tới liên quan tới Đậu Viễn không mỗi lần đều chỉ có thể đảo vài chục cái nghe đồn. Quý sư đệ thân thể này, đoán chừng có thể đỉnh mấy ngàn cái Đậu Viễn không đều muốn nhiều. Quý sư đệ, Đậu Viễn không sự tình ngươi nghe nói rồi sao? Ban Dương Thư lúc này ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe nói hắn mất tích cùng tà chủng một chuyện không quan hệ, thuần túy là tự mình xui xẻo. Quý Ưu lúc này nhìn về phía hai người, các ngươi có phát hiện hay không, mặc dù có tin tức chạy ra, nhưng bên ngoài tông những cái kia hành tẩu cũng không trở về lai Ban Dương Thư nào nào. Ta cảm giác là giả, một cái đặc địa bị lưu truyền tới tin tức giả. Cái này, hẳn là không thể nào. Quý Ưu nhìn xem Ban Dương Thư không xác thực tin dáng vẻ, đưa tay đem sách khép lại, trưởng sự viện lần này phân biệt phái ra hai nhóm đệ tử, ngươi không cảm thấy cái này rất giống lúc trước chúng ta đi Kỳ Linh ăn bài. Nghe được câu này, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư liếc nhau, đồng nhiên minh bạch Quý Ưu ý tứ. Lúc trước Kỳ Lĩnh xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn là làm tiền trạm người bị phái đi ra điều tra, mà thẳng đến xác nhận di tích bên trong có tiên duyên về sau, Thất Đại Tiên Tông mới phái ra nhóm thứ hai người tranh đoạt tiên duyên. Nói cách khác, khi trưởng sự viện lần thứ hai phái ra đệ tử thời điểm, tỷ lệ lớn là tìm tới một chút có thể đại biểu Đậu Viễn không cùng tà chủng một chuyện có quan hệ manh mối. Bằng không, cao cao tại thượng Tiên Tông không đến mức sẽ như thế huy động nhân lực. Ôn Chính Tâm há to miệng, sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được thấp giọng, hẳn là bọn hắn là tra được cái gì không thể công khai, mới dùng giả kết quả đến lắng lại liên quan tới việc này nghị luận. Hẳn là có loại khả năng này. Này sẽ là chuyện gì? Quý Ưu lắc đầu, không biết, bất quá Thanh Vân Thiên giới có rất nhiều không thể công khai, tỉ như những cái kia gia truyền thuật pháp, còn có định đạo phương thức, sớm đã không mới mẻ, sợ chỉ là sợ không phải phúc tức họa. Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm liếc nhau, sau đó mím môi, Thất Đại Tiên Tông để ý sự tình tất nhiên là đại sự, không biết cũng tốt, dù sao chúng ta như vậy tiểu nhân vật là tham dự không được. Nghe tới lời của hai người, Quý Ưu đem nhẹ tay đặt nhẹ ở trên bàn sách. Thất Đại Tiên Tông chấp thiên hạ chi người cầm đầu, vẫn luôn là dẫn theo nhân tộc còn sống ở thiên hạ chân chính người cầm quyền. Bọn hắn mưu tính sự tình, tiểu nhân vật đúng là tham dự không được, nhưng vấn đề là bọn hắn quyết định sự tình có đôi khi chưa chắc sẽ là chuyện tốt, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Bây giờ Phong Châu vừa mới phát triển, bách tính thời gian qua đã không sai, sợ nhất chính là ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Bất quá mình một cái hương giã tư tu, có thể để cho thế gian này chết ít mấy đứa bé cũng đã là vượt quá lúc trước dự kiến. Phải biết hắn ngay từ đầu ý nghĩ chỉ bất quá tìm phỉ ổ khi đường chủ, cũng không có việc gì liên kết tiên tế bẩn mà thôi. Ôn Chính Tâm này thời dã nhìn thấy trên bàn bảy biện kia bản liên quan tới dung đạo thư tịch, thấy thế không khỏi nhìn Quý Ưu một chút. Quý Ưu lúc trước từng tại nàng trong viện ở qua một đoạn thời gian, lúc ấy hắn tại định nói, sau đó Quý Ưu liền dứt khoát quyết nhiên đi đến luyện thể con đường. Hắn đối ngoại đều tuyên bố mình đối luyện thể cảm thấy hứng thú, còn nói xong nam nhân phải có tốt thân thể, nhưng Ôn Chính Tâm vẫn luôn cảm thấy Quý Ưu là không cách nào dung đạo. Lúc này nhìn hắn đọc qua thư tịch, trong lòng hơi có chút một chút xác nhận. Đúng vào lúc này, Ban Dương Thư thanh âm bỗng nhiên từ bên tai của nàng vang lên. Sư đệ đây là đang nhìn cái gì sách? Ôn Chính Tâm quay đầu nhìn lại, phát hiện Quý Ưu trong tay có quyển sách, sách che lại viết ba chữ, thủ giả nhân. Quý Ưu đem sách cầm lấy, suy nghĩ nửa ngày về sau mở miệng, các ngươi có biết hay không Thanh Vân Thiên Hạ từng có cái gọi thủ giả nhân thuyết pháp? Ôn Chính Tâm mi tâm nhíu một cái, chưa nghe nói qua cái gì thủ giả nhân. Xem ra thật đúng là cái dựa vào hiện thực bối cảnh địa đặt ra cố sự. Địa đặt? Sư đệ đây là đang nghiên cứu cái gì? Không có gì, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nói chuyện phiếm nửa ngày, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư sau đó rời đi. Tựa như bọn hắn nói như vậy, coi như Đậu Viễn không thật cùng tà chủng có quan hệ, chuyện này cuối cùng không phải bọn hắn có thể tham dự được. Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đến một chút náo nhiệt là có thể, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình, bọn hắn cũng chỉ là cầu nguyện chuyện này không có cái gì nguy cơ tứ phía đến tiếp sau. Mắt thấy Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm rời đi, Quý Ưu một lần nữa nhìn về phía ở trong tay kia bản thủ giả nhân. Đây là hắn đang tra tư liệu thời điểm phát hiện, mới đầu là bị danh tự hấp dẫn, cảm giác còn rất hăng hái, thế là liền tiện tay đem ra. Quyển sách này bị đặt ở cất giữ công pháp luyện thể trên giá sách, mà luyện thể thì tại toàn bộ tàng thư điện chỗ sâu nhất, quyển sách này lại tại nhất nơi hẻo lánh, người bình thường thật đúng là rất khó phát hiện. Dù sao công pháp luyện thể vẫn luôn bị người xem như là bảng môn tà đạo, căn bản sẽ không có người chuyên môn đến xem. Liền ngay cả Quý Ưu, trước đó cũng một mực chưa từng chú ý tới cái góc này bên trong nơi hẻo lánh. Thủ dạ nhân trong quyển sách này rằng không phải Thanh Vân Tiên Hạ lịch sử, càng giống là một cái thoại bản trong tiểu thuyết cố sự. Mới đầu lật ra thời điểm, Quý Ưu còn tưởng rằng quyển sách này là tiện tay bị người làm sai. Cố sự bên trong có một đoạn truyền thuyết, nói là thế gian này có dấu đáng sợ bóng đêm, trong bóng đêm giấu giếm vô số. Chương 256, thủ dạ nhân 2, chương 256, thủ dạ nhân 2, nguy cơ có ăn nhân yêu mà, cũng có diệt thế tai họa. Bất quá mọi người cũng không lo lắng bóng đêm giáng lâm, bởi vì bọn hắn sợ sinh sống thế giới có thủ dạ nhân tồn tại. Đây là một cái từ thượng cổ liền bắt đầu tồn tại chức nghiệp, cùng thánh khí hàng thế lịch sử một dạng lâu đời. Mỗi một thời đại thủ dạ nhân đều xuất thân từ thiên thư trong nội viện, truyền thừa cùng bọn hắn những này thiên thư viện đệ tử đồng dạng, cũng là đến từ thiên thư Khải Linh. Bất quá thủ dạ nhân cũng không tại thiên thư viện sinh hoạt, mà là độc thân trấn thủ ở trong núi sâu, ngăn cản những cái kia yêu ma cùng thai hỏa hàng thế, trừ Thất Đại Tiên Tông biết được bên ngoài, trên cơ bản hiếm ai biết. Quý Ưu sở dĩ sẽ đem nó khi thoại bản tiểu thuyết, chính là quyển sách này miêu tả phong cách tựa như thoại bản cố sự. Mà lại hắn chẳng những hỏi qua Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư, còn hỏi qua quản lý tàng thư điện một vị cao tuổi trưởng lão, hắn cũng không có tại trong hiện thực nghe qua thủ dạ nhân danh tự. Mà khi Quý Ưu nhìn thấy độc thân trấn thủ cho đến chết đi thời điểm, thì nhịn không được nhả dánh một câu, trong lòng tự nhủ thiên hạ còn có bực này châu ngựa chức nghiệp, quả thực chó đều không làm. Không sai, cũng chỉ có những này viết thoại bản tiểu thuyết người có thể nghĩ ra loại này tiểu đoạn. Bởi vì cái này nếu là đặt ở trong hiện thực thanh vân thế giới, thủ dạ nhân nhóm đều có ngăn cản yêu ma năng lực, còn không phải một lần nữa lập cái tiên tông làm mưa làm gió. Bất quá lại sau này nhìn thời điểm, hắn liền lâm vào trầm mặc. Bởi vì cố sự bên trong nói, thủ dạ nhân vì có thể có đầy đủ trấn thủ phương thế giới này chiến lực, đi đều là bá thể nung thành đường đi, lấy nục thân thành cảnh. Chuyện đời chính là kỳ quái như thế, chuyên môn đi tìm luyện thể tư liệu thời điểm, hắn không thu hoạch được gì, bây giờ lại tại một bản thoại bản trong tiểu thuyết tìm tới có chỗ tương quan chỉ tự phiên ngữ. Cũng bởi vì câu này, Quý Ưu thật lâu cũng không từng hoàn hồn. Cái này cố sự viết thái huyền, có loại phi thường sốc nổi cảm giác, nhìn qua tựa như là công tâu cựu viết ra. Nhưng câu này ở trong để lộ ra tin tức, lại làm cho hắn cảm thấy giống như từ nơi sâu xa có chỗ đối ứng. Bởi vì hắn mù tu luyện thể công pháp, cùng trong quyển sách này nói tới gần như giống nhau. Thế gian người đều cho là hắn là cái hương gia tư tu, không có gia tộc truyền thừa, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết, mình là có truyền thừa. Truyền thừa của hắn ngay tại ở ban đầu ở kia trong rừng cây rậm rạp nhặt được nửa cuốn tiên sách. Bất quá hắn vẫn luôn không tìm được kia nửa cuốn tiên thư nơi phát ra, cũng chưa từng nghe qua tương tự luyện thể phương pháp, nhưng giờ phút này chợt có một loại tương hỗ liên quan cảm giác. Nếu như thủ dạ nhân là chân thật tồn tại, như vậy mình sở tu sợ không phải công pháp của bọn hắn. Quý Ưu lúc này đem sách khép lại, tại tàng thư các bên trong tính toán, suy tư. Lúc trước hắn vì cứu Khâu Như, một đêm liên phá hai cảnh, sau đó ho ra máu mấy ngày, linh nguyên như vậy vỡ vụn. Hắn vẫn cho là kia là nhận phản vệ kết quả, nhưng nếu như mình sở tu quả thật là thủ dạ nhân một mạch bá thể nung thành, vậy nói rõ đây không phải phản vệ. Cái này rất có thể là cái này thủ dạ nhân một mạch tu hành chính đồ. Từ Khải Linh hơi chiếu lại đến ngưng tụ, công pháp ám kình sớm đã trong cơ thể hắn chôn xuống phục bút, hạ ba viên mãn thời điểm linh nguyên sẽ tự nhiên vỡ tan, từ đó để linh khí quán thâu toàn thân, vì rèn thể đánh xuống cơ sở. Cái này liền nói thông. Bởi vì Quý Ưu nhập Thiên Thư Viện về sau điều tra rất nhiều linh nguyên vỡ vụn nghe đồn, đều không ngoại lệ đều là thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải bá thể nung thành chi thuật, hắn sợ cũng là loại kết cục này. Bất quá, vì sao mình sẽ cầm tới thủ dạ nhân truyền thừa? Chẳng lẽ là cái nào đó thủ dạ nhân lúc trước từng từ Phong Châu đi ngang qua, không cẩn thận ném nửa cuốn tiên sách, bị mình nhặt đi? Vậy bọn hắn hiện tại canh giữ ở cái gì địa phương? Quý Ưu kỳ thật vẫn luôn rất cô độc, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tìm không thấy lòng cảm mến. Lao Khâu gọi hắn thiếu gia, nhưng chính hắn rõ ràng, hắn không phải cái kia quý thiếu gia. Về phần Thiên Thư Viện, quên đi thôi. Hắn đối Thiên Thư Viện lòng cảm mến còn không bằng đối Linh Kiếm Sơn cao, dù sao Linh Kiếm Sơn bên trong là có ngạo tiểu quỷ. Mà biết Thanh Vân Thiên giới có thủ dạ nhân mạch này về sau, Quý Ưu trong lòng đỗng nhiên có chút lòng cảm mến. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn sở tu có thể là công pháp giống nhau, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì dựa theo cô sự tới nói, những này thủ dạ nhân giống như đều là người tốt tới. Không biết về sau phải chăng có cơ hội nhìn một chút. Bất quá độc thân thủ sơn loại này cô tịch châu ngựa công việc vẫn là được rồi, hắn không quá phù hợp, hắn tại Thiên Thư Viện đều ngồi không yên, càng đừng đề cập trong núi. Nói thật, loại này độc thân gác đêm làm việc, coi là thật không phải tùy tiện một người liền có thể làm được. Quý Ưu tại tàng thư các suy tư nửa ngày, sau đó đem sách khép lại, cất bước ra tàng thư các. Biết mình khả năng truyền thừa nơi phát ra về sau, Quý Ưu kỳ thật có nhất định trình độ an lòng. Bởi vì trước kia trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy mình lựa chọn luyện thể là hành động bất đắc dĩ, nhất là người chung quanh đều nói luyện thể là bảng môn tà đạo, để hắn một mực lo lắng con đường này sẽ là một đầu đường cụt. Nhưng hôm nay xem ra, mình cũng không phải là mù tu. Thủ dạ nhân truyền thừa đồng dạng đến từ thiên thư, nhưng lại đứng tại đạo tu, cái này lại có thể giải thích mình vì sao cùng người bên ngoài sợ cảm ứng thiên thư khác biệt. Quý bác trường, quả nhiên là có chút khí vận, tùy tiện nhặt đều có thể luyện thành dạng này, còn nhặt được một cái đại mỹ nữ. Bất quá mình tại sao lại tại trong thiên thư nhìn thấy Nhan Tư Diệp, điểm này Quý Ưu vẫn không rõ ràng đáp án. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Quý Ưu ngược lại là có chút lưu ý lên liên quan tới thủ dạ nhân sự tình, cũng hỏi không ít bên người là thật người, thậm chí còn đặc địa đi thăm dò nhìn liên quan tới Thiên Thư Viện tàng thư. Thu hoạch đến tin tức rất ít, thậm chí không bằng quyển sách kia bên trong một tờ càng nhiều. Tao Kinh Tùng cũng bị hắn hỏi một phen, nhưng cũng không có gì tin tức cung cấp, thủ dạ nhân là cái gì đến. Giáo tập, xem ra ngươi với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là biết rất ít. Quý Ưu cũng không tiếp tục hỏi tiếp đề, mà là đổi chủ đề, giáo tập ngại lương tháng phát không? Tao Kinh Tùng lập tức khoát tay, không, một điểm không có. Không đúng sao? Cái này giống như đã qua phát lương tháng thời gian. Trường sự viện bây giờ chỉ có mấy cái đóng giữ đệ tử, người khác còn chưa có trở lại, lương tháng cấp cho trì hoãn. Quý Ưu nghe tiếng như mày, trường sự viện người còn chưa có trở lại. Tao Kinh Tùng nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Quý Ưu cảm thấy Đậu Viễn không bởi vì khí vận không tốt mà đụng phải tà chủng sự tình là giả, chuyện này Tào giáo tập cũng biết. Kỳ thật hắn lúc đầu coi là nghiệt đồ là tại nói chuyện rất gần, nhưng chú ý tới trưởng sự viện đệ tử thật lâu chưa về về sau, trong lòng kỳ thật cũng có chút nổi lên nói thầm. Bất quá không có mấy ngày công phu, Quý Ưu liền thu được đến từ Cung Thành tờ giấy, mời hắn xuống núi. Quý Ưu lập tức xuống núi đi tới Cung Thành biệt tử, liền gặp được Cung Thành có chút ngưng trọng nhìn xem Quý Ưu. Quý huynh mấy ngày trước đây nghe tới Đậu Viễn không sự tình rồi sao? Nghe nói là chính hắn không may, bởi vì uống say ngộ nhập sơn lâm, lạc đường về sau mỏ mất quay, cũng không biết làm sao liền đi tới Tam Lý huyện, sau đó liền đụng phải tà trùng. Khung Thành lúc này nhìn xem Quý Ưu, sự tình không có đơn giản như vậy. Quý Ưu dương mắt liếc hắn một cái, lại tra được cái gì? Ta có đồng liêu mới từ An Viễn thành trở về, nửa đường từng đi qua nơi đó. Sẽ không phải nơi đó không có cái gọi là tiểu trang a? Khung Thành lắc đầu, tiểu trang là có, nhưng bên trong chỉ có rượu không có người, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, hoặc là rượu này trang lúc trước liền không ai, hoặc là chính là Thất Đại Tiên Tông đi qua về sau mới không có, nhưng chân tướng nhất định không giống bọn hắn nói như vậy. Nếu như tiểu trang lúc trước liền không ai, như vậy liền không khả năng sẽ có nói ra Đậu Viễn không hành tung lão bản. Nếu như Thất Đại Tiên Tông đi qua về sau nhân tài không có, vậy đã nói gạo chút sự tình, Tiên Tông không hy vọng ngoại giới biết. Vì ưu trước kia liền có này suy đoán, cũng không cảm thấy kinh ngạc, Thất Đại Tiên Tông bên ngoài tông hành tẩu còn tại An Viễn thành sao? Không tại, theo ta vị kia đồng liêu nói, An Viễn thành bên trong hiện tại không có tu tiên giả. Nhưng bọn hắn cũng không có trở về. Kỳ thật Quý Ưu trước kia tại biết sau chuyện này, liền đã cho Linh Kiếm Sơn đi một phong thư. Hắn thấy, việc này mặc kệ che giấu hay không, Nhan Thư Diệp tóm lại là biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không từng thu được hồi âm. Thế là sau đó mấy ngày, Quý Ưu vẫn luôn tại luyện thể. Biết được mình cũng không phải là mù hồ tu, hắn cũng không có lúc trước cẩn thận như vậy, nơi đây một mực tu hành đến ngày mùa thu tới gần thời khắc, Quý Ưu cùng Khung Thành cùng rời đi Thiên Thư Viện. Thiên Đạo Hội tăng thêm trước đây hiển thánh địa tu luyện, đảo mắt liền lại là một cái ngày mùa thu. Đối với bọn hắn hai người đến nói, có chút thiên hạ đại sự bọn hắn là không cách nào nhúng tay, cho dù là lại quải niệm cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, mà Phong Châu thu lại là bọn hắn nên làm. Quý Ưu lại về Phong Châu. Cái này không lại muốn nhập thu, hắn hàng năm đều muốn ở thời điểm này trở về đi. Thiên Thư Viện nguyên bản đã không có nghị luận Quý Ưu thanh âm, bất quá khi biết Quý Ưu trở lại về sau, nhưng lại đông nhiên đến một đợt. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn lần này về Phong Châu là vì thu. Chuyện này đối với hắn đến nói song giống rất trọng yếu, lúc trước hắn tham gia Thiên Đạo Hội thời điểm đều muốn dành thời gian trở về. Mà lần này sở dĩ sẽ bị để ý, chủ yếu là bởi vì Quý Ưu trước hiển thánh địa sau khi đi ra vẫn như cũng là thông huyền, cho nên theo bọn hắn nghĩ, đã từng khuất phục tại Quý Ưu dưới dâm vì những cái kia tiên trăng có lẽ sẽ không lại như vậy phối hợp. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chân chính tình huống cũng không phải là như thế. Phong Châu những cái kia tiên trang tử đệ, cơ bản liền đều xuất thân từ phương Bắc các đại thế gia. Cho nên đối với Quý Ưu sau khi trở về phát sinh sự tình, bọn hắn là có đầy đủ con đường biết được. Nghe nói Quý Ưu lần thứ nhất sau khi trở về nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đi bái phòng Phong Châu tương đối lớn mấy cái thế gia. Lúc ấy cái này mấy nhà tiên trang thái độ cũng không tính là tốt, ngay cả mở cửa người gác cổng đều mặt lạnh lấy. Khiến người ngoài ý chính là Quý Ưu ra thời điểm, lúc trước lạnh lùng hoàn toàn không tại, chẳng những là trang chủ tự mình đưa ra cửa đi, thậm chí còn mỗi một cái đều là cúi đầu không lưng dáng vẻ. Chương 257, thân hóa tà trùng, 1, chương 257, thân hóa tà trùng, 1, không có gì lo lắng hiệu buồn tại năm ngoái ngày đông thành lập, tại Cửu Châu bên trong cứu tế không ít bần nông. Đầu xuân về sau, theo Phong Châu băng tuyết tan rã, lúc trước ký thuê biên lai những cái kia thụ tiếp tế người liền tới đến Phong Châu làm công. Kỳ thật tại tới đây trên đường, trong bọn họ trong nội tâm vẫn là tràn ngập thấp thỏm. Một phương diện là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó dự liệu được mình đi về sau sẽ tao ngộ cái gì. Một cái khác phương diện là Thanh Vân Thiên Hạ thường ngày cũng có một chút vì sinh kế mà đi bên ngoài làm công, không có chỗ nào mà không phải là chết tha hương nơi xứ lạ hạ tràng. Nhưng chờ bọn hắn thật đi theo không có gì lo lắng hiệu buôn đội xe đi tới Phong Châu về sau, thấp thỏm biến mất, duy nhất lưu lại chỉ có ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy là cùng cái khác tám châu hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Địa mập cổ phong, chợ đông đảo, hai đồng không dùng phụ mẫu chăm sóc liền dám lên đường phố, đi trên đường tu tiên giả cũng là một mặt hòa khí, phản phất cùng bọn hắn không phải cùng một cái thế giới. Quan phủ sau đó cho bọn hắn phân nhà ở, 6 người vì một phòng, an mặc từ quan phủ phụ trách. Sau đó bọn hắn có bị phái đi đồng ruộng, có thì bị phái đi mục trường. Nhưng vô luận làm cái gì, làm công thời gian đều không dài, bọn hắn thậm chí có thời gian có thể đi học đường nghe người ta giảng bài. Bất quá thẳng đến bọn hắn chân chính dung nhập Phong Châu, bắt đầu thích ứng cuộc sống ở nơi này tiết tấu về sau, những này người tha hương như cũng không biết vị kia tên là Quý Ưu tiên nhân muốn là cái gì. Nhưng tiệc vui chóng tàn chính là, theo ngày mùa hè tiến đến, Phong Châu không khí tựa hồ thay đổi. Có một chút ngày thường hòa khí tu tiên giả bỗng nhiên không có gì vãng hòa khí, quan phủ cũng bỗng nhiên yên lặng. Phong Châu bản thổ bách tính nói tới nói lui trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhất là gặp được tu tiên giả, kinh hoàng lần nữa hiện lên ở đáy mắt. Nghe nói, là vị kia tiên nhân lão gia xảy ra vấn đề. Cứ việc Thanh Vân Thiên Hạ tiên phàm cách xa nhau, nhưng Phong Châu những năm này biến hóa nhiều như vậy, tầng dưới chốt lão nông cũng đều biết là vì cái gì. Phong Châu biến biết bao là bởi vì những cái kia ngoại lai tiên nhân sinh lòng thương hại, mà là bởi vì có lòng thương hại quý gia thiếu gia đang mạnh lên, mà lại càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là từ lúc ngày mùa hè về sau, liên quan tới quý thiếu gia xuất quan tin tức lưu truyền ra đến về sau, bọn hắn dần dần từ xung quanh người tu hành trong miệng đã nghe qua không ít liên quan tới chuyện này thảo luận. Có người nói, sau này quý thiếu gia khả năng rốt cuộc gáp chế không nổi Phong Châu. Trong đó lo lắng nặng nhất là Thiên Nguyên Sơn trang xuất thân Trương Bình Dương. Hắn cưới nông hộ chi nữ Lan Lan, tại Phong Châu lập gia đình, đã sớm đem mình làm thành rồi Phong Châu người. Liên quan tới tiên nhân liền muốn cao cao tại thượng, phàm nhân bất quá sâu kiến khái niệm, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã dần dần mơ hồ. Nhưng theo Quý Ưu tiến vào tiên hiền thánh địa lại chưa thể phá cảnh dẫn đến không khí chung quanh bỗng nhiên biến hóa về sau, hắn cảm giác mình tựa hồ là ngay tại từ một giấc mơ đẹp bên trong thanh tỉnh đồng dạng. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, những cái kia làm chủ trang chủ cùng trưởng lao cũng không phải là cam tâm tình nguyện tham dự Phong Châu nông sự, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bị Quý Ưu chỗ trấn áp, dày vò không ra cái gì. Mà bây giờ, hắn trấn không được Phong Châu, như vậy Phong Châu nhất định sẽ trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Đến lúc đó các lớn tiên trang đem một lần nữa chiếm cứ, chia cắt thuế phụng, tiếp tục cao cao tại thượng. Nhưng hắn lại không cách nào bỏ xuống đã có bầu thế tử, càng không trở về được hắn tiên trang đi. Loại này lo nghĩ cảm giác đỉnh phong xuất hiện tại Quý Ưu trở lại Phong Châu 2 ngày trước. Khi đó có không ít tiến vào Thiên Thư viện gia tộc Thiên Tiêu đưa tin mà đến, muốn biết Quý Ưu đã tới chưa. Trương Bình Dương lúc trước liền nghe Điền Trang bên trong người nói qua, Quý Ưu bởi vì xuất thân vấn đề tại Thiên Thư viện cũng không hợp quần, nếu không hắn cũng sẽ không rõ ràng đã nhập nội viện, nhưng lại tiến vào không được tiên điện. Những người này như thế chú ý hắn trở về, đại khái cũng là vì nhìn hắn trò cười. Nhưng tưởng tượng bên trong sự tình vẫn chưa phát sinh. Quý Ưu trở về sự tình cũng không có che lấp, hắn ngồi xe ngựa vào thành, nghỉ ngơi sau một ngày bắt đầu bốn phía bái phòng tiên trang, đầu tiên là phụ cận thế lực khá lớn tiên trang, tận lực bồi tiếp xung quanh tiên trang. Mỗi một nhà, hắn đều là độc thân tiến đến. Mà được thăng chức thăm sau mỗi một nhà tiên trang đều trở nên phá lệ yên tĩnh, nhất là trang chủ, cung kính không thôi, nhìn qua phá lệ trung thực bản phận, chỉ bất quá tóc có chút lộn xộn, ánh mắt có chút sợ hãi. Thứ 6 nhà được thăng chức thăm tiên trang là Thanh Tử tiên trang. Quý Ưu ở trong đó đợi nửa canh giờ, sau đó rời đi. Thanh Tử tiên trang trang chủ thì mang theo một đám trưởng lão đi tới ngoài cửa, đưa mắt nhìn khí thế kia ngập trời, thân như hỏa đoàn thân ảnh rời đi, đưa tay xoa lên gương mặt của mình. Tại bàn tay hắn chô theo địa phương, mơ hồ có một cái 10 phần đỏ tươi dấu bàn tay ngay tại xương đỏ, đồng thời khóe miệng của hắn cũng tại chảy máu tươi. Kỳ thật lúc nghe Quý Ưu bái phòng trước mấy cái sơn trang thời điểm, Thanh Tử trang chủ liền đem trong trang đệ tử gọi về trong trang, sát khí đều đã ngưng tụ xong. Chưa từng nghĩ chạm mặt tới là một con to lớn bàn tay, kia bàn tay có lẽ còn là thu kình, lại làm cho hắn cảm giác được trước mặt tựa hồ ngồi cái thôn thiên hung thú. Kia chập trần thăng thiên khí tức bàng bạc mà gào thét, để hắn cảm thấy đối phương có thể tùy tiện chơi chết chính mình. Mà nó, trước năm cái tiên trang miệng quá nghiêm. Trang chủ, bọn hắn tất nhiên là cố ý. Cho nên không cố ý cái này bàn tay cũng chịu, đi, đem trong trang liêm đao đều lấy ra, đến trước cửa mài mài một cái, ta mấy ngày nay liền không ra khỏi cửa. Trang chủ nói cẩn thận, đó cũng không phải là liêm đao, gọi là viên nguyệt luân đao. Thanh Tử Sơn trang thủ tịch trưởng lão nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Không biết nói là tốt, vẫn là Phong Châu những này ngoại lai tiên trang ở giữa đều có không hẹn mà cùng ăn ý không bao lâu, liền xuất hiện mỗi nhà tiên trang trước cửa đều có số lớn đệ tử tại mài liêm đao chẳng cảnh. Sau đó, Thanh Tử tiên trang một vị trưởng lão tay nâng lấy một con hộp ngọc ra cửa, sau đó bước nhanh đi tới Phong Châu bên ngoài phủ thành một cái khách sạn bên trong. Lúc này khách sạn lầu 2 phía trên, từ Vân Châu mà đến 3 người ngay tại đối tòa thưởng thức trà, biểu lộ có chút nghi ngờ dày đặc. Trong đó 2 người đến từ Đinh gia, một cái là Đinh gia gia chủ bảo đệ Đinh Viễn, một cái khác thì là Đinh gia trưởng tử Đinh Thiếu Kiệt, một người khác thì là muốn Vân Châu thương đạo quản sự, đều cùng thuộc tại Linh Thạch Thương hội. Kỳ thật tại biết Quý Ưu trước hiển thánh địa ra lại không phá cảnh về sau, Linh Thạch Thương hội liền làm một hệ liệt nhu đồ. Theo bọn hắn nghĩ, ngay cả Dung đạo đều không thành công Quý Ưu lại khó trưởng khống Phong Châu, mà Phong Châu trưởng khống quyền cũng sẽ rất nhanh liền về ra ngoài đến tiên trang trong tay, mà đầu kia Tuyết vực yêu thạch vận chuyển đường ống khẳng định cũng không ngoại lệ. Lúc trước Quý Ưu không để ý bọn hắn cũng vô kế khả thi. Mà bây giờ, khốn cảnh thì tự sụp đổ. Bọn hắn có thể thông qua Phong Châu những này tiên trang khống chế lại Phong Châu quân đạo, từ đó biến tướng thu hoạch được Tuyết vực yêu thạch quyền kinh doanh. Thế nhưng là từ Quý Ưu trở về sau, bọn hắn lúc trước đưa ra ngoài thành ý lại bị lầm lượn từng món địa đưa trở về. Cái này cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch một trời một vực, đến mức gian phòng bên trong 3 người tất cả đều trầm mặc im lặng, nhưng ánh mắt bên trong nghi hoặc không giảm. Phong Châu bách tính đối với loại chuyện này cũng không mất cảm, cũng không biết những cái kia tiên trang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được không khí biến hóa. Sinh hoạt tại Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả nhóm rõ ràng trở nên so lúc trước càng thêm hòa khí, quan phủ người tựa hồ cũng đều thở dài một hơi. Rõ ràng nhất chính là bọn hắn ở trước cửa mài liêm đao hành vi, phản phất muốn làm cho ai nhìn đồng dạng. Nhìn thấy những này, trong lòng bách tính liền có thể xác định, năm nay lại có thể an ổn. Kỳ thật có như thế một lần cũng là chuyện tốt, cứ như vậy, những cái kia tiên trang chương 257, thân hóa tà trùng, 2, chương 257, thân hóa tà trùng, 2, về sau mặc kệ nghe được cái gì tin đồn phong ngữ, tại không có chân chính nhìn thấy ta trước đó hẳn là cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không mỗi một lần cũng đều được chuyên môn đi hướng bọn hắn, tay đều muốn mệt chết. Lúc này Quý Ưu trở lại quý trại bên trong, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía những cái kia hắn dọc theo đường đi tới tiên trang, tự mình lẩm bẩm lão khâu phát hiện thiếu gia tâm tình cũng tệ, cũng thoáng yên tâm xuống dưới. Nhà mình công tử lâu dài tại Thiên Thư viện tu hành, Xuân Canh Thu thu sự tình vẫn luôn là hắn cái nhà này buộc đến thay phụ trách. Trải qua những năm này kinh nghiệm bản thân, liên quan tới Phong Châu Tiền Tông, quan phủ cùng thiếu gia nhà mình quan hệ trong đó, hắn cơ bản cũng đều mò thấy. Hắn biết, nếu như thiếu gia thật giống như là ngoại giới truyền ngôn như thế muốn chẳng khác người thường, như vậy hậu quả tuyệt đối không chỉ là Thu Thu đình chỉ, thuế phụng bị một lần nữa chia cắt. Dù sao lúc trước thiếu gia tới đây thành lập thế gia lúc, bên đường giết không ít người, phản hồi trở về tất nhiên là liên quan đến sinh tử trả thù. Hiện tại hết thảy đều không có phát sinh, quả thực để hắn một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Bất quá trừ cái đó ra, lão Khâu còn có một cái nhớ thương sự tình. Thiếu gia nên kết hôn. Lão Khâu đã gặp Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi, đều ở nhớ năm ngoái tới qua hai vị thiếu nãi nãi khi nào mới có thể qua cửa. Nếu nói trước kia, cái này địa phương nghèo muốn cưới thân thật đúng là không có gì có thể đem ra được. Nhưng Phong Châu hiện tại thời gian càng ngày càng tốt, đã dần dần bắt đầu thoát khỏi cằn cỗi danh hiệu, từ châu khác lây chồng ở xa mà đến nữ tử càng ngày càng nhiều, lão Khâu ngược lại là rất tự tin, thế là đề nghị Quý Ưu tiến đến cầu hôn. Lần trước không đều nói, việc này không đổi. Thế nhưng là dựa theo chúng ta Ngọc Dương huyện truyền thống, lần thứ nhất sau khi vào cửa nếu là cảm thấy hài lòng, ngày thứ hai liền muốn đưa mời. Chờ ta luyện thêm mấy năm không muộn, bất quá hoa hoa trước tiên có thể muốn. Bùi Như Ý lúc này chính mang theo Khâu Như trong sân tản bộ, nghe tới về sau nhịn không được tê cả da đầu. Nàng lúc trước từ Thiên Đạo hội trở về, liền nghe nói Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tới qua sự tình. Nghe nói nàng từng tại trong trại trại bên ngoài khắp nơi tản bộ, khắp nơi nghe người ta gọi quý phu nhân, thiếu nãi nãi. Bùi Như Ý não bổ hồi lâu, lại cảm thấy làm sao đều xứng đôi không lên loại kia hình tượng. Mà lại nàng cũng rất khó tưởng tượng về sau sẽ cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ở tại trong một cái viện, còn có thể nhìn xem nàng ôm Hoa Nhi tản bộ chẳng cảnh. Buổi chiều thời gian, một chiếc xe ngựa chính dọc theo năm ngoái tu sửa tốt quan đạo vội vàng mà đến, sau đó tiến vào Phong Châu phủ, tại quý trại phía trước dừng lại. Xe ngựa màn xe bốc lên, Khung Thành từ xe ngựa càng xe phía trên đi xuống. Hắn cùng Quý Ưu là một đạo từ Thịnh Kinh trở về, Quý Ưu phụ trách đi chào hỏi những cái kia tiên trang, mà hắn thì đi Đan Thủy quận. Trấn Bắc quân trụ sở đại doanh tại Đan Thủy quận Tây Nam, năm ngoái quan đạo tu sửa thời điểm, Trấn Bắc quân phụ trách đốc công, khi đó Khung Thành liền đã đi qua một lần. Mà lần này đi, chủ yếu là cảm tạ Trấn Bắc quân trợ giúp Phong Châu thanh trừ tà trùng sự tình. Tuy nói sửa đường cùng thanh trừ tà trùng đều là đại hạ chỉ phái, nhưng theo Quý Ưu đến nói, phần nhân tình này tự giá trị cũng là muốn cho. Đương nhiên, những này binh tướng lâu dài trấn thủ Bắc cảnh, cho dù ở Phong Châu cái gì cũng không làm, theo Khung Thành cũng là đáng thăm hỏi. Khung Thành lúc này cất bước nhập viện, nhìn thấy Lao Khâu sau không khỏi mở miệng, "Quý huynh đâu?" Thiếu gia đi thư phòng. Khung Thành nghe xong đi hậu viện, đi đến cửa thư phòng liền thấy Quý Ưu ngay tại công văn về sau ngồi, ngay tại tỉ mỉ địa đọc lấy trong tay một bản tịch sách, những cái kia không an phận tiên trang hiện tại thế nào. Quý Ưu nghe tiếng ngẩng đầu, quan tâm tới sau đều trung thực rất nhiều, thu thu một chuyện sẽ không có vấn đề gì, Trấn Bắc quân bên đó đây. Bắc cảnh không thái bình, bọn hắn mấy ngày nay đang thương lượng đổ trại, quay về Bắc cảnh. Man tộc khoảng thời gian này dị thường sống động, có lẽ là cùng Cửu Châu gần nhất nửa năm này phát sinh sự tình có quan hệ, có Trấn Bắc quân trở về đóng giữ, cũng có thể yên tâm một chút. Khung Thành nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đối với thiên sinh dị tượng cùng tà trùng ẩn hiện bị phía sau ẩn tàng sự tình như cũng cảm thấy lo lắng. Đọc thuộc lòng lịch sử hắn vẫn luôn rõ ràng, chân chính có thể đem một quốc gia, thậm chí tộc đàn dẫn hướng diệt vong, rất ít là bởi vì ngoại hoạn, càng nhiều thì là bởi vì nội ưu. Khung Thư Sinh lúc này lấy lại tinh thần, Quý huynh đang nhìn cái gì? Quý Ưu nghe xong giơ tay lên bên trong sách, ta lúc trước gọi người từ Ngọc Dương huyện mang tới huyện trí, muốn nhìn một chút huyện chúng ta trước kia có cái gì thần dị sự tình phát sinh qua. Thần dị sự tình chính là cùng tiên nhân tương quan sự tình. Nhìn qua thủ dạ nhân cố sự về sau, Quý Ưu liền đa số lưu ý cùng này tương quan tin tức. Hắn suy đoán mình nhặt được nửa cuốn thiên thư viện đến từ thủ dạ nhân, như vậy thủ dạ nhân hẳn là tới qua Phong Châu. Nơi này cằn cỗi mà bế tắc, liền ngay cả những cái kia bị hắn quan tâm tới ngoại lai tiên trang lịch sử cũng không tính lâu đời. Cho nên nếu như Ngọc Dương huyện coi là thật xuất hiện qua cường hãn tu tiên giả, nhất định sẽ bị ghi lại ở huyện trí bên trong. Sự thật cùng Quý Ưu đoán không sai, liên quan tới tiên nhân sự tình huyện trí bên trên xác thực có ghi chép, tỉ như năm đó Quý gia bởi vì đắc tội tiên nhân mà cửa nát nhà tan, còn có quan hệ với mình cùng Phương Nhược Giao bị Thiên Thư viện thu nhập, đều sáng tác 10 phần tường tận. Bất quá lại sớm một chút liền 10 phần một bản, mà lại rất ít có minh xác ghi chép. Khung Thành cầm qua trong đó một bản huyện trí lật xem hai mắt, nếu nói thần dị sự tình, ta trước đó thu thập dân tục cố sự cùng hương thổ truyền thuyết thời điểm ngược lại là biết mấy món. Nghe người đời trước nói, chúng ta Ngọc Dương huyện trước kia đúng là xuất hiện qua rất lợi hại tiên nhân, hơn nữa còn cùng người bên ngoài lên xung đột, đánh bất tỉnh trời âm thầm, dãy núi chấn động. Quý Ưu có chút cổ quái liếc hắn một cái, người rõ ràng là cái đọc sách thánh hiền thư sinh, tại sao lại đi thu thập dân tục cố sự cùng hương thổ truyền thuyết? Khung Thành nghe tiếng ngơ ngác một chút, ngạch, ta có cái phương xa bằng hữu, đối Phong Châu tương đối cảm thấy hứng thú. Còn có cái gì? Nói tiếp. Trước đó còn có truyền thuyết, nói tiên nhân ở tại phụ cận trong một ngọn núi đợi qua một đoạn thời gian, thỉnh thoảng địa sẽ ra ngoài cực hái thanh. Quý Ưu nhíu mày, đây là chuyện xảy ra khi nào? Khung Thành lắc đầu, rất sớm trước đó, thời gian cụ thể không biết, liền không có gần nhất. Gần nhất? Nhưng gần nhất xuất hiện tiên nhân cũng chỉ có Quý Minh. Quý Ưu nghe xong lâm vào nghĩ kỹ, trong lòng tự đủ Khung Thành nói tới cố sự mặc dù mơ hồ, nhưng nghe đi lên Phong Châu đúng là từng có hư hư thực thực thủ dạ nhân tồn tại xuất hiện. Như vậy mình kia nửa cuốn tiên sách nơi phát ra, hoặc hứa chân ở chỗ đây, chỉ là không có chi tiết, liền rất khó khảo chứng. Nửa ngày về sau, Quý Ưu đem huyện trí khép lại. Kỳ thật hắn cũng không phải nhất định phải ngược dòng tìm hiểu tiên sách nơi phát ra, chỉ là đối với mình tương quan liên sự tình cảm giác hiếu kỳ. Bởi vì ném đồ vật thuyết pháp này nhưng thật ra là có chút không thể nào nói nổi, hắn chỉ là muốn biết liên quan tới kia nửa cuốn tiên sách sự tình phải chăng coi là thật đơn giản như vậy. Thân thiết thăm hỏi những cái kia không thành thật tiên trang, xác định thu thu một chuyện có thể đúng hạn khai triển, Quý Ưu cùng Khung Thành một đạo từ Phong Châu rời đi, trở về Thiên Thư viện. Quý Ưu bởi vì nhập tiên hiển thánh địa lại chưa thể phá cảnh, đã tại mọi người trong tầm mắt biến mất một đoạn thời gian. Dù sao Thanh Vân tiên giới có câu ngạn ngữ, gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Dĩ vãng cũng có chút tu hành tốc độ cực nhanh người, nhưng bởi vì tự thân thiên phú hạn chế, tiến vào vĩnh hằng bình cảnh bên trong, cũng là như vậy chậm rãi liền phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Hiện tại trong ngoài viện chú ý nhất là năm ngoái Thiên Đạo hội sau nhập viện vị tia trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ chờ đợi lấy hắn phá cảnh tiến vào thông huyền. Nhưng thu thu một chuyện, tựa hồ lại đem những cái kia chết đi ánh mắt một lần nữa kéo lại. Nếu như nào ý nằm ngoái trận kia thu thu, Phong Châu những cái kia tiên trang e ngại chính là trước hiển thánh địa trở về Quý Ưu, nhưng ngay cả Dung Đạo cũng không nhập hắn đối Phong Châu tiên trang uy hiếp hẳn là sẽ tan thành mây khói, đám người không rõ ràng vì sao những cái kia tiên trang ngay cả phản kháng đều chưa từng phản kháng. Tao Kinh Tùng tự nhiên là biết nguyên nhân, lúc này nhìn xem trở về tiền trang nhịn không được mở miệng, xuất thủ rồi. Quý Ưu lắc đầu, chỉ là chào hỏi một chút. Vậy khẳng định cũng rất đau. Tao Kinh Tùng không chút nghi ngờ Quý Ưu hiện tại lực tay. Quý Ưu lúc này vượt qua đầu tường nhìn về phía tây nam phương hướng, trưởng sự viện người đến bây giờ còn không có trở về. Không chỉ như đây, trước đó vài ngày liền ngay cả ba vị trưởng sự đều ra ngoài, còn có mấy vị trưởng lão cũng đều rời đi Thiên thư viện, ta tháng này bổng, tháng này nghĩ đến là phát không xuống. Quý Ưu ngay tại suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Trưởng sự viện Văn Tư Viễn tới chỗ này, đẩy cửa về sau chậm thi lễ, mới ở trong viện nghe người ta nghị luận, nói quý sư đệ trở về, không nghĩ tới quả là thế. Quý Ưu nhìn thấy hắn sau lập tức mở miệng, "Văn sư huynh tới thật đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi." "Quý sư đệ cứ nói đừng ngại." "Trưởng sự viện lần này ra ngoài là vì làm cái gì?" "Cái này, ta cũng không biết, trưởng sự viện phái đi ra thượng ngũ cảnh sư huynh, địa điểm cùng nhiệm vụ đều là giữ bí mật, ta lần này tới là có ngươi một phong thư, đã thả ba ngày." Văn Tư Viễn đưa tay đem tin móc ra, đưa cho Quý Ưu. Trên thư chỉ có một nhóm đơn giản chữ nhỏ, viết Xuân Hoa khách sạn danh tự cùng số phòng. Quý Ưu nguyên lai tưởng rằng phong thư này là đến từ Linh Kiếm Sơn, không nghĩ tới sẽ là từ Thịnh Kinh trong thành gửi lai tại Thịnh Kinh sẽ cho hắn gửi thư, hẳn là chỉ có Khung Thành một người, nhưng Khung Thành là vừa vặn mới cùng hắn tách ra. Mà lại phong thư này phía trên vẫn chưa ký tên, cũng không giống là Khung Thành phong cách. Quan sát một chút tiểu chữ về sau, Quý Ưu cảm thấy có chút quen mắt, thế là đứng dậy rời đi Thiên thư viện. Đi tới khách sạn về sau, căn cứ lưu lại gian phòng vị trí, Quý Ưu đi tới lầu 2 sư phòng, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu đang ngồi ở trong khách sạn, nhìn thấy hắn sau lập tức đứng dậy. "Cô gia, công tử." Hai người cũng không xuyên Linh Kiếm Sơn kiếm bảo, mà là đổi bình thường váy áo, mỹ lệ dáng người đem vải vóc chống đỡ phình lên, nhìn qua linh lung ngạo nghệ ưỡn lên. Quý Ưu đóng kỹ cửa phòng về sau nhìn về phía các nàng, "Các ngươi làm sao tới Thịnh Kinh?" Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, công tử lúc trước gửi thư hỏi giám chủ có quan hệ đầu biến không sự tình, giám chủ cảm thấy gửi thư không quá an toàn, đặc địa phái hai người chúng ta tới một chuyến. Quý Ưu nghe được câu này, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, bởi vì nghe các nàng khẩu khí, chuyện này đích xác rất nghiêm trọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thất Đại Tiên Tông một đường truy tra đậu viễn không hành tung, phát hiện có thể hóa thân tà chủng người. Chương 261, tà chủng, thiên địa bảo tài. 1. Chương 261, tà chủng, thiên địa bảo tài. 1. Lúc trước kỳ lĩnh một chuyện, nhà ngươi giám chủ tự mình đi điều tra qua Trịnh gia, nhìn thấy bị giam tại lao trạch trong địa lao, những cái kia đã hóa thành tà chủng con em Trịnh gia. Trịnh gia lão tổ phi thăng thất bại về sau, Thất Đại Tiên Tông đã từng đem Trịnh gia tòa kia lao trạch trong trong ngoài ngoài lật một lần, hẳn là cũng nhìn thấy những vật kia. Theo đạo lý mà nói, đây không phải cái gì mới mẻ sự tình. Quý Ưu nghe tới Đinh Dao, vẫn chưa lộ ra cái gì kinh ngạc. Con em Trịnh gia biến thành rồi tà chủng, chuyện này tại Thanh Vân Thiên Hạ người biết rất ít, nhưng ở Thất Đại Tiên Tông ở giữa hẳn không phải là cái gì bí mật. Theo đạo lý mà nói, Nhan Thư Diệp không nên phái Đinh Dao hai người đến đây, nói cho một kiện mình đã biết sự tình. Quý Ưu lúc này nhìn xem Đinh Dao, lần này cùng lần trước khác biệt. Quả nhiên, Đinh Dao nghe tiếng nước mắt, công tử thông minh. Con em Trịnh gia tất cả đều biến thành rồi tà chủng, chuyện này Thất Đại Tiên Tông ở giữa xác thực tất cả đều biết được. Mặc dù bọn hắn không biết Trịnh gia là dùng loại nào tà thuật, nhưng chuyện này cũng gián tiếp chứng minh muốn từ di tích bên trong lấy được tiên duyên là người si nói mộng. Nhưng lần này, Thất Đại Tiên Tông đã thấy đến hoàn toàn khác biệt sự tình. Bọn hắn truy tra Đậu Viễn không manh mối, một đường tra được An Viễn thành bên ngoài, xác thực phát hiện Đậu Viễn không cuối cùng dừng lại địa phương. Nơi đó đích xác có một tòa tiểu trang, thuộc về Thanh Châu quốc gia, trong trang sản xuất chính là lấy linh vật thủ chế linh cựu. Thịnh kinh trong thành đại bộ phận rượu đều là từ nhà kia tiểu trang chỗ cung cấp. Nghe nói Đậu Viễn không đang tìm ca cơ thời điểm từng nhiều lần đề cập tới nhà kia tiểu trang, còn nói đồ vật tất nhiên là dùng nguyên nơi sản sinh càng tốt hơn, muốn đi nếm một chén không bị pha chế rượu tinh ngưỡng. Quý Ưu nghe đến đó, nói cách khác, Đậu Viễn không là mình đi. Đinh Dao nhẹ gật đầu, hắn rời đi Thịnh Kinh về sau một đường đều là chẳng có mục đích, đại khái là nhận bạn bè mời đến phụ cận mới nhớ tới nhà kia tiểu trang, thế là quyết định muốn đi uống rượu, chuyện này trừ những cái kia ca cơ bên ngoài, cũng không có người bên ngoài biết được. Ca cơ nhớ kỹ như thế rõ ràng. Đậu Viễn không muốn là muốn bao nàng nửa tháng, cho nên kia ca cơ mới có thể nhớ rõ. Quý Ưu nghe xong há to miệng, kia ca cơ đã còn sống, đã nói lên nàng không có đi cùng. Đinh Dao tằng hắng một cái, nàng nói mỗi lần đều là nửa đời, nàng đã sớm hầu hạ phiền. Đậu Viễn không may mắn là ngốc. Quý Ưu nghe xong không khỏi nhếch miệng, nhịn không được nhớ tới mình đi tới Thanh Vân Thiên Hạ trước, còn sót lại tại trong túc xá bộ kia bản bút ký, hoặc là nói bản bút ký trình duyệt ở trong bao hàm toàn diện lịch sử ghi chép. Sau đó thì sao? Tòa kia tiểu trang có vấn đề. Đậu Viễn không đúng là không may, mình đi nhà kia tiểu trang. Trong đó xảy ra chuyện gì không được biết, nhưng cái kia thời gian tiết điểm cùng hắn tại Tam Lý huyện nông hộ nhặt được thời điểm không sai biệt nhiều. Sơn Hải Các là trước hết nhất tìm tới nhà kia tiểu trang, vốn không có cảm thấy có cái gì, chỉ là theo thường lệ kiểm tra, ai ngờ tiểu trang đêm đó liền phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cái khác tu tiên giả đuổi tới thời điểm, Sơn Hải Các đệ tử tổn thương thảm trọng, chuyện này khiến cái khác những cái kia bên ngoài tông hành tẩu giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới một chỗ thế gia, vậy mà có thể có như thế chiến lực. Thất Đại Tiên Tông là một đường họa vòng bay tới, tiểu trang bên trong người cũng chưa thể đào thoát, tại trải qua lùng bắt về sau, Tiên Tông chỗ phái đi người tại một chỗ núi hoang lâm phát hiện một đám toàn thân sát khí người, tại vòng vây bên trong biến thành tà chủng. Quý Ưu nghe được câu này sau ngưng lại đôi mắt, ý của ngươi là nói, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục hóa thành tà chủng. Đinh Dao nhẹ gật đầu, đây chính là Thất Đại Tiên Tông muốn đem tin tức đè xuống nguyên nhân. Nghe tôi khẳng định trả lời chắc chắn, Quý Ưu nháy mắt khóa gấp mi tâm, trong lòng tự nhủ cái này nhưng đại phát. lúc trước Trịnh gia làm ra đến những vật kia, để trong nhà tử đệ biến thành không chết không sống tà thi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhưng kỳ thật vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì những cái kia quỷ đồ vật không có tư duy, bằng không cũng sẽ không bị thân nhân nhốt vào trong lao. Cho nên bọn chúng không bị người thúc đẩy, cơ bản cũng là cô hồn dã quỷ nhân vật. Nhưng lúc này đây, lại có người có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa tà trùng, thậm chí còn có suy nghĩ của mình logic. Xem ra Đậu Viễn không có chân chính đi qua tiểu trang. Quý Ưu quay đầu nhìn nghi hoặc Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, như hắn coi là thật đi qua tiểu trang, tại hắn được cứu về Thịnh Kinh tin tức truyền ra thời điểm, những cái kia quỷ đồ vật hẳn là liền đã cảnh giác, sẽ không chờ đợi hiện tại mới trốn, lại hoặc là nói, Đậu Viễn không như thật đi vào qua, vậy hắn căn bản cũng không khả năng còn sống trở về. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong nháy mắt mấy cái, lập tức liền minh bạch nhà mình cô ra ý tứ. Đậu Viễn không tiến đến uống rượu không giả, nhưng hẳn là không vào tiểu trang trước đó, liền tại phụ cận âm thầm phát hiện nhân hóa tà trùng sự tình, bị dọa đến tinh thần rối loạn. Cho nên tiểu trang bên trong người kỳ thật cũng không biết hắn tới qua, đến mức Đậu Viễn không bị người tại Tam Lý huyện phát hiện thời điểm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Thất Đại Tiên Tông sẽ thuận đường dây này tra được trên người của bọn hắn. Quý Ưu lúc này nhìn về phía Đinh Giao, những cái kia tiểu trang bên trong người đâu? Bọn hắn đối Thanh Châu địa hình so với cái kia Tiên Tông tử đệ quen thuộc, trải qua sau khi giao thủ thoát thân, ngay tại sơn dã bên trong đào vòng. Thất Đại Tiên Tông trước sau sau điều động hai lần đệ tử, ngay cả những này quỷ đồ vật đều ngăn không được. Trác Uyển Thu lúc này nhấp ngừng 13, bọn hắn không phải vì rào sát bọn hắn, mà là hạ lệnh muốn để lại người sống, nhưng những người kia cảnh giới hoàn toàn vượt qua Tiên Tông lúc trước đón trước, hóa thành tà chủng về sau càng là thân thể kiên cường, tốc độ cực nhanh, rất khó bắt, chỗ cho tới bây giờ, như cũng không thể thành công. Quý Ưu trầm mặc hồi lâu sau nhìn về phía nàng, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tại Thanh Châu Đông Bình Sơn mạch bên trong. Nhà ngươi giám chủ đâu? Việc này phát sinh về sau, Thiên Kiếm phong phái số lớn nhân thủ đi Thanh Châu, giám chủ cũng theo đó rời núi, trước khi rời đi, nàng phân phó chúng ta mấy ngày nay trước hết đi theo công tử. Thanh Vân Thiên Hạ tin tức phong tỏa cũng không phải là thật kín không kẽ hở, nhất là khi một ít sự tình hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước thời điểm, cũng không thể giấu 10 phần triệt để. Thế là không có mấy ngày nữa công phu, liền dần dần bắt đầu có Đông Bình Sơn mạch bên trong phát sinh mãnh liệt chiến đấu sự tình truyền ra. Nhưng là không ai biết được chuyện này cùng Đậu Viễn không có quan hệ, lại không người biết chuyện này phía sau chỗ thâm tàng quỷ sự tình. Có người suy đoán có phải là Thanh Châu nơi đó thế gia lên tranh chấp, nhưng sau đó liền được đến Thanh Châu thế gia làm sáng tỏ, thế là liền có người suy đoán Đông Bình Sơn mạch bên trong xuất hiện cái gì thụ ngày trải qua Nguyệt Hoa Thiên Địa bảo tài. Loại này dễ dàng gây nên ngấp nghé đoán luận, tự nhiên sẽ gây nên rộng khắp chú ý nội viện Tử Trúc Thiền Lâm phía đông, cẩm thạch xây dựng thạch đỉnh bên trong. Tự tại điện thân truyền Hà Linh Tú chính mời đám người cùng một chỗ uống trà, cũng thuận tiện trò chuyện lên chuyện này. Kỳ thật lúc trước đối với Đậu Viễn không truy tra, bọn hắn Hà gia đã từng thăm dự, chỉ bất quá mền quan tài định luận về sau, Hà gia phái đi người liền bị Thất Đại Tiên Tông từ Thanh Châu lui. Nàng cảm thấy Đông Bình Sơn mạch thiên địa bảo tài hẳn là đang truy tra Đậu Viễn không thời điểm bị phát hiện, bọn hắn Hà gia bởi vì quan hệ thông gia quan hệ cùng Thiên Thư viện tương liên rất thân, như thật có thiên địa bảo tài xuất hiện, nói không chừng có thể chia lên một chén canh. Có đồng dạng ý nghĩ, còn có ngồi tại bàn trà phía nam Phương Cẩm Trình. Vị này Phương trưởng lão thái tôn từ tiến nhập nội viện về sau liền phong quang vô hạn, tự giác hơn người một bậc, lúc trước bạn bè đã rất ít lui tới, ngược lại thích hướng Hà Linh Tú bọn hắn bên này góp. Hắn thấy, bây giờ cũng chỉ có những này tiên điện thân truyền mới đáng giá kết giao. Mà đồng dạng ở chỗ này cùng bọn hắn uống trà, còn có Lục Gia Nhị tiểu thư Lục Hàm Yên. Lục Nhị tiểu thư chương 261, tà trùng, thiên địa bảo tài. 2, chương 261, tà trùng, thiên địa bảo tài. 2, tiến nhập nội viện về sau, Lục Hùng lấy linh hạch mở đường, cũng coi là mượn nhờ nữ nhi vì chính mình gia tộc mở ra nhân mạch quan hệ. Thanh Vân Thiên Hạ kết giao luôn luôn đều là như thế, nhất là lấy linh quáng lập nghiệp Lục gia, càng là am hiểu sâu đạo này. Bất quá Lục Nhị tiểu thư tựa hồ không quá am hiểu tại loại trường hợp này, cũng chỉ là thưởng thức trà, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Từ dung đạo cảnh đến ứng thiên cực nó gian nan, từ thiên đạo hội bắt đầu ta vẫn tại nếm thử bước vào hạ cái cảnh giới, đáng tiếc hoàn toàn không có đầu mối. Như bảo tài bị ta Thiên Thư viện đoạt được, nói không chừng có thể vì ta trợ lực, để ta phá cảnh có thể thuận lợi một chút. Hà Linh Tú cùng mọi người ngồi đối diện, bưng chén trà thì thào một tiếng. Nghe được câu này, Thạch Quân Hạo cùng Tiêu Hàm Nhạn vây quanh hai tay, không khỏi lâm vào suy tư. Lúc trước bọn hắn theo đại hạ sứ đoàn đi sứ Tuyết vực, được đến tiến vào ứng thiên cảnh về sau liền có thể bị chọn làm thân truyền hứa hẹn. Nhưng thế nhân đều biết, tiến vào thượng ngũ cảnh về sau, mỗi một cảnh đều muốn so sánh với nhất cảnh càng thêm gian nan, cho dù là như Tiên Tông thân truyền đồng dạng thiên kiêu muốn phá cảnh, cũng cần tốn hao vô số thời gian. Bọn hắn vốn là muốn mở ra lối riêng, dự định tiến vào Tiên Hiền Thánh Địa ngộ đạo phá cảnh, làm sao cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại nhịn không được nhớ tới trước đây Hiền Thánh Địa mang hơn nửa năm, lại ngay cả dung đạo cũng không tiến vào Quý Ưu. Cùng Trung Châu Đường cảnh minh đồng dạng, bọn hắn cũng cảm thấy Quý Ưu lãng phí bọn hắn cơ hội. Tiêu Hàm Nhạn nghĩ tới đây, nhịn không được dương mắt nhìn về phía trước mặt đám người, gần nhất mấy ngày giống như đều không tiếp tục nhìn thấy Quý Ưu. Hà Linh Tú từ đối với thiên địa bảo tài suy đoán bên trong hoàn hồn, hắn không phải về Phong Châu làm cái gì thu. Về sớm đến, hắn cảnh giới kẹt tại thông huyền cảnh về sau, ta đối với hắn chú ý ít đi rất nhiều, ta còn thực sự không biết hắn trở về. Hà Linh Tú nguyên bản đối Quý Ưu chờ mong cực cao, bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần dùng quan hệ thông gia lôi kéo hắn. Nhưng một cái tại thông huyền cảnh liền lâm vào bình cảnh người, dù là chiến lược vượt qua bản thân chỗ cảnh giới, lại như thế nào có thể làm cho nàng tiếp tục sinh ra hứng thú? Hà Linh Tú lúc này nhìn về phía Lục Hàm Yên, trước đó vài ngày, phụ thân ngươi từng gọi ta là người dẫn tiến chút thanh niên tài tuấn, ta ngược lại là một mực nhớ việc này. Mấy ngày nữa Đông Vườn có cái yến hội, ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng đi? Lục Hàm Yên nghe tiếng ngẩng đầu, đa tạ sư tỷ, bất quá ta hiện tại đang đứng ở thông huyền trung cảnh cửa ải, cần bế quan, việc này có thể hay không mấy ngày nữa lại nói?
Đương nhiên có thể, dù sao tu hành mới là chuyện quan trọng.
Nghe tới hai người đối thoại, trên bàn trà đám người không khỏi liếc nhau. Thiên thư viện người kỳ thật đều biết, Lục gia vẫn muốn đem nữ nhi gả cho Quý Ưu, mà Lục nhị tiểu thư tự thân cũng có loại ý tứ này. Nghe nói nàng lúc trước cùng Quý Ưu học kiếm thời điểm, coi như bị đánh mông cũng là một mặt dịu dít. Mà bọn hắn đoạn này còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Lục Hùng tại cho tự tại điện đưa linh hạch thời điểm, còn xin nhờ qua Hà Linh Tú vì đó làm mai mối. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao thông huyền cảnh đối với một cái linh thạch thế gia mà nói, xác thực không chịu nổi đại dụng. Chỉ là cái này Lục nhị tiểu thư trả lời, rõ ràng có chút kéo dài tư thái. Nàng hẳn là không nghĩ lãng phí phụ thân tốn hao rất nhiều mà đã thông giao thiệp, nhưng trong đáy lòng lại vẫn tâm thuộc kia Quý Ưu. Đối với loại tâm tính này, cùng bọn hắn cùng ở tại bàn trà trước Dư Thi Liễu là lý giải. Ai lại không phải dạng này đây này? Nàng nhớ kỹ lúc trước nhìn qua Quý Ưu kiếm chạm nhan hạo về sau, nàng cũng hoảng hốt hồi lâu. Đến mức nó mỗi ngày sáng sớm bắt đầu đều muốn thay đổi váy lụa, sẽ còn vô ý thức tại như thang viên truy đuổi nó thân ảnh, chỉ bất quá bây giờ khử mị, mới ý thức tới hắn bất quá là cái không cách nào phá cảnh hương gia tư tu mà thôi. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh linh khí bốn phía phi kiếm đông nhiên nên không mà rơi, tại một mảnh huyền quang lấp lóe ở giữa xuyên qua Thiên Tư viện hộ tông đại trận. Đám người bị cỗ này khí tức hấp dẫn, lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc trước rời viện trưởng sự Lang Hòa Thông từ trên phi kiếm rơi xuống, sau đó tay áo vung lên thẳng lên tự tại tiên điện. Bốc Khải Binh.
Vâng, diệu kia trong trang dị hóa vì tà chủ người dẫn đầu, chính là Thanh Châu bốc ra một vị chi thứ gia chủ. Tả Khâu Dương đứng ở đại điện chỗ sâu, quay đầu nhìn Lang Hòa Thông, bốc ra người đâu? Lang Hòa Thông lắc đầu, tòa nhà là trống không, tất cả mọi người tung tích không rõ. Bất quá điện chủ lúc trước gọi chúng ta đi thăm dò sự tình, hiện tại đã điều tra rõ. Tả Khâu Dương đưa tay tiếp nhận trong tay hắn phong thư, nhìn chăm chú hồi lâu. Bốc gia cũng là mười phần gia tộc cổ xưa, chỉ bất quá tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dần dần xuống dốc. Tại Thanh Vân Tiên Hạ bên trong, thế gia như vậy không phải số ít, rất nhiều đều đã không còn bị người nhớ kỹ, phổ biến nhất kết quả chính là nhân khẩu dần dần tàn lụi. Chính là bởi vì như thế, những thế gia này cơ bản đều sẽ làm chút kinh doanh duy trì phú quý, tỉ như Lương Hạo, Hiệu Bơn, Tiểu Trang hoặc là Hoa Lâu. Theo đạo lý đến nói, loại này thế gia bên trong tử đệ có thể bước qua hạ tam cảnh viên mãn cánh cửa cũng không tính là quá nhiều, nhưng Bốc Khải Vinh cảnh giới quả thật làm cho người cảm thấy hơi kinh ngạc. Một cái 50 tuổi thông huyền cảnh, thời gian một năm liền đến ứng thiên thượng cảnh.
Vâng.
Tả Khâu Dương mặt không thay đổi mở miệng, chắc không được như thế khó mà bắt lấy. Lang Hỏa Thông nghe xong tại trên đại điện ngẩng đầu, đây quả thật là không bình thường, liền không biết cái này như thế khoa trường cảnh giới bước qua, phải chăng cùng bọn hắn có thể dị hóa vì tà chủng có quan hệ. Cùng lúc đó, tại Thịnh Kinh tiến về Thanh Châu trên quan đạo, một cỗ tử dịch trạm thuê xe ngựa ngay tại phi nhanh. Tựa hồ là bởi vì mấy ngày này Tiên Tông thế gia ở chỗ này động tác không ngừng, cho nên huyện thành cùng thôn trấn bên trong đều mười phần yên tĩnh, trên đường trừ quan phủ công sai cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người còn mang theo bối rối thần sắc. Lúc này Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu An bị tại trong xe, nhìn chằm chằm ngay tại trong buồng xe suy tư Quý Ưu, sau đó liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Các nàng đem giám chủ dặn dò sự tình nói cho cô ra về sau, cô ra chưa hề nói khác, mà là lúc này liền quyết định muốn tới Thanh Châu. Nơi đây lặn lội đường xa hồi lâu, ngày đêm chưa ngừng, nhưng các nàng thẳng đến này thời gian không rõ vì sao cô ra nghe tới những sự tình này sau sẽ muốn đến lội vũng nước đục này. Bởi vì theo các nàng, ta chủng sự tình cùng công tử quan hệ không lớn, nhưng nguy hiểm trình độ lại cực cao, cho dù là tìm tới cái gì cũng tất nhiên sẽ rơi vào Tiên Tông trong tay, bất kể thế nào nhìn đều không đáng đến hắn cuốn vào mới lạ. Bịch bịch, xe ngựa đang lao vùn vụt bên trong không ngừng sóc này. Đại Hạ quốc lực suy vi hồi lâu, trừ Phong Châu đầu kia mới xây thiện quan đạo cùng Vân Châu đầu kia từ linh thạch thương hội tu sửa quan đạo, những châu khác quận ở giữa nền đường vốn đều là lâu năm thiếu tu sửa trạng thái. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tại trận này sóc này bên trong, viên viên đoàn đoàn, trên đường đi đều là vô cùng sống động trạng thái. Cổ đại nữ tử xuyên cái yếm cơ bản đều là tơ lụa chất liệu, mềm mại thuận hoạt, cũng không có trói buộc công năng, tại loại tình cảnh này bên trong nhảy nhót tương bừng đúng là bình thường. Nàng tại xác nhận giám chủ coi là thật muốn gả Quý Ưu thời điểm liền đổi giọng gọi công tử, cũng là từ khi đó, nàng liền không cầm Quý Ưu làm ngoại nhân. Hơn nữa lúc trước tại trên Thiên Đạo hội thời điểm, nàng cũng là vì Quý Ưu anh qua hồi lâu. Quý Ưu ngồi nghiêm chỉnh địa suy tư hồi lâu, lấy lại tinh thần mới ý thức tới trước mắt mười phần sinh động bật lên, nhìn sau một hồi nhịn không được thầm nghĩ một tiếng, trong lòng tự đủ ngươi đây là đang thay các ngươi quản chi đau giám chủ góp nhặt điểm nộ khí a. Thanh Châu mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn mười phần âm trầm, mảng lớn mây đen bao trùm chân trời, cứ thế liền xem như ban ngày cũng như bóng đêm đặng thời bằng vãn. Nơi đây, theo xe ngựa ngập đến tiến vào sơn lâm, thiên thượng càng là vang lên ù ù tiếng sấm, dường như có một trận mưa lớn muốn nghiêng rơi. Quý Ưu bước lên cửa xe ngựa màn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt chiếu tới ven đường thôn trấn, có nhiều lấy cọc gỗ đắp đất chẳng cảnh, dường như muốn tại mưa to đến trước tu sửa nhà bằng đất. Khung Thành lúc trước liền cùng hắn nói qua, ngày xuân trận kia mưa to kỳ thật phá tan không ít dân phòng, hẳn là cho bách tính lưu lại ấm ảnh. Vượt qua thành trấn, xe ngựa dần dần lái vào không biên hoang dã bên trong, Đông Bình Sơn mạch cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ sát tầng mây buông xuống, cơ hồ muốn quẹt tới những cái kia răng cưa đỉnh núi, mà kia như là cự thú ẩn nút ngọn núi thì mất đi tinh nhật trong tầng lần, biến thành hoàn toàn mơ hồ mà khổng lồ hình bóng, giống như là dùng độn đao từ màu xám sắt màn trời bên trên ngạnh sinh sinh gửi ra đến hình dáng, nối ngang đông tây, bên mông bờ. Mà trên núi thì là xanh ung tươi tốt thảm thực vật, trải qua trăm ngàn năm dã man sinh trưởng, dày đặc đến không nớt quang đều xuyên thấu bất quá. Tại khổng lồ như vậy lại mặt mũi dãy núi ở giữa, người xác thực nhỏ bé như sâu kiến. Đông Bình Sơn mạch khổng lồ như vậy, Trác Uyển Thu nghe tới Quý Ưu thanh âm sau nhẹ gật đầu. Thanh Châu cùng dãy núi phân tán Phong Châu khác biệt, nơi này bình nguyên diện tích rộng lớn, mà núi thì cơ hồ tất cả đều tập trung ở nơi đây, chỉnh thể diện tích so Kỳ Lĩnh còn muốn to lớn. Quý Ưu mi tâm hơi nhíu, chắc không được bọn hắn chọn chạy đến nơi này, thật đúng là không dễ dàng tìm. Xe ngựa rất nhanh ngay tại ven đường dừng lại, ba người từ cảng xe phía trên nhảy xuống, đối dãy núi ngưỡng vọng hồi lâu. Lại một tiếng lôi minh về sau, Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, ta muốn vào núi, bất quá bên trong quá nguy hiểm, hai người các ngươi liền không nên đi, tại phụ cận tìm thị trấn chờ ta đi. Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao liếc nhau, giám chủ hiện tại cũng ở trong núi, chúng ta vẫn là đi theo cô ra cùng một chỗ đi. Kia liền không nên rời đi quá xa. Vâng. Quý Ưu không có kiên trì để bọn hắn bên ngoài chờ đợi, sau đó liền từ một tòa vắng vẻ rừng hoang bên trong ghé qua mà vào, tiến vào Đông Bình Sơn mạch bên trong. Thanh Vân Tiên Hạ lấy tiên đạo chí thượng, cơ bản không có cái gì thổ mộ kiến thiết. Trừ Tiên Tông cùng Thế Gia đạo trường bên ngoài, có sông núi chi địa cơ bản đều là không có con đường đất hoang. Quý Ưu mang theo hai nữ ở trong đó ghé qua hồi lâu, mới mơ hồ nhìn thấy một chút bị chặt đứt cây giả, cùng một chút nhỏ tại phiến lá phía trên vết máu. Đây chính là Thất Đại Tiên Tông tử đệ đến đây đổi bắt bốc ra người dấu vết lưu lại. Hẳn là công tử hắn cũng đối tà trùng sự tình cảm thấy hứng thú, ta cũng không biết. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ở phía sau bàn luận xôn xao, liền thấy Quý Ưu dọc theo có thể tìm kiếm đến vết tích một đường hướng về phía trước, dần dần tiến vào cao phong trụ trời dãy núi ở giữa. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu trừ bầu trời âm u, bốn phía đều là núi cao vần quanh. Hồi lâu sau, bọn hắn dần dần bắt đầu nhìn thấy một mảnh lẻ tẻ quang mang tại nồng đậm rừng cây ở giữa không ngừng mà di động. Trác Uyển Thu nhìn thấy những điểm sáng này về sau lập tức nhìn về phía Quý Ưu, cô ra, phía trước hẳn là Mộ Gia Tiên Tông bên ngoài tông hành tẩu, tại lấy pháp khí chiếu sáng, lục soát bước ra người. Quý Ưu nghe tiếng dừng bước lại quan sát đường này, sau đó nhìn về phía các nàng, bọn hắn hẳn là hướng về phía đông nam hướng đi, chúng ta hướng chính đông đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong, ánh mắt có chút mờ mịt, bởi vì các nàng không rõ vì sao muốn lách qua Tiên Tông tử để đi, loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn là trốn ở trong núi tà trùng đồng dạng. Chương 262, ta đến giết người, 1, chương 262, ta đến giết người. Một to lớn sơn mạch phong phú, có gió núi gào thét tại trong núi, không ngừng tại trong rừng rậm tê minh. Như loại này diện tích sơn mạch, nếu là có cái phương hướng có lẽ mấy tháng liền có thể đi ra, nhưng nếu không có phương hướng, sợ là muốn cả một đời giam ở trong đó. Tiên tông đệ tử đối nơi đây cũng không quen thuộc, tìm kiếm gần nửa tháng thời gian, mới vẹn vẹn tìm tới hai người bọn họ lần. Nhưng không luận nhục thân cường độ, hoặc là tốc độ, bắt sống một chuyện đều là thật quá khó. Trên thực tế, tiên tông đều có ưng thiên cảnh trở lên đại năng đi tới trong núi, nhưng nhân số cuối cùng không đủ để bao trùm mênh mông Đông Bình sơn mạch. Đây chính là ở vào chỗ sáng so sánh ở vào chỗ tối rõ ràng thế yếu, tìm so tránh muốn khó khăn rất nhiều. Nhất là tại nhìn qua bước ra người có thể dị hóa tà trùng, lại phát hiện cảnh giới của bọn hắn xa xa cao hơn đoạn trước, tiên tông ở giữa kỳ thật đã riêng phần mình chiến thắng, đều nghĩ một mình bắt sống, độ khó liền càng lớn. Nơi đây, theo mấy ngàn đạo mãnh liệt linh khí tại bầu trời âm trầm phía dưới tản ra, lên núi tìm kiếm mấy ngàn tên tu tiên giả đã đem lục soát phạm vi kéo dài. Vấn đạo tông có một chi tiểu đội, nơi đây lục soát Đông Bình Sơn mạch phía nam. Nơi đây địa thế đã cao hơn đất bằng rất nhiều, hàn ý bức người, lâm chỗ sâu còn có cuối năm chưa hóa tuyết động, nhìn qua đã kết tinh, có vết máu. Vấn đạo tông Khương Thần Phong nơi đây cầm kiếm đứng ở trong rừng, đưa tay từ phiến lá phía trên dính một giọt máu tươi. Theo hắn mà đến đồ nhật thấy thế ngẩng đầu, đã ngưng kết rồi. Nơi đây hàn ý thật sâu, liền xem như có chút ngưng kết cũng coi như tương đối mới mẻ, người hẳn không có đi xa, đi lục soát. Vâng. Vấn đạo tông đệ tử nghe được câu này, lập tức tứ tán ra, hướng về xung quanh lục soát. Khương Thần Phong thấy thế đưa tay, đưa cánh tay phía trên băng vải gấp hai lần. Hắn từng theo đại hạ sứ đoàn đi sứ qua tuyết vực, tao ngộ qua man tộc cùng yêu tộc, được chứng kiến hai chủng tộc này cường hãn nhục thân. Nguyên lai tưởng rằng như thế nhục thân liền đã được cho cường hãn, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là tầm thường. Ba ngày trước, hắn theo vấn đạo tông đến đây nơi đây, tao ngộ qua trốn vào trong núi bước ra người, thủ đối phương một đao, mà của mình kiếm lại chưa thể đâm xuyên thân thể của đối phương. Mỗi lần nhớ tới loại kia hình tượng, hắn đều sẽ cảm giác đến lòng còn sợ hãi. Man tộc là tam tộc bên trong nhục thân mạnh nhất, nhưng cùng lần này dị hóa tà chủng so sánh, kia thật là tiểu vu thấy đại vu. Cái này bước ra người tà chủng hóa về sau, cùng những cái kia khô mục thầy khô hoàn toàn không phải một cái khái niệm, quả nhiên là đồng đầu thiết tí. Hắn mặc dù cũng đọc qua liên quan tới di tộc thống trị thời đại thái cổ sử sách, nhưng đối di tộc có thể thống trị thiên hạ cường đại vẫn luôn không có thực cảm giác, nhưng giờ phút này mới hiểu được di tộc tại sao lại được xưng là thiên đạo chiếu cố chủng tộc. Đúng vào lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận sàn sạt thanh âm, gây nên đám người cảnh giác. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, người đến cũng không phải là mình đuổi bắt đối tượng, mà là Trần Thị Tiên Tôn đệ tử. Bọn hắn từ phía tây tìm kiếm mà đến, cũng nhìn thấy dọc theo đường vết máu. Song phương chạm mặt sau cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng lại vô ý thức gấp rút bước chân, linh khí gào thét ở giữa lớp nhẹ cách mặt đất, trong gió rét bắt đầu núi vây quanh đi vòng. Nơi đây tất nhiên là xuất hiện chiến đấu, nói cách khác buộc người nhà liền tại phụ cận, liền nhìn là ai trước một bước tìm tới. Không bao lâu, Khương Thần Phong liền đống nhiên đình chỉ thân hình, khí tức thu liễm ở giữa rơi xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén. Cũng không phải bởi vì hắn nhìn thấy bước ra người, mà là Trần Thị Tiên tộc tử đệ chính lấy linh khí ngự không, từ bốn phương tám hướng mà đến, rơi vào một chỗ tuyết động thật sâu u cốc bên trong, rõ ràng là tìm tới cái gì. Khương Thần Phong xuất đệ tử sau đó đổi tới, trường kiếm trong tay đã tại ẩn ẩn kêu run. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tìm tới cũng không phải là bốc ra người, mà là một bộ thi thể kia, bốc ra người thi thể. Trên đó cũng không có quá nhiều thương thế, chỉ có trước ngực mang theo mấy đạo kiếm thương. Mà chí mạng nhất thì là đem nó cái cổ chặt đứt một kiếm kia. Thấy cảnh này, trung quanh tu tiên giả tất cả đều có chút kinh ngạc, đối mặt ở giữa nghi hoặc thật sâu. Bọn hắn cho tiếp vào tông môn ngự lệnh là bắt sống, nếu là bắt thành công, liền có thể đổi được đan dược, yêu thạch, thuật pháp. Nhìn gỗ thi thể này sở thụ tổn thương, cùng cái kia dứt khoát lưu loát chém đầu một kiếm, xuất thủ người tất nhiên là có năng lực bắt hắn lại, lại không biết vì sao lựa chọn giết chết hắn. Ngoài ra còn có một điểm, để Khương Thần Phong cảm thấy nghi hoặc. Hắn lúc này nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuyết động ở giữa kia bị hòa tan thành nước sâu hố, phản phất là bị nóng bỏng qua. Cùng lúc đó, tại nam phong hướng tây rất xa vị trí, một thân ảnh ngay tại trong núi rừng chạy như điên, đặt chân chỗ cắt đất bay lên, nóng bỏng khí tức không ngừng tại trong núi rừng chập chờn. Theo đạo thân ảnh kia đạp nát đá núi, nó trường kiếm trong tay cũng tại kho lang một tiếng ở giữa bị rút ra. Sáng như tuyết thân kiếm chiếu ảnh ra một đôi trong mắt lạnh như băng, sau đó một kiếm lên núi mà hạ. Dưới vách núi phương phía đông có ba cái đạo thân ảnh ngay tại ghé qua, theo đỉnh đầu kiếm khí bốc lên nháy mắt kinh hãi. Trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc sát khí từ ba người thể nội tuôn ra, đột nhiên đem thanh kiếm bén kia né tránh đi. Sau đó bọn hắn nhìn lại tây bắc, liền gặp đỉnh đầu trên vách núi đứng thẳng cái áo trắng thân ảnh, một mặt hờ hững nhìn xem bọn hắn, trong tay kiếm sắt đua tiếng. Liên một cái, một cái, một cái, một cái, giết hắn, ăn hết hắn. Như là gạt ra dây thanh đồng dạng trong tiếng gầm nhẹ, ba người quanh thân nháy mắt có dậy đặc sát khí mãnh liệt mà ra, từ phía sau lưng khuyết tán ra đến, như cùng sống vật đồng dạng bao khỏa quấn quanh toàn thân. Đồng thời, bọn hắn toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu quỷ dị địa vặn bẹo nhúc nhích, xương cốt bạo liệt giòn vàng cũng theo đó liên tiếp nổ tung. Ba cái thân hình cũng giống như bị cấp tốc kéo dài, cứ thế xương sống uốn lượn như cùng, móng tay kéo dài như câu. Không bao lâu, chập chờn sát khí bên trong liền lộ ra ba đôi máu đỏ tươi mắt, ánh mắt bên trong không ngừng hiện hiện bạo ngược. Gió núi bỗng nhiên ngưng trệ, thay vào đó chính là một cỗ âm độc khí tức không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, trên vách núi Quý Ưu chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm sắt, toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào, đồng thời một cỗ nóng dực khí tức không ngừng chập chờn. Sau đó hắn từ vách núi ầm vang nhảy xuống, rung động kiếm sắt tại không trung xẹt qua một đạo hỏa hồng đường vòng cung, như là chiều dâng đồng dạng chạy xiết mà đi. Thiên đạo pháp tắc bên trong là có hỏa diễm chi thuật, nghe nói Ung Châu liền có một cái ngàn năm thế gia am hiểu sâu đạo này, lấy lôi hỏa song pháp nghe tiếng. Nhưng kia kiếm sắt phía dưới hỏa hồng rõ ràng không phải thuật pháp, mà là lưỡi kiếm vách không chô ma sát ra nóng bỏng. Trong sơn cốc tựa hồ là dừng lại một giây thời gian, kiếm áp phía dưới nháy mắt có cuồng bạo khí lãng bị hung hăng mở ra, từ vùng núi xoay tròn lên sườn núi, quyền tích lấy nặng nề cắt đá cuồn cuộn như lưu. Xé rách gió núi khí kình phía dưới, một trận âm vang thanh âm nháy mắt vang lên. Một người trong đó bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhục thân trực tiếp đụng gãy mấy viên cây giả, vang một tiếng nện vào trên vách núi đá, toàn thân sát khí nháy mắt quyết tán. Sau đó răng rắc một tiếng, một cái đầu ngục cục lăn xuống trên mặt đất, mà trên đó nửa người như cao su lưu hóa một dạng sủi lơ xuống dưới, như là không có xương cốt. Thấy một màn này, còn lại mặt khác hai con rít lên một tiếng, nháy mắt bắt đầu hướng tây cuồng vọt. Sát thực không giống. Mặc dù sát khí nhập não về sau, những này quỷ đồ vật ngôn ngữ năng lực giảm xuống, thậm chí cũng không trở nên không rõ. Nhưng bọn hắn lại là sẽ chạy trốn. Quý Ưu mang theo kiếm, bắp chân cơ bắp nháy mắt phồng lên, phanh một tiếng đạp tan gãy gốc, huy kiếm đuổi theo. Cùng hắn đối chiến hơn người đối với hắn đánh giá quả thật không tệ, hắn lúc này tựa như là một con thôn tiên hung thú, gào thét sơn lâm, ép tới chạy trốn hai người kia trên thân sát khí đều không thể lưu động. Đinh Giao lúc này đã truy đến Quý Ưu mới nhảy xuống phương kia vách núi, nhìn xuống kia chương 262, ta đến giết người, 2, chương 262, ta đến giết người, 2, như là thần ma thân ảnh điền cuồng gào thét sơn lâm, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt liền giật mình. Kỳ thật nàng ngay từ đầu là không đề nghị Quý Ưu tiến đến, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Thất đại tiên tông phái vô số đệ tử đến đây, tu vi thấp nhất cũng là dung đạo sơ cảnh, một phương diện là vì không để việc này tiết lộ, một phương diện thì là bởi vì dung đạo cảnh trở xuống người tiến đến căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Quý Ưu một đường này mà đến, chỗ thể hiện ra chính là cơ hồ tới gần giám chủ khí tức. Kia sạch sẽ kiếm sắc không có thuật pháp gia trì, thậm chí không có linh khí bám bảo, nhưng mỗi một lần bùng xuống khí phách đều như là khai thiên. Lúc trước tại Linh Kiếm Sơn tiếp vào Quý Ưu gửi thư, biết được hắn sau khi đi ra, Linh Giao vẫn luôn không rõ vì sao Quý Ưu tiến vào Tiên Hiển Thánh Địa về sau không có phá cảnh, cũng không hiểu giám chủ vì sao không cảm thấy lo lắng. Nhưng cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu, Quý Ưu lực lượng tăng lên cũng không phải là đến từ thiên đạo, mà là đến từ tự thân. Kia hùng hậu khí phách cùng lực lượng cường hãn mang đến uy áp, đã là sơ hiện thượng bị giả chi tư. Nhớ kỹ mới đầu nhìn thấy Quý Ưu, Linh Giao cũng không vui hắn, về sau biết giám chủ thích hắn, lại sâu sắc cảm thấy hắn không xứng mới. Nhưng trải qua đến tiếp sau một hệ liệt sự tình, như Trạm Phá Kiếm Lâm, Thiên Đạo Hội quyết đấu, ý nghĩ của nàng bắt đầu cải biến, dần sinh lưu thuận. Tại Đinh Giao trong lòng, vì ưu thiên phú cường đại, như thật một mực tiếp tục như vậy, coi như so giám chủ kém có lẽ cũng có thể miễn cưỡng để người tiếp nhận. Nhưng nàng thật chưa hề nghĩ tới, vì ưu có một ngày có thể để nàng cảm thấy, cho dù là tiền tông thân truyền cũng bất quá như thế. Và anh, cùng vũ khí lãng bên trong, vì ưu một trưởng đem còn thừa hai con trong đó một con đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy khổng vũ hữu lực cánh tay như là kéo căng tròn cùng, đột nhiên cắt lấy một cái khác đầu lâu, tiếp lấy đạp đất mà lên, trong tay kiếm sắt rơi xuống lúc chẳng những đem một viên cuối cùng đầu lâu gỡ xuống, còn sẽ đáy cốc thanh nham chạm nổ tung thành tạt bã. Nhìn thấy một màn này, Đinh Giao trong lòng tự chiến, mơ hồ trong đó có chút thay nhà mình giám chủ lo lắng. Từ Thiên Đạo Hội trở về sau, giám chủ vừa nghe đến bọn hắn nhắc lên Quý Ưu liền hoang mang rối loạn, liền ngay cả thích ăn bánh quẩy cũng làm cho nàng tràn ngập cảnh giác. Về sau Đinh Giao tại giám chủ dưới gối đầu ngẫu nhiên phát hiện một bản tràn ngập tư thế sách, mới hiểu được là vì cái gì. Hai người giống như thật đã tại suy nghĩ châu thai ám kết. Nàng xem qua Quý Ưu tại Thiên Đạo hội biểu hiện lúc đã cảm thấy nhà mình giám chủ có thể sẽ gánh không được, hiện tại xem ra liền càng huyền. Trong sơn cốc chiến đấu lắng lại, lưu lại chỉ có ba bộ không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, cũng chưa từng tan hết nóng bỏng. Quý Ưu thở dốc bắt đầu chậm lại, sau đó đứng ở trên núi đá, đem quanh thân khí tức tu liễm, thần niệm thì bắt đầu ngoại phóng. Trong chốc lát, nó trong mắt kim sắc thần niệm như là lưu động kim thủy không ngừng tràn ra, không ngừng mà tại trong đồng tử dập dờn, phóng ánh chói mắt, hướng về sơn lâm gào thét mà đi. Trác Uyển Thu này thời dã đi tới trên vách núi, chăm chú nhìn hồi lâu mở miệng, cô ra thần niệm. Đinh Giao nhấp hạ miệng, giống như là huyền hải đồng dạng, đúng không? Bọn hắn lên núi đã có 5 ngày, trong lúc đó vẫn luôn tại trong rừng rậm ngang qua, gặp được tiên tông đệ tử liền sẽ tránh đi, cuốn rất nhiều đường. Hai người bọn họ vẫn cảm thấy nhà mình cô ra là tại đi loạn, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không may mắn địa đụng phải tà trùng. Đối với loại ý nghĩ này, hai người vẫn chưa ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Bởi vì liền ngay cả tiên tông phái ra mấy ngàn tu tiên giả đều rất khó tại cái này bên mông sơn mạch bên trong chuẩn xác địa tìm tới mục tiêu, nhà mình cô ra chỉ là một người, có thể đụng phải tỷ lệ thực tế quá nhỏ. Nhưng dần dần, các nàng phát hiện tình huống thật cũng không phải là dạng này. Bởi vì mỗi lần khi bọn hắn vượt qua sơn lâm, tuyết cốc, luôn có thể tìm tới bốc ra người. Bốc ra tiến vào trong núi về sau vẫn chưa ngồi chờ chết, mà là phái ra một chút tử đệ ở ngoại vi du đãng. Điểm này cũng không khó lý giải, bởi vì làm như vậy có thể tìm kiếm thời cơ thoát khỏi truy tung, cũng có thể đem tiên tông lục soát phương hướng xáo trộn. Nhưng các nàng không rõ cô ra vì sao luôn có thể chuẩn xác địa tìm tới bốc ra những người này ẩn thân địa, thật giống như có một đôi quan sát thương sinh mắt đang giúp hắn. Thẳng đến có một lần, hai người không cẩn thận cùng cái kia kim sắc song đồng đối mặt một lần. Chỉ là một cái mắt, các nàng đã cảm thấy phảng phất có cái gì khổng lồ đổ bật xông vào trong đầu của mình, xông các nàng thần hồn run rẩy, nháy mắt liền bắt đầu đổ mồ hôi lâm ly. Dung Đinh Giao nói, cái loại cảm giác này tựa như là phải bị cô ra căng nứt đồng dạng. Sau đó các nàng mới biết được, nguyên lai nhà mình cô ra mạnh nhất không phải nhục thân, là thần niệm. Tu tiên giả lấy thần niệm làm cơ sở, cảm ứng thiên đạo. Nhưng cũng không có người sẽ tận lực rèn luyện thần niệm, một phương diện là nó chỉ cần đủ là được. Một cái khác phương diện, trừ phục dụng đan dược bên ngoài, rất nhiều rèn luyện thần độc phương thức đều không có quá mức rõ rệt hiệu quả. Nhưng Quý Ưu không giống, nhục thể của hắn càng mạnh, đối thần niệm hạn chế lại càng lớn, liền phảng phất trên thân bị trói bên trên bao cắt đồng dạng. Mỗi một lần nhục thân xung quan, hắn thần niệm ngoại phóng liền vô cùng gian nan. Hắn trước đây hiển thánh địa trừ nhục thể xung quan, làm qua nhiều nhất chính là mượn nhờ nhục thân chịu luyện thần niệm, nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước. Cho nên Quý Ưu thần niệm đã tương đương đáng sợ, bởi vì nếu không phải như thế, hắn thần niệm liền sẽ bị triệt để khóa kín tại nhục thân bên trong. Sau đó Quý Ưu từ trên núi đá hoàn hồn, hướng về đông bắc phương hướng nhìn một cái, liền quay đầu hướng phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vẫy vẫy tay. Hai người thấy thế lập tức đi theo. Tại Quý Ưu dẫn dắt phía dưới dọc theo đường mà đi, cuối cùng tại một chỗ bí ẩn khe núi dừng lại. Lúc này đã vào đêm, Quý Ưu lợi dụng cành khô lá rụng giấy lên đống lửa, chuẩn bị ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện khôi phục một chút. Mà Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu từ chữ vật trong hồ lô lấy ra bàn ghế, còn có chút lên núi trước mang đến nguyên liệu nấu ăn, đem nó gác ở trên lửa nướng, sau đó liền ngồi ở một bên quan sát đến nhà mình cô ra. Trừ ngày đầu tiên lên núi không có chiến đấu bên ngoài, đằng sau mấy ngày vẫn luôn có chiến đấu. Nhưng cô ra giống như cũng không có quá nhiều mệt mỏi, cái này khiến hai vị thiếp thân tỷ nữ càng thêm nhà mình giám chủ cảm thấy lo lắng. Nghĩ tới đây, hai người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra giám chủ gối đầu phía dưới coi là ai cũng không biết quyển bí tích kia, nào bổ lấy nhà mình cao lãnh tiểu giám chủ biểu lộ. Cô ra lúc trước vẫn muốn để giám chủ gọi ca ca, nhưng giống như hiện tại cũng không có gọi qua. Trác Uyển Thu nghe tới Đinh Giao sau trầm mặt một chút, giám chủ nhất định sẽ gọi. Đinh Giao nhẹ gật đầu, ta nhìn cũng đúng. Trác Uyển Thu nhịn không được hướng bốn phía liếc mắt nhìn, ngươi nói giám chủ nếu như biết chúng ta ở sau lưng dưới nàng, có thể hay không phạt chúng ta? Không có việc gì, giám chủ có tướng công trông coi. Không phải giám chủ trông coi cô ra à? Đinh Giao đem nướng cá hoa vàng lật cái mặt, giám chủ là có chút truyền thống nữ tử, ngươi nhìn nàng hiện tại một bộ mạnh miệng dáng vẻ, đây chẳng qua là bởi vì còn không có gả, gả nói nhiều nửa vẫn là sẽ theo phu. Trác Uyển Thu kinh ngạc tại Đinh Giao khẳng định, vì cái gì? Bởi vì công tử thân thể tốt. Nói đến thân thể tốt thời điểm, hai người bỗng nhiên có chút thất thần, trong đầu thay vào rất nhiều, không nhiều là, một cỗ rán mùi thơm liền bắt đầu bay ra. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức sẽ bị nướng thịt cá xoay chuyển. Sau đó các nàng nhìn chằm chằm đống lửa, ai cũng không nói lời nào. Tựa hồ là sợ đối phương hỏi thăm mình vừa rồi tại suy nghĩ gì. Nửa ngày về sau, toàn bộ đồ ăn đều đã lên bàn, Quý Ưu cũng từ nhập định trạng thái phía dưới thoát ly. Cô ra, ăn cơm. Được. Quý Ưu đứng dậy, sau đó chuyển đến bàn nhỏ bên cạnh, bước ra đến cùng có bao nhiêu người chạy đến trong núi, các ngươi có biết không? Trác Uyển Thu suýt một chút, hẳn là có 25 cái, ta đây Linh Kiếm Sơn đệ tử báo cáo số lượng. 25 cái. Quý Ưu lúc này thả ra trong tay ăn uống, từ chữ vật trong hồ lô lấy ra giấy bút, viết 5 cái chính tự, tiếp lấy liền đem cái thứ nhất bạch rơi. Thấy cảnh này, Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao nhịn không được liếc nhau một cái. Thất đại tiên tông đến trên núi là cảm thấy bốc ra người trên thân có cơ duyên, muốn chiếm hạ. Nhưng bọn hắn nhà cô ra lên núi về sau lại không lên tiếng hợp địa liền mở giết, bây giờ đã giết 5 cái, mà nhìn xem còn lại những cái kia để mà tính toán ký tự, các nàng cảm thấy cô ra giống như muốn đem bọn hắn đều giết chết. Đinh Giao lúc này nhịn không được ngẩng đầu, công tử chẳng lẽ không cảm thấy được bốc ra người trên thân có cơ duyên? Không, ta chỉ là đến giết người, một tên cũng không để lại, sau đó trở về. Vì cái gì? bởi vì sợ nhân tính. Quý Ưu đem giấy bút cất kỹ, một lần nữa giơ tay lên bên trong đầu kia cá hoa vàng. Người có thể dị hóa tà trùng, mà lại nhục thân cường hãn, cảnh giới biên độ lớn tăng lên, Quý Ưu tại khách sạn nghe tới các nàng miêu tả thời điểm lập tức liền quyết định muốn tới Đông Bình Sơn Mạch. Từ khi đó bắt đầu, hắn chính là ôm đoạt tại Tiên Tông trước mặt giết tới một tên cũng không để lại suy nghĩ đến. Bởi vì hắn sợ hãi Tiên Tông không đem chuyện này khi thai ách, mà là đứng máy duyên. Thử nghĩ ngươi tu hành nhiều năm, bây giờ lâm vào bình cảnh, thọ nguyên không nhiều, nếu như gặp phải có thể biên độ lớn tăng lên cảnh giới, chỉ là để cho mình thay cái bộ dáng, ngươi có thể hay không lựa chọn tiếp nhận. Quả nhiên, những cái kia Tiên Tông hạ lệnh muốn để lại người sống. Như vậy bước ra trên thân người cơ duyên sẽ nơi nào, điểm này dùng cái mông nghĩ cũng biết. Kia là thái cổ di tộc di sản. Lúc trước Trịnh gia lão tổ phi thăng thất bại, Tiên Tông lấy thanh chức tà chủ danh nghĩa đem Trịnh gia lão trạch bên trong hết thảy toàn bộ dọn đi, muốn kỳ thật chính là cái này. Chỉ là di tích bên trong hết thảy đều mang không ra, mới ngăn chặn bọn hắn tham lam. Nhưng Quý Ưu biết sự tình, nhưng thật ra là muốn so Tiên Tông càng nhiều hơn một chút. Bởi vì kỳ lĩnh một chuyện về sau, thịnh kinh ngoại thành bọn tới số lớn nạn dân, lúc ấy có cái tên là Khánh Hoa Hải tử được dịch chứng. Mà hắn sở dĩ sẽ thay đổi dịch chứng, là bởi vì hắn trộm vật móc túi thời điểm tiếp xúc một xe từ trong di tích bị vận ra hài nhi. Khi đó hắn liền mơ hồ cảm giác, di tích bên trong tiên duyên là có thể mang ra, khả năng cần rườm rà trình tự, quá trình. Kỳ thật những này đều không trọng yếu cuối cùng một bước kia, có thể là muốn dùng hài nhi làm vật chứa. Thử nghĩ nếu như chuyện này bị Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả biết sẽ như thế nào. Quý Ưu không dám tưởng tượng, cho nên hắn muốn giết chết tất cả bốc gia người, mặc kệ bọn hắn nắm giữ thứ gì hắn đều không có hứng thú, hắn chỉ là muốn giết sạch bốc gia người mà thôi. Thật sâu dưới bóng đêm, đống lửa tại trong núi rừng lập lòe, mà Lục Soát Sơn Lâm tu tiên giả đụng phải bị chém giết cổ thi thể thứ hai. Chương 263, chân chính mầm tai họa, 1, chương 263, chân chính mầm tai họa, 1, Đông Bình Sơn mạch tây bắc bên cạnh, tới gần một chỗ giá hồ bình quốc bên trong. Bởi vì giữa núi rừng ở bức, cho nên dùng để thiêu đốt nhánh cây không ngừng mà truyền ra lốt bốt âm thanh, nổ tia lửa tung tóe. Thiên thư viện hai vị trưởng sự, Tần Vinh cùng Kế Kính Liêu, còn có trưởng lão các phương trưởng lão, các trưởng lão, bốn người đứng trước tại một tòa phía trên thấp sườn núi, nhìn xem đáy cốc tạm nghỉ người tu hành. Phía đông là bọn hắn Thiên thư viện đệ tử, mà phía tây cùng phía nam thì là Vấn Đạo Tông cùng Sơn Hải các đệ tử, trừ cái đó ra, còn có chút lẻ tẻ tông khác tử đệ ở chỗ này khôi phục khí tức, khuôn mặt bị không ngừng nhảy bọn ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Truy tra đậu viện không sự tình hoa tình phí một tháng, mà từ lên núi đến bây giờ, lại là nửa tháng. Từ phát hiện bốc ra người tồn tại, đến phát hiện đánh giá thấp sự đáng sợ của bọn họ, lại phái càng nhiều đệ tử đến đây, cái này nửa tháng bọn hắn dày vò hồi lâu, nhưng lại không có thu hoạch gì. Nhưng vô luận là Thiên thư viện, vẫn là cái khác tiên tông người, đều nhìn không ra ra rời, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Bởi vì những phàm là gặp qua bốc ra người dị hóa vì tà thi, đều rõ ràng cái này chính là có thể phá vỡ thế giới đồ vật. Bốc ra trốn vào trong núi có hơn 20 người, mấu chốt nhất mấy cái kia nhân vật trọng yếu vẫn luôn chưa từng lộ diện, bây giờ xem ra hẳn là lần trốn đi. Mà trong đó có hơn phân nửa thì được phái ra nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, nắm cái mũi của chúng ta ở trong núi loạn chuyển. Những này tử đệ, chiến lực cũng bất quá là cao dung đạo một chút, nhưng chúng ta lại ngay cả những người này cũng không tìm tới, bắt không được. Phương trưởng lao đứng chắp tay, âm trầm thanh âm tản vào trong gió. Hắn là vô cương cảnh đại năng, thân niệm cũng so người khác muốn lớn mạnh một chút, nhưng đối mặt mênh mông Đông Bình Sơn mạch như cũ hữu tâm vô lực. Cho nên bọn hắn đem đệ tử điều động ra ngoài, bốn phía lùng bắt, nhưng nhiều ngày như vậy đến nay cũng không thấy hiệu quả, trong giọng nói không khỏi mang theo cỡ trách chi ý. Kế Kính Liêu cùng Tần Bính nghe tiếng liếc hắn một cái, phái đi tìm kiếm Bắc Sơn đệ tử chết 6 cái, tổn thương 8 cái, đây đều là vì bắt sống, nếu là lấy giết làm mục tiêu, chúng ta xa sẽ không bị động như thế. Phương trưởng lão nghe tiếng nhìn về phía bọn hắn, giết còn có thể hỏi ra cái gì? Chúng ta cũng nên biết bọn hắn đến tột cùng là thế nào dị hóa vì tà trùng, cũng tốt có đề phòng. Nghe được câu này, hai người nhịn không được liếc nhau. Bọn hắn đều rõ ràng, phòng bị là Phương trưởng lão lời xa giao. Hiện thực thực lên núi cốc bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều là như thế, bọn hắn không cảm thấy người có thể dị hóa tà trùng là đại họa, mà là cảm thấy đây là một loại cơ duyên. Nhất là trưởng lão các bên trong, những này thọ nguyên không nhiều lão quái vật. Bọn hắn lâm vào bình cảnh đã nhiều năm, mắt thấy muốn dầu hết đèn tắt, biết loại tin tức này lại có thể nào ngồi được vững. Phương trưởng lão nhìn xem nét mặt của bọn hắn, hàm sâu hốc mắt con ngươi hiện lên một tia băng lãnh, Thanh Vân Thiên Hạ sự tình cũng không phải là một mực không phải đen tức là trắng, có nhiều thứ có thể không dùng, nhưng không thể không có. Các trưởng lão nghe tới về sau lập tức nói tiếp, Phương trưởng lão nói không sai, không có mới là mầm tai họa, hai người các ngươi cũng tại riêng phần mình thế gia bên trong cũng đều là gia chủ cấp nhân vật, nhưng từng nghĩ tới một ngày kia cùng các ngươi có trong tranh đấu trong gia tộc dung đạo nhiều như lông, ương thiên đầy đất đi loạn, đến lúc đó các ngươi lại nên như thế nào tự xử? Kế Kính Liêu nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhị vị trưởng lão nói cực phải, tại Thanh Vân Thiên Hạ người khác có ngươi không có, đây mới thực sự là mầm tai họa. Phương trưởng lão lúc này trong mắt quan sát một chút trong sân gốc, cái khác tiên tông chỗ điều động đệ tử so với chúng ta nhiều, cảnh giới cũng so với chúng ta đệ tử cao hơn, chúng ta nên lại phái chút cảnh giới cao đệ tử đến đây. Tần Binh nghe tiếng ngẩng đầu, loại chuyện này nên là càng ít người biết càng tốt, có chút cơ duyên như tất cả mọi người có, kia ý nghĩa liền không lớn. Kia là được đến cơ duyên sau mới phải đi suy nghĩ sự tình. Phương trưởng lão ý tứ là, nội viện đệ tử đông đảo, cả ngày tại trên núi ngồi chơi ngộ đạo, dù sao cũng nên vì tông môn làm chút cống hiến. Phương trưởng lão muốn điều động càng nhiều đệ tử ý nghĩa bị tinh chuẩn địa truyền lại đến Tần Bình cùng Kế Kính Liêu trong đầu, nhưng vấn đề là chuyện này cũng không tốt làm, bởi vì càng nhiều người, tin tức để lộ phong hiểm liền càng cao. mà lại đây không phải du lịch, mà là bắt, là có tử thương, tuyển người cũng cần phá lệ cẩn thận. Lúc này Kế Kính Liêu nao nao, nhìn không được nhìn về phía Tần Vinh. Tần Vinh nhìn thẳng hắn một chút, trong óc hiện ra một cái tới suy nghĩ giống nhau danh tự, Quý Ưu. Tại trưởng sự viện trong mắt mọi người, Quý Ưu là Thiên Thư Viện dùng tốt nhất đệ tử, Trảm Kiếm Lâm, Vượt Tuyết Vực, Thiên Đạo Hội đoạt giải quán quân. Chỉ tiếc hắn trước Hiền Thánh Địa sau khi đi ra không thể phá cảnh, bằng không, cho dù là tiến vào Dung Đạo cũng có thể làm được việc lớn. Tần Vinh khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên liền nghe tới các trưởng lão thanh âm từ vang lên bên hai. Làm sao có chút rối loạn? Bốn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Bấn Đạo Tông có một nhóm đệ tử trở về, tựa hồ là nhấc cái gì. Không chờ mấy người quan sát rõ ràng, có một đội Thiên Thư Viện đệ tử cũng tới đến trong cốc, lập tức gây nên tiếng nghị luận. Phương trưởng lão nhìn thấy một màn này, nháy mắt từ trên vách núi gào thét rơi xuống, mà các trưởng lão, Tần Vinh, Kế Kính Liêu cũng sau đó mà tới. Sau đó bọn hắn liền thấy một cái đầu lâu, hai mắt nhắm nghiền, thương bạch làn da mang theo một cô âm trầm màu đen. Phương trưởng lão nhìn xem trước mặt đầu có chút tức giận, giết thế nào rơi rồi? Mang thi thể trở về đệ tử nghe tiếng ngẩng đầu, có chút nơm nớp lo sợ địa mở miệng, mặc dù không phải sống, nhưng làm sao cũng là bốc ra người, có thể hay không đổi chút đan dược. Chết mất còn có ý nghĩa gì? Ta không phải xuống mệnh lệnh muốn lưu lại người sống. Cái này. Phương trưởng lão lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn, các ngươi chỗ nào đến lá gan dám bất tuân ngự lệnh? Trở về mấy tên đệ tử ngẩng đầu, do dự nửa ngày về sau nhịn không được mở miệng, hồi bẩm trưởng lão, kỳ thật đây không phải chúng ta giết chết. Tân binh cùng Kế Kính Liêu liếc nhau, không phải là các ngươi giết chết. Chúng ta chỉ là đang tìm kiếm thời điểm, phát hiện thi thể của bọn hắn. Phương trưởng lão nháy mắt nhíu mày lại, nơi nào nhìn thấy? Đáp lời đệ tử lập tức phủ phục cúi đầu, tại phía đông một chỗ trong sân cốc, hết thảy có ba bộ. Ai làm? Chúng ta đuổi tới thời điểm, chỗ kia trong sơn cốc liền đã chỉ còn lại có thi thể, là người phương nào xuất thủ chúng ta cũng không biết. Nghe được câu này, Phương trưởng lão ánh mắt nháy mắt âm hàn, quả thực là phung phí của trời. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, trước mấy chục năm một mực đem kỳ vọng đặt ở phá cảnh phía trên lại không có tạo thành, tâm tư vốn là âm trầm, bây giờ thật vất vả thấy chút hy vọng, lại tại trong tay người khác bị tao đạp, cả người đều không thể bình tĩnh. Mắt thấy Phương trưởng lão tức hồn hện, hai vị trưởng sự nhịn không được liếc nhau, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia mê hoặc. Bởi vì bọn hắn mới xem xét kia cái cổ vết chém, phát hiện vết thương gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên không chút phí sức. Nhưng bọn hắn lại không rõ vì sao người xuất thủ không sống bắt hắn, dùng để hối đoái năng lượng, linh thạch cùng thuật pháp, nhất định phải một kiếm chém đầu. Tân Vinh cùng Kế Kính Liêu nhịn không được hoàn hồn, nhìn về phía Vấn Đạo Tông phương hướng. Nếu như vừa rồi chỗ nhìn không sai, bọn hắn mang theo đáp lại nên cũng là bốc ra sát người thủ. Trên thực tế, bọn hắn đoán đích xác thực không sai, đến đây nơi đây Tiên Tông bên trong trừ Đàn Tông bên ngoài, cái khác Tiên Tông cơ hồ đều có đệ tử phát hiện tàn mát tại trong núi rừng thi thể. Vấn Đạo Tông, Trần Thị Tiên Tộc, Sơn Hải Các, nơi đây tất cả đều nghị luận ầm ĩ coi là thật có người giết bốc ra người, sau đó khí thi hoang dã. Không sai, đã phát hiện 5 bộ thi thể, tất cả đều bị một kiếm chặt đứt cái cổ, căn bản không có vì lưu lại người sống mà thu tay lại. Chạy đến trong núi bốc ra người bên trong thấp nhất cảnh giới cũng là chương 263, chân chính mầm tai họa 2, chương 263, chân chính mầm tai họa 2, dũng đạo cảnh, lại thêm có thể dị hóa tà trùng, càng thêm đáng sợ, ai sẽ có như thế mạnh chiến lực? Có phải hay không là cái nào đó tông môn trưởng lão? Không có khả năng, các đại tiên tôn đều có tông môn ngự lệnh, là muốn cho bốc ra người để lại người sống. Cũng không hoàn toàn là. Nghe nói Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ là hạ diện sát lệnh. Không có khả năng, chúng ta đoạn thời gian trước còn gặp một chút Linh Kiếm Sơn đệ tử, nghe bọn hắn nói, bọn hắn cũng là bị yêu cầu muốn lưu lại người sống. Kia là Thiên Kiếm Phong đệ tử, Linh Kiếm Sơn cùng các tiên tông khác biệt, nó là duy nhất có hai vị người cầm quyền tiên tông, Thiên Kiếm Phong nghe chính là trưởng giáo Nhan Trọng ngự lệnh, mà Huyền Kiếm Phong nghe thì là giám chủ ngự lệnh. Hẳn là giết chết bốc ra tử đệ, là Huyền Kiếm Phong trưởng lão. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đúng là hạ diện sát lệnh, điểm này cái khác tiên tông cũng đều biết được. Cho nên khi bốc ra người thi thể không ngừng bị phát hiện thời điểm, đám người ý niệm đầu tiên nghĩ đến chính là Huyền Kiếm Phong. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia tà chủng đúng là bị sắc bén kiếm chém giết, điểm này cực kỳ phù hợp. Sơn Lâm chi dày đặc trong bóng đêm, đến từ tiên tông đại năng tại dãy núi ở giữa đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng. Theo bọn hắn nghĩ, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tuổi còn trẻ liền đã chấp trưởng thánh khí, lại thiên phú cực cao, bên ngoài cầu chi tâm cũng không mấy liệt, sẽ hạ như thế ngự lệnh cũng không kỳ quái. Chỉ là tại những này đại năng trong mắt, vẫn cảm giác cho nàng vẫn là quá cao ngạo một chút. Bước ra trên thân người cơ duyên cũng không bèn bèn chỉ liên quan đến tại nào đó người cảnh giới, hắn thậm chí sẽ ảnh hưởng thanh vân thiên hạ đẳng cấp phân chia, ảnh hưởng thế gia tồn vong, ảnh hưởng toàn bộ cửu châu. Dị giao tốc, âm trầm dưới bầu trời, Đông Bình Sơn mạch sắc trời vẫn chưa bởi vì bình minh mà đến trở nên sáng tỏ bao nhiêu. Quý Ưu đứng tại quận dễ giao thoa ngàn năm cổ thụ ở giữa, nhẹ nhàng nện xuống cái eo. Trong núi rừng không có quá tốt rừng chân hoàn cảnh, hắn tối hôm qua vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mà là tại đả tọa tinh thần, sau khi tỉnh lại có chút tưởng niệm mình tại Thiên Thư Viện giường, hoặc là quý trại giường, đương nhiên ngạo kiều quỷ giường phượng cũng không tệ. Lúc này hắn dược không mà lên, rơi vào một chỗ cao ngất trên tảng đá, mượn ít có sắc trời phán đoán lấy lộ tuyến. Đông Bình Sơn mạch địa hình là một mực hướng lên, sơn phong giao thoa lại không thấy trời cao, đến mức càng là hướng chỗ sâu đi, nơi này nhiệt độ không khí liền càng thấp. Hướng phía trước dốc núi lúc này đã khắp nơi đều là tuyết động bao trùm, liền ngay cả côn trùng kêu vang đều ít đi rất nhiều. Cái này hoàn cảnh, có điểm giống ta đến chỗ. Trác Uyển Thu ngay tại bên cạnh trông coi, tay cầm một thanh thanh tú trường kiếm, nghe tiếng không khỏi ngẩng đầu, cô ra nói là Ngọc Dương huyện. Quý Ưu lắc đầu, địa phương khác. Trác Uyển Thu sửng sốt một chút, ánh mắt đâu có chút mờ mịt. Vị Ưu thấy thế mở miệng, bước ra những cái kia dùng để nhiễu loạn ánh mắt người phân tán tự tán, so với Thất Đại Tiên Tông, ta ưu thế là mơ hồ có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn, nhưng thế yếu lại là chỉ có một người, muốn cấp tại mọi người phía trước giết chết bước ra tử đệ, tốc độ liền muốn tăng tốc, các ngươi nếu là mệt mỏi liền nói với ta. Trác Uyển Thu nghe xong lắc đầu, cô ra sự tình quan trọng, chúng ta có thể theo kịp. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Đinh Giao từ đằng xa sơn động ra, trên thân váy áo đã đổi một bộ, công tử, ta tốt. Vị Ưu thần sắc có chút cổ quái liếc nhìn nàng một cái, sau đó ho khan hai tiếng, vậy thì đi thôi. Vâng. Đinh Giao cảm thấy hôm nay cô già có chút cao lãnh, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cất bước liền đi theo. Vị Ưu tốc độ cực nhanh, linh khí gào thét ở giữa đạp đất bay thấp xuống, may mắn Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không phải nũng nịu đại tiểu thư, cao cường như vậy độ truy sát, cũng không có nửa điểm phàn nàn. Cho dù linh khí bị hao tổn không, cũng sẽ im lặng không lên tiếng móc ra linh thạch tiến hành bổ sung. Hồi lâu sau, Vị Ưu tại một tòa thấp giữa đỉnh núi rút ra trường kiếm, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, nhảy xuống. Lập tức, kiếm ngâm bù bù. Mặc dù đã nhìn qua nhiều lần, nhưng hai nữ như cũ đối nhà mình cô ra mỗi lần xuất thủ đều cảm thấy rung động, lúc này không chớp mắt nhìn về phía dưới. Cùng liệt kiếm ngâm âm thanh bên trong, đối mặt với bỗng nhiên mãnh liệt sát khí, cái kia đạo áo trắng thân ảnh chạm kiếm mà xuống, khí thế ngập trời, ông một tiếng đem đáy cốc trong đó một thân ảnh hung hăng chém bay. Mà theo kiếm của hắn rơi, khí lãng bên trong thì có một con móng đuốt sắc bén xuất hiện, mang theo cắt đứt tiếng gió rít gào đánh tới. Mắt thấy kia lợi trảo sắc phong hầu, sau một khắc lại tại lăng không ở giữa bị một cánh tay gắt gao kẹp ở, một trận xương cốt tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Đinh Giao chính nhìn nghiêm túc, bỗng nhiên liền nghe tới Trác Uyển Thu ngáp một cái, thế là nhịn không được quay đầu nhìn nàng, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Trác Uyển Thu ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái, Đinh sư tỷ tối hôm qua ngủ được chứ? Kỳ thật, ngủ được cũng không tệ lắm. Là ngủ không sai, vẫn là mơ tới không tệ. Trác Uyển Thu nhịn không được liếc mắt nhìn trong sơn cốc Quý Ưu, Đinh sư tỷ hôm qua nằm ngủ về sau liền bắt đầu hô công tử. Nghe được câu này, Đinh Giao đôi mắt trợ to. Nàng thuộc về là loại kia cách giường của mình liền giấc ngủ rất nhạt người, nhất là trong núi rừng hoàn cảnh thực tế không thích hợp nghỉ ngơi, thế là liền sẽ nhiều ngộng. Mà đêm qua ngộng quả thực là có chút đi quá giới hạn, đến mức nàng sáng sớm bắt đầu liền đội vàng tìm sơn động đổi quần áo, thuận tiện đổi váy áo. Nhưng tốt liền cũng may cũng sẽ không có người biết nàng ngộng, cho nên nàng vẫn chưa có bao nhiêu kinh hoàng. Nhưng nàng quả thực không nghĩ đều chịu, mình đêm qua nói chuyện hoang đường. Lúc này Đinh Giao chợt nhớ tới Quý Ưu nhìn mình cổ quái ánh mắt, lập tức mở miệng, đại khái là mấy ngày nay hô công tử hô quen thuộc, trong lúc ngủ mơ nhịn không được nhắc đi nhắc lại vài tiếng. Trác Uyển Thu liếc nhìn nàng một cái, nhưng ngươi hô hào liền bắt đầu hô ca ca. Giám chủ còn chưa hô ca ca, ngược lại để Đinh sư tỷ trước kêu lên. Trác Uyển Thu trong đầu nháy mắt hiện ra đêm qua hình tượng. Nàng lúc ấy phát hiện ngày thường một bộ lãnh ngạo bộ dáng Đinh sư tỷ không ngừng hô ca ca, nháy mắt cũng không dám ngủ, sợ mình ngủ cũng hô, kết quả dáng chống đỡ một đêm. Đinh Giao tự nhiên là không thừa nhận, nghiêm túc nói cho chính Trác Uyển Thu gọi chính là người khác. Trác Uyển Thu tin không được một điểm, chỉ cảm thấy nếu như giám chủ nhịn không được, Đinh sư tỷ có lẽ có thể chia sẻ hỏa lực. Đúng vào lúc này, trong sơn cốc chiến đấu âm thanh dần dần lắng lại. Quý Ưu lại giết hai tên bút ra người, phiêu nhiên nhảy lên vách núi. Trước đó tại Đông Bình ngoài núi vây giết chết những cái kia, trên cơ bản đều là chỉ là dung đạo cảnh chiến lực, cho dù nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Nhưng hôm nay gặp được mấy cái này, thực lực rõ ràng muốn so trước đó mạnh một chút. Hắn cầm trong tay trường kiếm thu hồi, phun trào thần niệm hướng viễn chỗ mãnh liệt, nhịn không được nhìn về phía hai nữ, Thất Đại Tiên Tông người muốn tới, chúng ta đi trước một bước. Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao lập tức hạ thấp người, vâng. Hai nữ theo hắn rời đi, không ngừng mà tại trong núi rừng xuyên qua. Trong lúc đó Quý Ưu lần nữa xuất kiếm chém giết hai vị bốc ra người, mai cho đến bóng đêm thật sâu lúc mới tại một chỗ vách núi ở giữa dừng lại. Lúc trước trên giấy vẽ xuống chính tự đã không dư thừa bao nhiêu, cái này khiến Quý Ưu hơi thoáng an tâm một chút. Cùng lúc đó, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc trước đã đem trên vách núi tuyết động quét dọn sạch sẽ, sau đó lại tăng đống lửa. Chỉ bất quá một mực nhịn đến ăn xong cơm tối đêm khuya, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ai cũng không có phải ngủ ý tứ. Trác sư muội chịu hai ngày, trước đi ngủ đi. Vẫn là Đinh sư tỷ đi thôi. Ta đã tọa. Trác Uyển Thu lúc này quay đầu liếc mắt nhìn Quý Ưu. Cô ra còn chưa ngủ à? Quý Ưu liếc nhìn nàng một cái, không ngủ, Nam Hải tử bên ngoài vẫn là phải bảo vệ mình. Nhật thăng mặt trời lặn, tinh nguyệt luân chuyển. Nồng đậm sơn lâm phiêu khởi một trận núi sương mù, mà tại núi này sương mù ở giữa, vô số linh khí đầy người bóng người không ngừng lao vùn vụt mà qua. Đồng thời, vô số có danh tiếng trưởng lão lơ lửng toái bên trên, sắc bén đôi mắt không ngừng mà tại sâu trong núi lớn đảo qua, sau đó mũi chân điểm nhẹ, tại sơn hắc sơn sống lưng ở giữa đột nhiên mà đi. Trong núi rừng tu tiên giả càng phát ra dày đặc. Đạo này không phải là bởi vì lại có người đến, mà là bởi vì đến từ khác biệt tiên tông tu tiên giả mặc dù riêng phần mình chiến thắng, nhưng kỳ thật đều tại cực kỳ an ý thu nhỏ lại vây quanh diện tích. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem bọn hắn vòng vây ở giữa, dù là chậm một chút, những này trốn trong núi chuột cũng tất nhiên sẽ bị bắt được. Kỳ thật đây cũng là Quý Ưu phải tăng tốc độ nguyên nhân. Bởi vì theo vây quanh càng ngày càng nhỏ, những cái kia tu tiên giả thần niệm cũng sẽ càng ngày càng hữu dụng. Trên thực tế, từ lúc hắn tiến vào dãy núi nội địa về sau, có đến vài lần kém chút bị người khác thần niệm cho bắt được. Còn có một lần, rõ ràng là có người lấy thần niệm cảm nhận được chiến đấu dư ba. Truy kích mà lai nếu như không phải hắn lực lượng kinh người, nói không chừng còn không có giết chết bốc ra tử đệ liền đã bị những cái kia tu tiên giả đoàn đoàn bao vây. Hắn cũng không phải sợ gặp được người khác, nhưng nếu thật gặp, hắn giết người thời điểm tất nhiên sẽ bị quấy rầy cùng cản trở. Vì Ưu mơ hồ bắt đầu cảm thấy, mình lần tiếp theo xuất thủ, khả năng chính là từ trong tay người khác cướp người. Mấu chốt nhất chính là, bốc ra người không phải chết. Bọn hắn mặc dù có thể dị hóa vì tà trùng, nhưng cũng không phải là chân chính không sợ chết tà trùng. Hắn thấy, theo Tiên Tông lấy núi vây quanh thức lùng bắt dần dần tới gần, bốc ra người tất không có khả năng ngồi chờ chết, rất có thể sẽ đi đầu xuất thủ. Nói cách khác, càng là về sau hắn xuất thủ liền sẽ càng phát ra gian nan. Mà đồng dạng cảm thấy lo lắng không chỉ là hắn, còn có từ Tiên Tông mà đến những cái kia đại năng. Bởi vì có đến vài lần, bọn hắn đã khóa chặt bốc ra người, nhưng chạy tới về sau lại phát hiện cũng chỉ có thi thể. Một bộ, hai cố, ba bộ. Các đại tiên tôn trưởng lão sắc mặt thay đổi dần, trong lòng tự nhủ cái này mẹ hắn có chút không đúng. Bọn hắn không rõ ràng cái này chém đầu người đến tột cùng là như thế nào tìm tới những này bốc ra người, lại phát hiện cái này trốn vào trong núi bốc họ nhất ra đều nhanh muốn chỉnh chỉnh tề tề. Thật kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Không có tiền túi, nhưng túi tiền một sợi dây đều tại, mà lại mỗi một bộ đều là như thế. Có ít người gặp được chính là thi thể, có chút gặp được thì là người quen. Theo tìm kiếm diện tích thu nhỏ, rất nhiều quen biết cũ cũng tại trùng hợp bên trong gặp nhau. Giống như một chỗ gọi là Rơi Ưng Hạp phía Nam Thung Lũng, ở chỗ này xảo ngộ người phát hiện giữa bọn họ với nhau đều biết. Như Vấn Đạo Tông Khương Thần Phong, Khương Nghiên, Đồ Nhật, còn có Sơn Hải các con riêng Hoắc Hồng, Sư Đệ Lộ Đại Thành, Sư Mội Tưởng Nguyệt Đu, Linh Kiếm Sơn Nhan Thu Bạch cùng Tạ Thần Vũ, cùng Huyền Nguyên Tiên Phủ Sở Bộ Tiên. Bọn hắn từng cùng một chỗ đồng xuất làm Tuyết Vực yêu tộc, tuy nói đều có các mục đích, nhưng nói thế nào cũng là từng đồng sinh cộng tử quan hệ, nhất là trải qua yêu tộc dạ tập một chuyện, tương hô ở giữa cũng là có giao tình. Thế là cái này trùng hợp gặp nhau phía dưới, tự nhiên thiếu không được một phen hàn huyên. Khương huynh còn chưa phá cảnh, ta trước đây hiển thánh địa thu hoạch cực lớn, nếu không phải tà trùng một chuyện, khả năng đã sớm bế quan sông phá ương tiên cảnh cánh cửa. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ lấy được đan tông đan dược lại bế quan, cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Tiên hiển thánh địa thật đúng là huyền diệu a, bất quá ta nghe nói Quý Ưu chưa từng phá cảnh, việc này phải chăng là thật? Tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là thật. Không nghĩ tới lại sẽ như thế, ban đầu ở Tuyết Vực, tại Thiên Đạo Hội, ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng chúng ta đồng liệt, không nghĩ tới gọi người như thế thổ thức. Lúc trước Trần Thị Tiên tộc bị thương nặng, bởi vì cho nên chưa từng phái người đi theo Tuyết Vực, cho nên nơi đây chỉ thiếu Thiên Thư Viện mấy người. Gặp nhau chuyện này có một cái nguyên tắc căn bản, liền là ai không tại liền dưới ai, Quý Ưu đương nhiên chính là tốt nhất để tải câu chuyện. Bởi vì hắn chưa thể phá cảnh, đích xác gọi người thổ thức, lại sẽ để cho người cảm thấy thư sướng. Cười cười nói nói, Thương Thần Phong một mực tại chú ý đến chỉ là đứng, cũng không có lên tiếng Hoắc Hồng. Từ tiến vào Đông Bình núi về sau, hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy Hoắc Hồng, lại cảm thấy Hoắc Hồng biểu hiện rất kỳ quái, hắn muốn là lời nói rất nhiều người, nhưng cái này hai lần giao nhau lại một mực trầm mặc. Cũng không phải là không thích nói chuyện, mà giống như là một mực nhớ chuyện gì. Thương Thần Phong chú ý thật lâu, phát hiện thường có người tới tìm hắn, ở bên tai của hắn một trận xì xào bàn tán, tựa hồ là có tin tức gì tại truyền lại. Chương 264, Nô Tâm không cam lòng. Một, chương 264, Nô Tâm không cam lòng. Một, Quý Ưu trước đây hiển thánh địa không thể phá cảnh sự tình, ta lúc trước vẫn cho là tin đồn. Nếu là tin đồn sẽ không truyền như thế nhất trí, Thần Phong cũng là trước hiển thánh địa trở về, hắn từng thấy tận mắt, kỳ thật ta lúc ấy nghe cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khương Nghiên lúc này cùng Nhan Thu Bạch đứng chung một chỗ, ngữ khí thì thảo. Các nàng hai cái quan hệ cũng không tệ lắm, ban đầu ở biết được Quý Ưu có thể vật lộn man tộc thời điểm, còn tương hỗ trêu chọc qua đối phương, cảm thấy tốt như vậy thân thể nên chiêu tế mới lạ. Chỉ là về sau Quý Ưu hồi lâu chưa từng phá cảnh dung đạo, các nàng cũng liền không làm ra qua cái gì hành động thực tế, lần này gặp mặt nói lại hắn, bao nhiêu đều có chút hai hắn. Thanh Vân Thiên Hạ chưa từng mệnh thiên phú siêu con người, nhưng chỉ có một đường đi đến cuối cùng mới có thể gọi là thiên tiêu. Khương Nghiên lúc này lấy lại tinh thần, cùng Nhan Thu Bạch nhẹ nhàng chắp tay từ biệt. Mà đợi nàng trở lại bên người Khương Thần Phong lúc, lại phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng Hoắc Hồng, thế là cũng dương mắt nhìn sang. Kỳ thật nàng cũng chú ý tới Hoắc Hồng kỳ quái, nhưng lúc trước vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lúc này lại có một người từ Sơn Lâm mà đến, Hoắc Hồng tại liếc hắn một cái về sau liền cùng đám người có chút chắp tay, lễ phép từ biệt sau thuận theo rời đi. Lúc này, trong sơn cốc đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn rời đi phương hướng. Thiếu gia đã xác định vị trí, ngay tại phái người đi theo. Hoắc Hồng tiến vào trong núi rừng, sau đó liền nhìn thấy vây tại một chỗ năm vị gia phó, mấy cái. Trong đó một vị gia phó dựng thẳng lên ngón tay, chỉ có cái kia tên là Bốc Huy một cái. Xem ra khí vận vẫn là ở ta nơi này bên cạnh. Thiếu gia nói cực phải. Hoắc Hồng dùng lãnh triệt đôi mắt nhìn về phía chân trời, trời sắp tối, các ngươi thu liễm khí tức theo ta tiềm hành, chớ nên cứ gọi người phát hiện. Năm vị gia phó lập tức không người xưng phải, sau đó liền thu liễm khí tức theo một đạo mà đi. Rơi Ưng Hạp phía đông là một đạo nước mưa cọ rửa mà đến đường sông. Sáu người dọc theo bờ sông một đường phi nhanh, tại đồng đậm giữa rừng núi phi tốc xuyên qua, đi lại như gió. Trong lúc đó, Hoắc Hồng nhiều lần quay đầu, bất quá dưới chân tốc độ chưa giảm. Chỉ hành đại khái một canh giờ, đêm lúc này sắc tựa như là sền sệt đen dịch từ phía chân trời rội xuống, khiến tĩnh mịch sơn lâm trở nên càng thêm sâu u. Hoắc Hồng mang theo năm người vượt qua một chỗ đất đông sau đống nhiên dừng bước, dùng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bên hông trường đao, sau đó hướng về sau nhìn nghiêng quá khứ. Đi theo sau hắn năm vị gia phó thấy thế dừng bước, đối mặt ở giữa có chút mờ mịt, không rõ chủ tử vì sao ở chỗ này dừng lại. Nhưng vào lúc này, Hoắc Hồng thanh âm từ không tịch trong núi rừng vang lên. Các vị đem khí tức thu liễm, đem hành chỉ rung động dấu ở bên cạnh ta ra phó bước chân bên trong, đích xác cao minh. Bất quá thần niệm giác quan thứ 6 có khi xác thực huyền bí, cho dù ta không hề phát hiện thứ gì, cũng vẫn là biết có người theo. Đến đều đến, sao không đi ra gặp mặt? Thoại âm rơi xuống, trung quanh vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất trong rừng không có bất kỳ cái gì tồn tại. Hoắc Hồng mặt lạnh lấy mở miệng lần nữa, ta như là đã biết có người đang theo dõi ta, các ngươi liền không sợ ta cố ý đổi đường, mang các ngươi tại trong núi rừng túi vòng. Theo câu nói này lối ra, không tịch bên trong rốt cục có tiếng vang. Lần lượt từng thân ảnh bắt đầu từ cổ thụ, rừng cây về sau thoáng hiện mà ra, chính là những cái kia từng cùng hắn cùng một chỗ viễn phó tuyết vực, đi sứ yêu tộc bạn cũ, cùng bọn hắn xuất lĩnh đệ tử trong tông. Khương Thần Phong ở vào trước nhất bên cạnh, tay vịn tại trên chuôi kiếm, nhưng mỉm cười lại chưa giảm thiếu. Hoắc Minh, thật là đúng dịp à? Hoắc Hồng cũng cười nhạt một tiếng, ta người này chính là như thế, có chuyện trong lòng liền giấu không được, dễ dàng cứ gọi người nhìn ra mánh khỏe. Hoắc Minh không nên hiểu lầm. Xuất thân từ Thiên Kiếm Phong Tạ Thần Vũ tiến lên một bước, chúng ta chỉ là hiếu kỳ Hoắc Minh vì sao hành tung quỷ bí như vậy, trừ cái đó ra lại không hẳn ý. Hoắc Hồng suy nghĩ nửa ngày, là bởi vì ta đêm nay không cùng các ngươi trò chuyện, hay là bởi vì luôn có người hướng ta truyền tin tức? Cả hai đều có đi. Xem ra tập quán này về sau xác thực hẳn là chú ý. Khương Thần Phong này ho nhẹ một tiếng, đánh gây bọn hắn nói chuyện tiếng, ta nghĩ Hoắc Minh hẳn là xác nhận bốc ra người hành tung. Hoắc Hồng nhìn xem bọn hắn, cười nhạt một tiếng, chỉ là hơi nhìn thấy một chút vết tích, nghĩ đến nếu là vận khí cực dai, nói không chừng có thể tranh cái đầu công, đổi một viên phá cảnh cần thiết đang lượng. Hoắc Minh có bực này tin tức, cũng không muốn cùng chúng ta lộ ra một chút. Các vị cùng ta, dù sao không thuộc đồng tông. Khương Thần Phong nghe tiếng chắc tay, có thể tra được manh mối là Hoắc Minh bản sự, bất quá đã là không có tra ra tin tức, nghĩ đến khả năng giả tính càng lớn. Khương Mộ không có quá nhiều hứng thú, cáo tử. Đồ Nhật vốn đang dự định truy vấn Hoắc Hồng, chẳng qua là cái tin tức vì sao như thế bí ẩn, chưa từng nghĩ sư minh lại như thế dứt khoát rời đi. Nghi hoặc nửa ngày hắn cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo, không rõ ràng vì Hà sư minh vì sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Mà lúc này, người khác cũng như có điều suy nghĩ một trận, tiếp lấy liền học Khương Thần Phong một dạng chắp tay rời đi. Mãi cho đến người cuối cùng rời đi, sơn lâm yên tĩnh như cũ, lúc này kia năm vị gia phó một lần nữa nhìn về phía Hoắc Hồng. Nhưng mà Hoắc Hồng vẫn chưa rời đi, mà là tuyển một khối bằng phẳng đá xanh ngồi xuống, không chớp mắt nhìn xem những người kia rời đi phương hướng. Đêm lúc này biến sắc đến càng thêm sên sệt, cũng có mây đen che nguyệt, chỉ có nhàn nhạt một vòng sắt trời cảm lạnh hắn âm lãnh sắc mặt. Hồi lâu sau, núi rừng bên trong bắt đầu có tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần. Rời đi bạn cũ đi mà quay lại, dần dần đi đến nguyên bản rời đi vị trí. Chỉ bất quá lần này trở về chỉ có những cái kia tuyết vực phía trên bạn cũ, mà mới vừa cùng bọn hắn một đạo theo dõi Hoắc Hồng đồng tông tử đệ thì chưa lại theo tới. Các vị vì sao lại trở về? Không có gì, chẳng qua là nghĩ trợ Hoắc Minh một chút sức lực thôi, lúc trước còn sợ Hoắc Minh sẽ tự tuyệt, hiện tại xem ra, Hoắc Minh tựa như là chuyên môn đang chờ chúng ta. Khương Thần Phong nghe tiếng mở miệng, trên mặt mỉm cười không thay đổi. Hoắc Hồng một đường làm việc bí ẩn, cùng nó ngày thường tính cách hoàn toàn khác biệt, coi như không dùng đầu óc nghĩ cũng biết, sự tình còn lâu mới có được hắn nói đơn giản như vậy. Càng mấu chốt chính là, Hoắc Hồng nói là cần nhờ vận khí tranh công, đổi lấy phá cảnh đan thuốc. Nhưng vấn đề là bên cạnh hắn năm người kia bên trong không có một cái là Sơn Hải các đệ tử, tất cả đều là hắn hầu cận. Cho nên câu nói này, bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin. Mà lại bọn hắn những người này trong lòng tựa hồ mơ hồ có thể minh bạch Hoắc Hồng ý nghĩ. Hắn nghĩ bỏ qua một bên Sơn Hải Các, độc chiếm cơ duyên. Trùng hợp chính là, bọn hắn cũng không phải chưa từng có loại ý nghĩ này. Kỳ thật từ lúc bọn hắn tiến vào Đông Bình Sơn mạch về sau, cùng ngoại giới cơ hồ liền không có liên hệ, liên quan tới bốc ra người cụ thể tư liệu bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có thể tu đến dung đạo cảnh, không có bất kỳ cái gì một cái là thật ngu dốt. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật sớm có nghi hoặc, một cái nho nhỏ xuống dốc thế gia, vì sao mỗi người chiến lực đều như thế cường hãn, các đại tiên tôn lại vì sao nhất định phải để lại người sống? Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm giác, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi càng mê người lộ bật. Bọn hắn tại tông môn của mình nội địa vị kỳ thật cũng không thấp, không nghĩ tới hay là bị xem như ngoại nhân. Mà y theo bọn hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, cho dù cuối cùng thật tìm tới cơ duyên gì, sợ là cùng bọn hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Cho nên bọn hắn đẩy ra tùy hành đệ tử, chỉ để lại người một nhà, lại lần nữa trở lại nơi đây. Hoắc Hồng thấy trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, xem ra các vị cũng không tin ta, nhưng bên ta mới xác thực câu câu là thật, cũng không có đánh cái gì bí hiểm. Khương Thần Phong liếc hắn một cái, ta mấy ngày trước đây nghe người ta trò chuyện lên qua một sự kiện, nghe nói Sơn Hải các trưởng giáo chân nhân đã quyết định muốn chương 264, nô tâm không cam lòng. 2, chương 264, nô tâm không cam lòng. 2, để các ngươi thân truyền thánh tử Hoắc giữa các hàng nếm thử trưởng không thanh khí, Hoắc huynh cũng biết tin tức này là thật hay giả. Giống như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng thanh âm rơi xuống, ai ngờ Hoắc Hồng sắc mặt nháy mắt âm trầm, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong đều xuất hiện một vòng tàn nhẫn. Hắn là Sơn Hải các con của trưởng giáo, cùng Hoắc giữa các hàng cùng cha khác mẹ, thân phận vốn nên vô cùng tôn quý. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mẹ của hắn bất quá là một cái bởi vì trưởng giáo đạo tâm lộn xộn mà sùng hành hèn mọn nữ tử. Bởi vì cái này thân phận, hắn tại Sơn Hải các bên trong nhận khuất nhục nhiều vô số kể. Hắn bị kia đại minh, Sơn Hải các thân truyền Hoắc giữa các hàng, thậm chí sẽ dùng tạp chủng đến xưng hô hắn. Nhưng rõ ràng chạy đồng dạng máu, dựa vào cái gì hắn không thể trở thành thân truyền, dựa vào cái gì hắn không thể nhận tổ quy tông. Cho nên lúc ban đầu tại Yêu Đế Thành, hắn mới có thể nghĩ đến truy cầu Phong Dương công chúa đến nâng lên thân phận của mình. Mà lần này trước hiện thánh địa trở về sau, hắn nghe tới một tin tức, đó chính là phụ thân đã quyết định gọi Hoắc giữa các hàng nếm thử chấp trưởng thành khí. Một khắc này, trong lòng của hắn không cam lòng đạt tới đỉnh phong. Cho nên Khương Thần Phong lúc trước câu nói kia, không khác là kích thích trong lòng của hắn đau nhất cây gai kia. Đầu viện không hành tung là chúng ta Sơn Hải các phát hiện trước nhất, lúc ấy trong thành vây quét ta đã từng tham dự, cho nên có một số việc, ta biết muốn so các ngươi nhiều một chút. Hồi lâu sau, Hoắc Hồng thanh âm rốt cục tại yên tĩnh núi rừng bên trong vang lên. Tạ Thần Vũ lập tức tiến lên một bước, Hoắc huynh chỉ chính là chuyện gì? Bốc gia có một chi bên cạnh mạch tử đệ, làm chủ nhà kinh doanh tử trang, cái này bên cạnh mạch gia chủ tên là Bốc Khải Vinh, một năm trước, hắn vẫn chỉ là cái thông huyền cảnh, bây giờ cũng đã ưng tiên cảnh cao thủ. Hoắc Hồng ánh mắt từ trước mặt bọn hắn đảo qua, các đại tiên tôn tốn hao nhiều như vậy thời gian nhất định phải bắt sống bọn hắn, kỳ thật vì chính là trên người bọn họ bí mật. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngưng lại đôi mắt, bởi vì Hoắc Hồng nói tới cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ, cơ hội nhất trí. Khương Thần Phong lúc này ngẩng đầu, ta vẫn cảm thấy Hoắc huynh thiên tư không có chút nào so ngươi vị kia huynh trưởng kém, cho nên Khương Mỗ quả nhiên là nghĩ trợ Hoắc huynh một chút sức lực. Tạ Thần Vũ bọn người cũng khó nén kích động mở miệng, chúng ta cùng Hoắc huynh đều là bạn cũ, tự nhiên không đành lòng nhìn Hoắc huynh một người mạo hiểm. Âm u sắc trời phía dưới, đám người tương hô ở giữa đều không nhìn thấy lẫn nhau biểu lộ. Bất quá Hoắc Hồng sau đó cười lạnh một tiếng lại là phá lệ rõ ràng. Kỳ thật khi phát giác được mình bị phát hiện một khắc này, hắn liền đã hết sức rõ ràng, nếu không để bọn hắn kiếm một chén canh, hôm nay mưu đồ liền tất nhiên khó thành. Bởi vì hắn biết, trước mặt những người này cùng mình nhưng thật ra là đồng dạng. Dạ tâm mừng mừng, nhưng thân phận lại nửa đời, không cách nào xứng đôi. Dạng này người người, tham nghiệm là nặng nhất. Nếu như mình không đáp ứng bọn hắn, vậy cái này sự kiện tất nhiên sẽ bị Sơn Hải các biết. Hắn bị kia minh trưởng bản tính so hắn còn muốn tàn bạo, nhất định sẽ làm cho hắn chết không toàn thây. Bất quá thay cái suy nghĩ ngẫm lại, Hoắc Hồng cảm thấy cùng bọn hắn liên thủ cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vì hắn lúc trước liền suy nghĩ, bắt đến người về sau như thế nào tại các đại tiên tôn dưới mí mắt mang đi, loại sự tình này bằng vào một mình hắn nhưng thật ra là rất khó làm được. Nhưng nếu là nhiều mấy cái, tỷ lệ thành công tự nhiên là phải lớn một chút. Nộ đạo tu tiên coi trọng một cái thuận theo tự nhiên, hắn cảm thấy nếu là thiên ý thôi động, chẳng bằng thuận thế vì đó. Hoắc Hồng trầm mặc sau một hồi mở miệng, Bốc Khải Vinh tam nhi tử Bốc Huy, dung đạo sơ cảnh tu vi, chiến lược thấp nhất, bây giờ ở trong núi Lạc Đàn, người này có phần bị sủng ái, tất nhiên biết trong đó tân mật, mà ta vừa lúc biết vị trí của hắn. Khương Thần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi, Bốc gia hạch tâm nhân viên vẫn luôn chưa từng lộ diện, liền ngay cả tiền tông những cái tia trưởng lão cũng không tìm tới, Hoắc huynh là như thế nào tìm tới? Bởi vì là ta thả bọn họ chạy ra thành. Cha tìm đầu viễn không một chuyện lúc, Sơn Hải các hành động tốc độ là nhanh nhất. Lúc ấy là bọn hắn cha được tiểu trang, cùng Bốc gia người đại chiến một trận, nhưng khiến người không nghĩ tới chính là mấy cái nhân vật mấu chốt vẫn là vô thanh vô tức chạy ra thành. Ai cũng không biết bọn hắn là thế nào làm được, nhưng hôm nay lại có đáp án. Kỳ thật ta đối Bốc gia người vẫn là có chút hiểu rõ, bởi vì ta đã từng đi chỗ đó từng uống rượu, ta biết tu vi của bọn hắn có vấn đề, liền ý thức đến đây là một phần dội thiên cơ duyên. Nhưng nếu bọn hắn ở trong thành bị bắt lại, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế là ta giả ý thất thủ, âm thầm thì phái người một đường theo bọn hắn lên núi, cho đến hôm nay mới đợi đến có người lạc đàn. Khương Thần Phong thật sâu nhìn hắn một cái, Hoắc Minh thật đúng là có thể chịu. Hoắc Hồng siết chặt nắm đấm của mình, từ xưa người thành đại sự đều cần nhẫn thường nhân không thể nhẫn, các vị cùng ta đồng dạng, vô luận thiên phú cùng ngộ tính đều không kém ai, vốn là hẳn là có thành tựu lớn hơn mới đúng. Thất tình lục dục bên trong, tham niệm thường thấy nhất. Bọn hắn đều không phải chân chính tiên nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, mỗi người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lửa nóng, một cô giá vọng hương vị bắt đầu ở trong gió phiêu tán. Bầu trời âm trầm, nặng nề mây đen phía dưới tiếng ầm ầm không ngừng. Chín đạo phiêu diêu thân ảnh ngự không mà đến, tại một chỗ cô phong ở giữa bồng bềnh hạ xuống, tại trên vách núi đứng lặng thành rồi chín đạo hắc ảnh. Sau đó bọn hắn hướng phía nồng đậm rừng cây nhìn lại, liền nhìn thấy ba thân ảnh. Hai bên trái phải là nô bộc trang điểm, mà ở giữa thì là một vị gầy yếu nam tử, cũng chính là Hoắc Hồng trong miệng Bốc Huy. Tựa như là lúc trước nói tới như vậy, ba người này hẳn là không cẩn thận lạc đường đồng dạng, lúc này chính lo lắng tìm đường. Mà chỉ một cái liếc mắt quan sát, bọn hắn liền xác định người này năm chưa nhược quán. Kia một mặt ngây thơ chưa thoát dáng vẻ nhìn qua người vật vô hại, nhưng nó toàn thân khí tức cũng đã là dung đạo cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, trên núi Khương Thần Phong bọn người ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Phải biết, năm chưa nhược quán hạ tam cảnh viên mãn đều đã là rất khó tìm được tiên tiêu. Thanh Vân Tiên Hạ nếu không phải có một vị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, năm đó chưa nhược quán dung đạo quả thực chính là người si nói mộng. Nhưng cũng thật sự là bởi vì dạng này, phần cơ duyên này tại trong lòng của bọn hắn trở nên càng thêm khổng lồ. Nơi đây chỉ có Khương Nghiên cùng Nhan Thu Bạch, ánh mắt bên trong toát ra một chút do dự. Một phương diện là bởi vì đem hóa thân tà chủng ở trong cơ duyên quả thực khiến người cảm thấy tim đập nhanh, một cái khác phương diện là che giấu tiên tông tự mình hành động mà mang đến thất vọng. Tiên tông tay cầm thanh khí, sừng sững tại toàn bộ Thanh Vân Tiên Hạ, cứ thế ngàn vạn thế gia thần phục. Đối tu tiên giả mà nói, có can đảm sinh ra rời bỏ tiên tông suy nghĩ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá lúc này đã tới không kịp nghĩ kỹ, một đạo rất nhỏ đồ sắc ngâm rung động liền đột nhiên vang lên. Trong đó năm thân ảnh xuất thủ trước, tại bóng đêm đen kịt phía dưới như nhanh chóng thiểm điện thuận núi mà rơi, nháy mắt vây quanh toàn bộ chân núi. Gào thét sát khí ở giữa, tên kia gọi Bốc Huy nam tử nháy mắt lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Mà nó bên người hai vị lão bốc thì một trước một sau, lập tức đem nó bảo hộ ở giữa. Tạ Thần Vũ tay cầm trường kiếm, hờ hững mở miệng, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta muốn không phải mệnh, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hỏi xong muốn hỏi ngươi liền có thể tự động rời đi. Thiếu gia đi trước. Ông. Theo một tiếng quát lớn vang lên, nồng đậm sát khí nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, kia hai tên lão bộc liền đã nguyên địa hóa thân trở thành tà chủng bộ dáng, thân thể cường tráng hướng về phía trước hung ác đánh tới, đồng thời bén nhọn lợi chảo nên không đâm ra. Tạ Thần Vũ song đồng đống nhiên thích chặt, lùi bước ở giữa đưa tay, trong tay linh khí cấp tốc tụ tập, khí thế quần quần kiếm sắc nên không chém xuống, cùng kêu bén nhọn lợi chảo họ cảm vào nhau. Ầm vang. Lưỡi mát chạm vào nhau tiếng vang triệt, dưới bóng đêm hỏa hòa vàng khắp nơi. Tạ Thần Vũ tựa hồ là đánh giá thấp hai con tà chủng khí kình, chỉ là một lần giao phong liền bị chấn một cái lảo đảo. Không chờ nó đứng vững thân hình, cái kia lão nô liền nên không bật lên, sát khí nhập não hắn đã tràn ngập bạo ngược, công phạt quả quyết, tay trái lợi chảo nháy mắt phá không mà tới. Nhưng may mắn là, Tạ Thần Vũ cũng không phải là một người. Tại kia âm độc lợi chảo rơi xuống thời khắc, một trận tử sắc điện quang phách không mà đến, vang một tiếng đem bên trong nhất danh lão bộ quét ngang mà ra. Tường Nguyệt Nhu hành không tại chân trời, lòng bàn tay lôi pháp ngưng tụ. Bất quá theo hai con tà chủng tấn công kích, một mặt hoảng sợ bước huy ngược lại là thành công từ trong vòng vây bay tán loạn mà ra, mang theo thất kinh biểu lộ hướng về phía trước chạy như điên. Thấy một màn này, trên vách núi Khương Thần Phong cùng Hoắc Hồng nháy mắt đạp núi mà lên. Dầm dầm, áo bào bị gió mạnh xé rách bay phất phới thời khắc, một thanh trường kiếm, một thanh thiết đao, hai vệt ánh sáng lạnh leo thuận nó chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Mà kia hai cái chuyển hóa thành tà thi lão bộp nháy mắt thế như gió táp đồng dạng búng chảo, đen nhánh mà sắc bén chỉ mang như là đao vòng ép hướng năm người, ngay sau đó liền hướng Khương Thần Phong cùng Hoắc Hồng truy kích mà đi. Kỳ thật lần này vây tập tốt nhất tốc chiến tốc thắng, nếu không liền sẽ gia tăng phong hiểm. Thấy một màn này, Khương Nghiên cùng Nhan Thu Bạch không do dự nữa, thân ảnh đột nhiên biến mất tại ngọn núi bên trên. Cổ hện, đạo kiếm lên không, sáng như tuyết kiếm khí từ sau bay về phía trước chạm. Bên trái tên kia lão bộp trực tiếp bị chạm té xuống đất, cứng rắn thân thể tại đá vụn mặt đường cọ ra chói tai rít lên, cho đến ba nước một phương thanh nham mới dừng lại. Tiếp lấy một thanh thiết đao nên không mà đến, Đồ Nhật lấy toàn thân khí kình bị cùng, linh khí vì dây cùng, không để ý chút nào cánh tay bị chấn căng đau, một đao đâm vào kia tả chủ tim. Cùng thời khắc đó, Lộ Đại Thành giơ cao cánh tay mà lên, trong tay quang hoa thoáng hiện. Một thanh màu đen xiên trạng pháp khí lăng không bay vụt, hung hăng đem một cái khắc tà chủng đính tại trên vách núi đá. Nơi đây, Thiên Tiêu đặt song song thành hàng, tiểu thủ ngang xem, mang theo một cấu ngạo nghệ thần sắc hướng phía Bốc Huy từng bước một đi vào. Kinh hoàng mất sai Bốc Huy không ngừng lùi lại, cuối cùng phù phù một tiếng té lăn trên đất. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Hồng cùng Khương Thần Phong không khỏi cười khẽ, Bốc thiếu gia kỳ thật không cần thần trường, chúng ta lúc trước liền nói qua, sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh, chỉ cần ngươi đem chúng ta muốn biết sự tình nói ra, đại khái có thể cứ thế mà đi. Bốc Huy lập tức run rẩy mở miệng, ta nói, ta tất cả đều nói. Ngươi biết chúng ta muốn hỏi cái gì? Mặc kệ các ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ đem tự mình biết tất cả mọi chuyện nói cho các ngươi biết. Mấy vị thiên tiêu hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Bốc Huy sẽ như thế phối hợp. Trong tầm mắt, Bốc Huy siết chặt tay áo, trắng bệnh gương mặt há miệng run rẩy dương lên. Phụ thân nói có người một mực tại đi theo ta, nhưng giống như không ý định động thủ, thế là đại ca nói, những người này nhất định là nghĩ có người khác, một mình bắt đến chúng ta. Nhị ca nói đây là chuyện tốt, bởi vì những cái kia tiên tông đại năng xuất quỷ nhập thần, khó mà tránh né, nhưng các ngươi không phải. Các ngươi đến con đường kia khẳng định là tỉ mỉ chọn lựa, tránh đi tất cả mọi người, không có người sẽ biết, cũng sẽ không có tăng viện, cho nên khẳng định là an toàn nhất, đã có thể đến liền cũng có thể đi, chỉ cần các ngươi có thể hảo tâm dẫn đường. Ta khóc gọi phụ thân cùng đi, nhưng phụ thân nói nét chung một chỗ mục tiêu quá lớn, phong hiểm quá cao, sẽ còn lọt vào không ngừng nghỉ đuổi bắt, chỉ có hắn lưu lại mới có thể để cho huynh đệ chúng ta an toàn rời đi, ra ngoài cho nhà lưu cái sau. Bởi vì ta là nhỏ nhất, đại ca nhị ca liền tổng ước hiếp ta, thường xuyên để ta làm ta không muốn làm. Lần này cũng là bọn hắn bức ta đến, không tin ngươi hỏi bọn hắn, thật không phải là lỗi của ta. Thật không phải là lỗi của ta. Bốc Huy thanh âm khàn khàn mà run rẩy, có thể nói than thở khóc lóc, hiển nhiên là dọa sợ. Nhưng mới kia tiểu thủ ngang xem chín vị thiên kiêu nghe đến đó lại sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong sinh ra một vòng hoảng sợ. Vâng. Trong núi rừng, hai cỗ càng thêm khổng lồ âm hàn sát khí cấp tốc tiếp cận. Chưa phản ứng, Thương Thần Phong liền cảm thấy đau đớn một hồi, cả người đều bay ngang ra ngoài. Chương 265, trước hết giết bên này, 1, chương 265, trước hết giết bên này, 1, gió núi bỗng nhiên ngưng kết, không khí phảng phất hóa thành như thực chất nặng nề. Thương Thần Phong thân thể như là bị bẻ gãy cổ đau, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Vang một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn đập ầm ầm tại trên vách núi, vách đá ứng thanh vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Cách đó không xa, hai cái toàn thân sát khí thân ảnh như là manh thú đồng dạng tập sát mà đến, cùng nước khí tức ép núi đổi chấn động. Bốc gia có ba đứa con, Bốc Huy liền ngồi sập xuống đất, mà nơi đây đánh tới chốc nhoáng dĩ nhiên chính là Bốc Diệu cùng Bốc Thịnh. Vâng, buôn tập ở giữa, cuốn quanh lấy màu tím đen sát khí lợi chảo giữa trời đánh xuống, phản phất muốn đem màn đêm xinh xinh xé rách. Đứng núi chịu sao Hoắc Hồng cùng Tạ Thần Vũ nháy mắt cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, sắc mặt đổi biến, trong lúc đội ba cấp tốc nâng đao rút kiếm, cùng Bốc Diệu hung hăng đụng vào nhau. Giang giác, lợi chảo phía dưới, trong tay Hoắc Hồng thiết đao phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, cùng bạo lực đạo thuận thân đao truyền đến, trực tiếp ép tới hắn khó mà thở dốc. Mà đổi thành một đạo chảo ảnh thế đi không giảm, mang theo thế tồi khô lạp hủ hung ác trừ Tạ Thần Vũ hai bay. May mắn được hai người tại nhìn thấy Khương Thần Phong bay tứ tung ra ngoài lúc liền đã trong lòng còn có cảnh giác, sớm đã ngự khí mượn lực bay ngược, cấp tốc cùng đã là tà chủng bộ dáng Bốc Diệu kéo dài khoảng cách. Giờ phút này, Hoắc Hồng cảm giác hai tay run lên, xương bả vai như muốn vỡ vụn. Mà Tạ Thần Vũ đã bị đối phương xé đứt vai trái, cả người tại phù phù âm thanh bên trong dọc theo đường mặt quay cuồng một hồi, máu tươi vẩy ra. Nhưng kia như là quỷ mị thân ảnh lại mang theo vòng quanh mãnh liệt sát khí lần nữa tới gần, phồng lên màu đen thân thể như là nguy nga cự phong đè xuống. Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, ta đều nói không phải lỗi của ta, đúng hay không? Ta đại ca nhị ca mới là người xấu, bọn hắn mới là người xấu. Bốc Huy ngay tại chỗ rít lên, tựa hồ vô cùng vô tội, bị oan uổng cảm xúc rốt cục có thể phát tiết. Hắn vẫn luôn biểu hiện 10 phần yếu thế, phảng phất một con dê đợi làm thịt, nhưng chân chính yếu thế lại là những cái tia tiên tông tiên tiêu, lúc này toàn thân phát run, đã từ khí tức bên trong đánh giá ra đối phương đáng sợ. Rút, mau bỏ đi. Hai cái này quỷ đồ vật là ưng thiên sơ cảnh. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Hồng vung đao giật chém, đồng thời không ngừng bay ngược. Mà Tạ Thần Vũ chật vật thì bò lên, hắn đã không cảm giác được cánh tay phải, nhưng vẫn là lấy tay trái cầm kiếm hung hăng chống đỡ kia xuyên tim mà đến lợi trảo. Bởi vì lợi ích mà tạm thời tổ hợp lại với nhau đoàn đội bản thân liền không có quá lớn lực ngưng tụ. Phát hiện thực lực sai biệt quá lớn, đám người lập tức sinh ra thoát đi tâm tư, thế là linh khí gào thét ở giữa đằng không mà lên. Nhưng sự thật tổng sẽ không một mực toàn nguyện, theo độ nhật bọn người ngự không mà lên, cuồn cuộn như nước thủy triều thổ sóng bên trong lại lóe ra một đôi tinh hồng đôi mắt. Bốc gia nhị tử Bốc Thịnh chẳng biết lúc nào đã rơi vào phía sau bọn họ, lúc này vung tay hoành nện, trực tiếp trọng kích độ nhật dương lên trước ngực. Oeng! Như lưu tinh truy lạc, độ nhật bị trực tiếp nện về mặt đất, ngực đã lom xuống một cái hố. Đồng thời kia âm độc lợi chảo trực tiếp kèm ở theo độ nhật mà đi sợ bộ thiên, hung hăng lôi kéo ở giữa đụng gãy vô số cổ thụ, sau đó một tiếng đem nón nện vào đối bên cạnh vách núi. Bốc gia chờ đợi hồi lâu, rốt cục xác định một con đường sống, sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Thấy một màn này, Khương Nghiên, Nhan Thu Bạch cùng Tưởng Nguyệt Nhu ba người thì lộ ra một vòng khó có thể tin biểu lộ, trong lòng nháy mắt lạnh buốt mà bắt đầu. Các nàng mới vẫn chưa ngay lập tức chống cự, mà là lo lắng Khương Thần Phong an nguy, thế là phóng tới dưới vách núi phương. Vị này vấn đạo tông thiên tiêu không hổ là dung đạo cảnh cường giả, mặc dù phần bụng bị xé nứt, không ngừng có máu tươi từ lâu ngón tay tràn ra, nhưng tính mệnh cũng không lo ngại. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ, bọn hắn thấy rõ đồ nhật cùng sở bộ thiên ngự không bỏ chạy chẳng cảnh, cũng nhìn một chút đến kia Bốc Thịnh nhảy lên lăng không cực tốc. Kia là tồn ví lấy thân thể cường hãn để chống đỡ kiên quyết ngoi lên mẻ lên, chỗ phóng thích khí kình trực tiếp tung ra một cái hố to. So sánh với hắn, đồ nhật cùng sở bộ thiên tốc độ quả thực chậm như lão quy. Cho nên hai người còn chưa bị đánh rơi, Khương Nghiên bọn người liền đã rõ ràng, bọn hắn không có cơ hội chạy thoát. Tà hóa về sau ứng tiên trung cảnh, chiến lược căn bản không phải phổ thông ứng tiên. Bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta rời đi, nhất định sẽ không để cho chúng ta đào tẩu. Khương Nghiên sắc mặt trắng bệch lấy nhấp im miệng sừng, ta nghĩ biện pháp thông chi tông môn cầu cứu. Khương Thần Phong đưa tay bắt lấy góc áo của nàng, lấy ánh mắt ngăn lại nàng xung động, đừng quên chúng ta là tự mình hành động, bản ý chính là muốn ruồng bỏ Tiên Tông. Khương Nghiên nghe được câu này, nháy mắt toàn thân run lên. Không sai, nếu là cầu cứu Tiên Tông, có tỷ lệ có thể sống sót, nhưng lại cũng tương đương với thừa nhận rời bỏ tông môn độc chiếm cơ duyên sự tình. Khương gia là vấn đạo tông thương gia quan hệ thông gia thế gia, có thể đặt chân ở Thanh Vân Thiên Hạ, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là thụ vấn đạo tông phúc cấm. Như chuyện như vậy gây nên vấn đạo tông nghi kỵ, toàn bộ Khương gia đều sẽ bị xa lánh. Mà coi như bọn hắn được cứu đi, lấy gia tộc phong cách hành sự, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tốt quá ăn. Lúc này Khương Thần Phong trong tay hiện lên một tia linh quang, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một con bình thuốc, sau đó đem nắp bình nổ, ngửa đầu đem bên trong đan dược nuốt. Bị xé nứt ra đáng sợ vết thương phần bụng nháy mắt đình chỉ máu tuôn, sau đó hắn rút kiếm xông vào chiến trường bên trong. Thấy một màn này, Khương Nghiên, Nhan Thu Bạch, Tưởng Nguyệt Nhu cũng đứng dậy mà lên. Các nàng biết, nơi đây trừ thắng bại cùng sinh tử, đã không có khác đường lui. Ông, trong núi rừng cuồng phong đột khởi, linh khí chảy xiết. Chín vị thiên tiêu đem linh khí vận chuyển tới cực hạn, thuật pháp tiên quang vờn quanh bản thân, đồng thời kiếm ý cấp tốc ngưng kết, hung hăng đón lấy bốc ra sống tử. Nhưng tựa như là mới cảm thấy tuyệt vọng như thế, giữa bọn hắn chiến lược chênh lệch thực tế quá lớn. Bốc Diệu cùng Bốc Thịnh liền như là cỗ máy giết chóc đồng dạng, toàn thân tuôn ra hắc vụ, mang theo tựa hồ vĩnh viễn không khô kiệt cường hoành lực lượng, vung trào ở giữa ép đám người liên tục bại lui. Trong sân các vị thiên tiêu đều là đang khổ cực chèo chống, thuật pháp tiên quang đều bị đánh sập nhiều lần, vết thương trên người dần dần dày đặc. Lúc này, có người bắt đầu không ngừng tế ra tùy thân mà mang pháp khí, mới dùng để giết chết nhất danh lão bộc đen xiên, như là mưa như chút nước mà rơi gai động, tồn lưu lại thượng vị đại năng một kích đao chạm pháp cầu, có lôi hỏa song pháp bám vào huyền thiết lồng giam. Mà đang không ngừng chạy xiết lôi hỏa chi quang bên trong, đám người nhìn thấy lại là bốc ra song tử như là muốn chém giết hết thể cùng bạo. Từ trên trời giáng xuống lồng giam bị trực tiếp xé nát, mà trôi này bay đi đen xiên cũng bị vung tay đánh gãy. Gai độc ngược lại là thuận lợi xuyên thấu kia dày đặc sát khí, nhưng lại căn bản là không có cách xuyên thấu kia đã tà hóa sắt thép thân thể. Bành! Hỗn chiến bên trong đến, dự định lần nữa tê ra pháp khí lộ đại thành trận thấy chạm mặt tới một cái nhẹ nhàng linh hoạt vung chảo, cảm nhận được một cú kịch liệt đau nhức. Trong một chớp mắt, ngón tay của hắn đứt thành từng khúc, vàng phẳng vết cắt lập tức phun tung tóe ra sền sệt huyết vụ, đồng thời nương theo mà tới hay là một vòng thống khổ kêu gào. Nhìn xem độc lưu nửa cái bàn tay, lộ đại thành đã hoảng sợ đến cực hạn. Người tại đứng trước sinh tử áp bách thời điểm, tiềm thức thường thường sẽ chiến thắng lý trí, trừ cầu sinh không còn hắn niệm. Giờ phút này lộ đại thành đã không lo được cái gì thế ra, sư minh, sư muội, bạn cũ, tại hôn chiến nháy mắt đột nhiên quay người, đem toàn thân linh khí toàn bộ xúc tích tại hai chân, trong lòng ý niệm duy nhất chính là thoát đi. Đạp đạp ở giữa, chân hắn bên trên cặp kia vân hoa trực tiếp nổ tung, đủ thấy một khắc này lực bộc phát. Nhưng làm hắn đoán trước không đến chính là, chính ép tới Khương Thần Phong cơ hồ kiệt lực bốc thịnh phóng lên tận trời, tà hóa sau thân thể như là tứ chương 265, trước hết giết bên này, 2, chương 265, trước hết giết bên này, 2, chi nhảy lên mãnh hổ phóng tới lộ đại thành. Phốc thử, lợi trảo xuyên tim mà qua, lộ đại thành nháy mắt cứng tại nguyên địa, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn nhìn thấy xuyên thấu mình lồng ngực tay, chính nắm bắt một viên còn tại nhảy lên trái tim. Ngược sát, cái này căn bản chính là một trận không có chút nào đảo ngược khả năng tàn khốc ngược sát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm đều là lạnh buốt một trận. Bọn hắn cần người dẫn đường, tránh đi tiên tông. Nhưng dẫn đường chỉ cần một người, không cần quá nhiều. Thế nhưng là còn lại không thể thả đi, bởi vì thả đi liền rất có thể sẽ dẫn tới tiên tông. Như vậy xử lý bọn hắn duy nhất phương thức chính là đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tiên môn tiên tiêu cũng bất quá như thế, thật sự là làm người ta thất vọng. Bất quá so với các ngươi chiến lực, nhất làm cho ta cảm thấy buồn cười chính là các ngươi sức phán đoán. Ta người đệ đệ kia nhát như chuột, làm sao dám một mình rời đi chúng ta? đương nhiên, các ngươi tựa hồ cũng không nghĩ tới, kỳ thật ngoan một chút không nên phản kháng, có lẽ liền sẽ không thống khổ như vậy. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xuyên thân móc tim bút thịnh diện mục giữ tợn phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Kỳ thật sớm nên dạng này. Bọn hắn cũng là người trẻ tuổi, tại ngẫu nhiên phía dưới thu hoạch được đầy trời tiên duyên, chiến lược ngập trời, như thế nào nói ẩn nhẫn liền có thể ẩn nhẫn. Nhất là ban đầu ở thiên đạo hội thời điểm, thấy cái gì thiên kiêu giao đấu, cái gì trận trận kinh hô, trong lòng bọn họ chỉ có khịt mũi coi thường kinh miệt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, những cái kia vinh báo tự đắc thiên kiêu căn bản chính là phất tay liền có thể chơi chết sâu kiến. Hiện tại ẩn nhẫn hồi lâu, bọn hắn rốt cục có thể thống khoái xuất thủ. Ngược sát tiên tông thiên kiêu khoái cảm, giờ phút này toàn bộ lấp đầy lồng ngực của hắn bên trong. Cuồng vũ sát khí không ngừng bị sụp ra đao kiếm, thoáng qua ở giữa tập sát ở giữa, những này đến từ tiên tông thiên kiêu không có người nào có thể được xưng tụng hoàn hảo. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng lại chưa sinh ra bất luận cái gì một kia cảm thấy mình có thể chạy trốn may mắn, mà là đem hết toàn lực địa không ngừng hướng về phía trước phản sát. Bành! Khương Nghiên bị một cái nặng nề nghiêng đá văng ra chiến trường, trên chân trắng dày tại mặt đất trượt ra một đạo rãnh sâu hóa mới dừng thân hình, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Sau đó cổ họng của nàng ngọn ngọn, lập tức ho ra một đám máu tươi, đồng thời phần bụng cái kia đáng sợ vết thương trôi chảy ra máu tươi cũng đã nhiễm thấu váy áo của nàng. Nàng cho tới bây giờ cũng vô pháp tiếp nhận cái này đột nhiên chuyển biến, duy nhất cảm giác chính là lâm vào vũng bùn không cách nào tự cứu. Muốn chết rồi, hôm nay tất cả mọi người muốn chết rồi. Nhưng vào lúc này, Khương Nghiên phát hiện lão đạo ở giữa bay ngược mà ra hoắc hồng, đã sập nhận thiết đao hung hăng sử trên mặt đất mới đứng vững thân hình. Vị này Sơn Hải các trưởng giáo con riêng mới bị trọng kích đầu lâu, suýt nữa bị bẻ gãy cái cổ. May mắn được hắn lấy ra truyền thần quyết phản oanh, mượn lực né tránh mới không hoàn toàn phí sức. Nhưng dù vậy, bên trái hắn cái chán cũng vết lõm một cái hố, đáng sợ vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, mà trong mắt của hắn tất cả đều là mạng sống như treo trên sợi tóc dư kinh. Hắn bắt đầu hối hận vì sao không thể khắc chế dã tâm của mình, hiện tại ngược lại muốn dựng vào một cái mạng đi vào. Kỳ thật nếu không phải nửa đường bị Khương Thần Phong bọn người phát hiện, có Lâm Thời Kết Minh, hắn cho là mình thậm chí không cách nào kiên trì đến bây giờ, liền đã toàn thân lạnh bước. Hắn rất sợ hãi, rất sợ hãi. Sau đó run rẩy điệu từ trong ngực móc ra một con bình thuốc. Hắn biết mình chuyến này nhất định có phong hiểm, chuẩn bị coi như làm sung túc, pháp khí đầy người, linh thạch thành ống, tại mới chiến đấu bên trong đã toàn bộ dùng hết. Mà cái này một bình là hắn lúc trước không muốn nhất dùng. Đây không phải đan tông luyện chế đan dược, mà là cái khác thế gia luyện chế, dùng để thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy chiến lực, tác dụng phụ cực lớn. Nhưng hắn biết, may mắn đã không thể làm hắn sống sót. Đan dược vào bụng, một cỗ cường hãn khí tức nháy mắt từ nó linh nguyên không ngừng bên ngoài quét trường, đồng thời một cỗ nóng bỏng khí tức bắt đầu chạy toàn thân. Hoắc Hồng siết chặt song quyền, trên hai tay hiện ra bởi vì khí tức xuyên lưu mà bạo khởi gân xanh, từ cái cổ một mực lan tràn đến tổn hại cái trán. Giờ phút này, hắn khí tức tăng mạnh, đã có ương tiên cảnh khí thế, sau đó rút đao xông vào hỗn chiến bên trong. Ông, thiết đao cuốn lên cùng phòng, Hoắc Hồng thiết đao lập tức tách ra một đạo tiên quang, mang theo hùng hậu khí thế chém tới. Phanh phanh phanh, mấy đao thế đại lực chìm chém vào, thân là bốc gia trưởng tử bốc rượu trải qua lui lại. Nhưng mọi người ở đây tinh thần đại chấn, cho là có cơ hội thời điểm, ngược lại nên đón chính là bốc rượu càng thêm bạo ngược tấn công mạnh. Kho lang. Hoắc Hồng từ hai con thế đại lực trầm độc chảo kiểm chế phía dưới tách rời rút đao, sau đó toàn thân linh khí không ngừng mãnh liệt. Hoắc gia gia truyền Trảm Thiên Thần Quyết tại lưỡi đao phía trên không ngừng ngưng tụ, nhưng lại tại đao rơi thời điểm, khiến người không tưởng tượng được chính là Hoắc Hồng quay người chạy như điên thoát đi. Kỳ thật sớm tại phục dụng đan dược thời điểm hắn liền biết mình là đánh công lại, một bước này là cũng sớm đã mưu tính tốt. Mà theo hắn quay người mà đi, Bốc Thịnh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hùng tráng chân phải đột nhiên đạp ra, như là một đạo hắc quang nhào về phía trong núi rừng. Trong hỗn loạn, mỗi một lần thất thủ đều đem mạng sống như treo trên sợi tóc, cho nên không ai sẽ dự đoán qua Hoắc Hồng vậy mà lại trốn. Bất quá sinh tử trước mặt, lựa chọn như vậy ngược lại là có thể lý giải. Mấu chốt nhất chính là, khi Hoắc Hồng dẫn đi Bốc Thịnh về sau, độc thừa Bốc Diệu một người mang đến áp lực so trước đó giảm bớt không ít. Nhưng rất đáng tiếc, cục diện như vậy vẫn chưa duy trì bao lâu. Theo một trận tiếng rít từ sơn lâm đột nhiên vang lên, khí thế mãnh liệt Bốc Thịnh vượt không mà đến, ở băng ở giữa nặng nề rơi xuống đất. Trong tay hắn bốc lấy, chính là mới chạy trốn rời đi Hoắc Hồng. Hoắc Hồng vẫn chưa chết mất, bởi vì hắn là bị tuyển định muốn dẫn đường nhân tuyển. Bất quá hắn hai con chân lại bị đánh gãy, lật gãy ra một cái kỳ dị góc độ, cả người đều đang phát run. Bành! Lúc này, lại là một tràng tiếng xé gió băng lên. Đầy người sát khí bốc rượu như là sát thần đạp đất mà lên, cánh tay cùng rơi, đối diện cầm kiếm thủ đoạn hung hăng nện xuống. Giang giác một tiếng, Tạ Thần Vũ ngửa mặt lên trời kêu đau, bị đảo ngược khí kình trực tiếp căng đứt xương tay, rốt cuộc không có năng lực phản kháng. Mà lúc này, Nhan Thu Bạch đã bị đối phương bóp lấy, xé cách mặt đất. Bất quá ngay tại kia cuồng bạo khí kình sắc bẻ gãy nó trắng nón cái cổ thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo tàn sát chi ý bốc rượu đột nhiên đình chỉ động tác, nghe răng động tác thoáng thu liễm, sau đó quay đầu nhìn về phía sơn lâm phía nam. Nay cục mấu chốt ở chỗ không thể bị phát hiện, nhưng lúc này giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được có người chính mục tiêu chuẩn xác thực hướng này mà lai cùng lúc đó, những cái kia đã kiệt lực tiên kiêu này thời gian quay đầu nhìn về phía phía nam, nương lông mày ở giữa liền nhìn thấy núi rừng bên trong có thân ảnh đồng bền mà tới. Tới một bộ áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, chân đạp tầng tầng lớp lớp cành khô lá rụng, tại một trận bang xào xạc ở giữa từ xa mà đến gần. Nhìn xem kia trương kiếm lông mày tinh mục khuôn mặt càng phát ra rõ ràng, hiện trường chư vị thiên tiêu cũng nhịn không được nao nao. Quý Ưu, âm u giữa rừng núi, Quý Hãn Phỉ đi đến bách núi, hướng phía dưới quan sát, để thiên tiêu nhóm một trận hoảng hốt. Bọn hắn tại trước đó lùng bắt quá trình bên trong từng gặp được thiên thư viện đệ tử, biết Quý Ưu cũng không có bị điều động đến Đông Bình Sơn Mạch. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn dù sao vẫn là thông huyền cảnh, lẫn vào không được chuyện nơi đây, tới nơi đây không khác chịu chết. Nhưng lúc này hắn hết lần này tới lần khác hiện thân cùng đây, gọi người nháy mắt trở nên hoang mang. Kỳ quái hơn chính là, phía sau hắn còn đi theo hai cái biểu lộ buồn ngủ nữ tử. Mặc dù hai nữ tử này chưa mặc cái gì có đánh dấu ăn mặc, nhưng ở trận tiên kiêu bên trong có mấy cái lại là nhận biết nàng nhóm. Nhất là Nhan Thu Bạch cùng Tạ Thần Vũ hai cái này Linh Kiếm Sơn đệ tử, một chút liền nhận ra, hai người này là nhà mình giám chủ thiếp thị nữ. Vì sao Quý Ưu sẽ xuất hiện ở đây? Vì sao Linh Kiếm Sơn giám chủ thiếp thân tỷ nữ sẽ đi theo Quý Ưu bên người? Nghi hoặc duy trì nửa ngày, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của mọi người liền lại bị hấp dẫn trở về. Bởi vì lúc này dưới bóng đêm, một cỗ đột nhiên nóng khí tức bắt đầu ở âm u giữa núi rừng choáng nhâm ra, cường đại uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, để đám người lông tơ dựng đứng, trong lòng rung động. Bành! Bốc Thịnh chợt đem lợi trảo bung ra, phất tay đem đồng dạng nhìn về phía Quý Ưu hoắc hồng bức trên mặt đất, sau đó hung hăng tại nguyên chỗ dâm ra một đạo hố sâu, tà hóa thân thể nháy mắt vọt hướng Quý Ưu chỗ sơn lâm. Bởi vì hắn có loại cảm giác, trước mặt người này mặc dù không có những cái kia đầy người gào thét tiên quang, nhưng đội hồ muốn so những này tiền tông thiên kiêu nguy hiểm một chút. Mắt thấy nhìn thấy đánh tới chớp nhoáng tà trùng, Quý Ưu đưa tay rút kiếm, bước chân nặng nề phanh một tiếng sập nát đá núi. Đông Bình bên trong dãy núi không có cỡ lớn di tích, nhưng Tây Bắc lại có không ít cỡ nhỏ di tích. Nếu là đem di tích xung quanh du đãng tà trùng chung vào một chỗ tính toán, cũng sẽ là một cái kinh người số lượng. Ngay tại hôm nay, những cái kia tà trùng bị nhân khí kích phát hung tính, bị dẫn tới tiên tông hướng phía trước tìm kiếm trước bên cạnh, tại vào đêm ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đã chụp mồi không ít tiên tông đệ tử, đến mức trong núi loạn thành rồi một đoàn. Quý Ưu không cần nghĩ cũng biết, đây là bốc ra người gây nên. Bọn hắn ở trong núi cũng không phải là một mực trốn tránh, mà là tại tụ tập tà trùng dự định làm những gì. Bởi vì theo lục soát phạm vi từng bước một thu nhỏ, bốc ra người nếu là ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể chờ lấy bị bắt. Dẫn phát tà trùng hung tính, đây đúng là cái lựa chọn tốt. Quý Ưu tại cái này trong hỗn loạn chém giết còn thừa mấy cái bốc ra tử đệ, vốn định thừa cơ khóa chặt bốc ra gia chủ, nhưng nếm thử mấy lần đều không thành công. Nhưng hắn lại tại rơi ưng hạ phía đông cảm nhận được hai cỗ bạo ngược sát ý, hẳn là bốc ra tử đệ, mà lại từ đối phương khí tức cường độ đến xem, hai cái này sẽ không là nhân vật bình thường. Cho nên Quý Ưu không nghĩ lãng phí thời gian, dự định trước hết giết hai cái này. Lúc này, âm lanh trong núi rừng, áo trắng tại dạ phong bên trong bay phất phới, một vòng lửa nóng vòng trời tròn chạm như là minh nguyệt nở rộ, thế như khai thiên. Vâng. Đối diện đánh tới Bốc Thịnh đem móng đuôi sắc bén vung ra, cùng kiếm này chạm hung hăng đụng thẳng vào nhau. Nóng rực cùng kinh khí âm lãnh tương hỗ đụng nhau, nháy mắt nhấc lên phô thiên cái địa khí lãng phong tới hai bên sơn lâm. Nhìn thấy một màn này, dưới đáy đám người bỗng nhiên nhìn chằm chằm Quý Ưu cánh tay. Răng rắc một tiếng, thanh thủy đứt gây âm thanh nương theo một nước khàn khàn kêu đau đồng thời vang lên. Bốc Thịnh kia ý đồ tiếp giao sắc hai tay trực tiếp bị kiếm khí phản gây đến trong lực, mà kia một chút chặn đánh tựa hồ không có để viên kia chạm kiếm sắt chậm lại nửa phần, băng lãnh lưỡi kiếm trực tiếp cắt vào kia tối đen thân thể. Dây đặc sát khí bên trong truyền đến một tiếng, cùng rung động đầu vai bị một kiếm chém bỡ. Chương 266, giết người chính là Quý Ưu. Một, chương 266, giết người chính là Quý Ưu. Một, tà chủng thân thể cường đại, lực lớn vô cùng, ở xa man tộc phía trên. Ma nhân tộc thì là tam tộc bên trong nhất là yếu đuối tồn tại. Mới các vị thiên kiêu đã thử qua kia làm người tuyệt vọng lực lượng cùng tốc độ, nhất là đồ nhật, chạy trốn lúc bị dược không một quyền rơi đập, ngực đáng sợ hố to lúc này đã đỏ thâm phát tím. Nhưng giờ phút này, theo Quý Ưu một kiếm chém xuống, lấy lực lượng mọi người cảm thấy tuyệt vọng bốc ra lão nhị lại tại bành một tiếng ở giữa ngã xuống sườn núi mà hạ. Một khắc này, hắn cảm giác đối diện khí kình phảng phất trời sập mà lai của hắn. Lạnh thấu xương kiếm khí liền như là mù xương phía trên lôi chạm, để ép Bốc Thịnh tà hóa sau kiên cường thân thể hung hăng nện vào đáy cốc. Mãnh liệt kiếm khí mở ra trong sơn cốc bởi vì hỗn chiến mà nhấc lên thổ sóng, đến mức từ không trung nhìn xuống phía dưới, trong khói dày đặc xuất hiện một đạo thanh minh chân không. Trong sân, vô số thiên kiêu nháy mắt há to miệng, liền ngay cả hai mắt mất đi sáng ngời hoắc hồng đều tại thời khắc này song đồng phóng đại. Vâng. Bị bốc lao lớn bóp lấy Nhan Thu Bạch bị hoành vùng rơi xuống đất, cùng lúc đó, một đạo lao vụn vụt hắc ảnh đem lần thứ hai huy kiếm chém xuống Quý Ưu lăng không sáng tạo bay. Đục gãy cổ thụ cùng đá núi tiếng vang cực lớn bên trong, Quý Ưu bay tứ tung mà đi thân ảnh bị một trận dâng lên trần xa bao phủ. Bộc lộ bộ mặt hung ác bốc lao lớn nặng nề rơi xuống đất, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào thét bên trong tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời, bị hung hăng chém xuống vách núi bốc lao hai cũng bỏ lên. Vai trái của hắn một toàn bộ sụp đổ xuống dưới, da chóc thịt bong kiếm ở giữa lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Hai huynh đệ hướng về bụi sóng thay nhau nổi lên phương hướng nhìn lại, đôi mắt bên trong hung ý không ngừng mãnh liệt. Hắn mơ hồ có thể nhận được, cái kia từ vách núi mà hạ nhân chính là lúc trước tiên đạo hội bên trên thông huyền đứng đầu bảng. Thu hoạch được tiên duyên hắn vẫn luôn không nhìn chúng tiên tông tử đệ, càng không nhìn chúng hương giả tư tu. Bởi vì bọn hắn bốc ra cho dù cô đơn nhưng vẫn cũng là tiên môn thế gia, mà Quý Ưu đối bọn hắn mà nói chính là một cái nhảy nhót ở đây dị loại. Nhớ kỹ lúc trước lặn trong tiên đạo hội quan chiến thời điểm, hắn cùng lão nhị còn nói qua mình có thể một quyền đấm chết hắn, chưa từng nghĩ hôm nay vừa đối mặt liền ăn phải cái lô bốn. Cô gia. Trên vách núi, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu hô to một tiếng, trái tim đã nhắc tới cổ họng. Thanh Vân có câu ngạn ngữ gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cho dù đối Quý Ưu chiến lực có không gì sánh kịp lòng tin, các nàng vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Mà nghe tới câu này dưới tình thế cấp bách, cô gia trong sân vô số thiên kiêu lập tức ngạc nhiên nhìn về phía các nàng. Nhưng vào lúc này, chìm khói bên trong xuất hiện một cái chậm rãi đứng lên thân ảnh. Trước mắt đã biết tà chủng có hai loại, một loại là hoàn toàn không có tư duy, xuất từ di tích tà chủng. Một loại khác chính là bốc ra người dạng này, có thể cùng nhân tộc nhục thân ở giữa hoán đổi, giữ lại thần trí tà chủng. Nhưng nếu là chia nhỏ, vì ưu cảm giác cho dù đều là bốc ra người, tương hô ở giữa cũng là khác biệt. Bốc ra những cái kia dùng để làm mồi dụ tử đệ mặc dù cũng có tư duy, nhưng nhiều khi đều sẽ nhận sát khí ảnh hưởng, tại hung ý nhập não thời điểm cũng không hoàn toàn lý trí. Nhưng trước mặt đây đối với bốc ra huynh đệ, có rõ ràng khác biệt. Bọn hắn thụ hung ý ảnh hưởng không có lớn như vậy, mà thân thể trình độ chắc chắn cùng lực lượng so lúc trước những cái kia bị hắn giết rơi bốc ra tử đệ mạnh một chút. Vì ưu nắm chặt trong tay ba thước thanh phong, cánh tay như là huyền thiết nặng cùng một dạng kéo căng, sau đó đạp chân xuống, ông một tiếng gào thét mà tới. Cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết kiếm khí bay lên đến, đón bốc lão đại mãnh nhưng chạm mà đến, nặng nề kiếm ý ép tới dãy núi rung động. Thấy một màn này, bốc rượu quanh thân sát khí trở nên vô cùng mãnh liệt, như là chất nhảy đồng dạng bao trùm toàn thân, một đôi âm độc lợi chảo hung hăng nên đón tiếp lấy. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, bốc lão hai từ một phương khác hướng mãnh nhảy lên mà ra, thẳng hướng vi ưu. Mới kia ngang ngực va chạm đem bọn hắn ở giữa khoảng cách kéo rất mở, đến mức kiếm khí cùng tập sát muốn vượt qua nửa tòa sơn cốc khoảng cách. Mà theo cái kia đạo sáng như tuyết kiếm khí cắt xuống, tại trong cuồng phong một cái chớp mắt 10 dặm bốc lao lớn nháy mắt cảm nhận được không đúng. Vì ưu tại trên vách núi một kiếm kia, dùng chính là thuần túy lực lượng, không có khí tức bên ngoài đấu. Thẳng đến hắn cùng cái kia kiếm chạm như là cỗ sao chổi sắp va vào nhau thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được kia là như thế nào một thanh kiếm. Oeng, như là dãy núi sụp đổ. Bốc lao cảm thấy cảm giác tại hai tay ở giữa cảm nhận được như là bị sinh sinh xé nát kịch liệt đau nhức, cả người bay tứ tung mà ra. Vì ưu khí huyết không ngừng sôi trào, hùng tráng thân thể nóng bỏng như là hòa đoàn, đạp đất mà lên, huy kiếm liền dự định chém đầu. Ngay tại lúc nó nhảy vọt lên trời sát na, tập sát mà đến bốc lao hai đã đến trước người, lôi cuốn sát khí lợi trào phách không mà lai một màn này kỳ thật cực giống đồ nhật ý đồ đào tẩu, lại bị nó nên không đè xuống chẳng cảnh. Nhưng theo kia lợi trào đánh tới, nên đón lại là một đôi dài nhỏ mà khớp xương hơi hiện tay trái, đem nó thủ đoạn hung hăng kèm ở, hai tướng rắn vào ở giữa tiếng nổ vang đình thai nhức óc. Vì ưu tay phải vốn là cầm kiếm chém ngang bốc rượu, lúc này kèm ở bốc thịnh về sau, kiếm thức liền đã đứt mở. Thế là hắn đột nhiên buông tay, bị kiếm khí lấp đầy kiếm sắc một trận cuồng rung động lơ lửng giữa trời. Vì ưu giữ chặt bốc thịnh, đưa kiếm tay phải nắm chặt thành quyền, nóng bỏng khí tức không ngừng tại cánh tay ở giữa gào thét, hung hăng đập tới. Phanh phanh phanh. Bốc thịnh ngực bị tại va chạm ở giữa phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống dưới. Đồng thời, cường hãn mà kình khí nóng rực thấu thể, cứ thế phía sau công sát khí bị đánh xuyên một cái lỗ trống, nguyên bản mặc lên người áo vải xoẹt xẹt xé rách. Bốc thịnh trong mắt quang đã cấp tốc cảm đạm, trên thân sát khí cũng không ngừng tàn đi. Bất quá hắn kia âm độc lợi chảo vẫn là căn cứ lấy thân thể ý thức, hướng Quý Ưu đối diện bổ xuống. Nhưng chưa thể đánh rớt, hắn liền bị đối diện một quyền trực tiếp nện đứt xương tay, đứt gãy xương cốt nháy mắt đâm rách làn da. Ngươi rõ ràng thông huyền còn chưa phá cảnh. Ngươi nói đúng. Thân thể ngươi vì sao mạnh hơn chúng ta? Cao chất lượng nam tính đều là dạng này. Quý Ưu buông tay, áp lấy bốc thịnh một quyền vung mạnh ra, trực tiếp đem nón nện hãm tại trong hố sâu. Sau đó hắn trương tay ở giữa hướng ra ngoài, đạo kiếm tại vù vù âm thanh bên trong trở lại trong tay của hắn. Xoạt âm thanh bên trong, lưỡi kiếm hung hăng cắt xuống, một mảnh máu tươi bao táp ở giữa, bốc thịnh cái cổ bị tận gốc chặt đứt. Lúc này Quý Ưu giơ lên đôi mắt, con người mãnh liệt như cùng ở tại chạy kim sắc thần hồn, sau đó rút kiếm mà cất cánh, đột nhiên bọn hướng cách đó không xa sơn lâm. Nồng đậm trong rừng cây, ta chủng bộ dáng bốc rượu chính hướng tây điên cuồng chạy trốn, điên cuồng gào thét sát khí tiêm nhiễm toàn bộ sơn lâm. Hắn không phải bức bỏ người nhà người, nhưng hắn biết lưu lại tất cả đều phải chết. Nhưng theo một cỗ nóng dực khí lãng không ngừng tới gần, nên đón hắn lại một đường như là khai thiên nặng nề kiếm khí, cùng lăng không chạm kiếm phiêu nhiên thân ảnh. Tên kia rõ ràng chỉ là thư sinh bộ dáng nam tử. Bốc lão mở to kinh hãi sợ vết mâu, nhìn qua trước mắt kiếm khách lại như là nhìn thấy một con to lớn lớn thú. Oanh! Sơn Lâm chi, kiếm quang bay lên, mới còn tại chập chẩn sơn lâm sát khí nháy mắt bị chém ra, đồng thời nương theo lấy khí bạo âm thanh sông phá bất yêu. Một giây sau, một bộ tàn tạ thân thể nên không rơi xuống, hung hăng nện ở đã tràn đầy cái hố đáy cốc. Kia là bốc rượu thân thể, từ cổ đến ngực đều là vỡ vụn trạng thái. Theo sát khí tiêu tán, những cái kia vết rách biến thành rồi đáng sợ vết thương, không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Mà trên cổ hắn thì là dấu huyết, hiển nhiên là bị cắt mất đầu lâu. Lúc này, Quý Ưu dẫn theo trường kiếm trong tay từ âm u núi rừng bên trong đi tới, quá trình bên trong bị nhánh cây treo lại phát quan, bất đắc dĩ ở giữa đưa tay giải nửa ngày. Kỳ thật chương 266, giết người chính là Quý Ưu. 2, chương 266, giết người chính là Quý Ưu. 2, từ Quý Ưu xuất hiện lại đến hết thảy đều kết thúc, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Tại mọi người xem ra, toàn bộ quá trình chính là Quý Ưu huy kiếm chém bay bức rượu, sau đó truy bạo bức thịnh, cắt lấy hai cái đầu. Mà trên người hắn kia cô nóng rực mà lăng liệt khí tức còn chưa tiêu tán, để ở đây thiên kiêu có loại nhìn mánh hổ ra lâm tim đập nhanh cảm giác. Giải khai treo lại phát quan những cây, hắn đi đến cổ thụ che trời phía dưới, túi đầu nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất Bốc Huy. Bốc Huy lần này là thật sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trong mấy mắt, đại ca của mình cùng nhị ca tất cả đều đã đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này Bốc Lao Ba ngẩng đầu nhìn hắn, run run giãy tay nắm ở góc áo, "Đừng có giết ta, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều có thể nói cho ngươi." "Thật, ta nhát gan, ta sợ chết nhất, ta nhất định sẽ nói." Vì Ưu vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính đông phương hướng, ánh mắt bên trong kim sắc thần niệm lần nữa bắt đầu mãnh liệt. Bởi vì ngay tại mới, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức lặng yên thoáng hiện, lại cấp tốc biến mất. Vì Ưu lặng yên hoàn hồn, suy nghĩ ở giữa tiện tay nhấc kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn. Bốc Huy một mặt mờ mịt túi đầu, liền thấy đại cổ máu tươi tại trước ngực của mình choáng nhiễm ra. Mắt thấy đối phương không có khí tức, Vì Ưu đưa tay sờ về phía trong ngực của hắn, lấy ra một con túi tiền, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, tìm tới vị trí, đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lập tức hạ thấp người, vâng. Bốc Khải Vinh tình nguyện bốc lên bị phát hiện phong hiểm cũng phải chuyển di tiên tông ánh mắt, đưa mình ba con trai ra ngoài, nói rõ hắn thật rất đau lòng nhi tử. Mình đem bên trong hai người giết chết thời điểm, hẳn là khí tức tiêu tán bại lộ vị trí của hắn. Lúc này Quý Ưu mang theo Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không ngừng ghé qua, tại mênh mông trong núi rừng bay đi. Bất quá chờ đợi tới mới cảm ứng được vị trí lúc, nơi này sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa cái thân ảnh. Cô gia, người thật giống như không tại. Không sao, vị trí hiện tại đã không bao nhiêu là có thể cho bọn hắn ẩn thân, người tất nhiên có thể tìm tới, chỉ bất quá muốn hao chút thời gian. Quý Ưu hướng về bốn phía cảm ứng một vòng, sau đó nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, các ngươi muốn hay không tìm một chỗ ngủ một hồi? Đinh Giao đỉnh lấy mắt bừng thâm nghiêm túc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta không buồn ngủ. Thật, thật. Quý Ưu chưa từng phá cảnh, ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng chúng ta đặt song song. Đông Bình Sơn mạch sự tình, hắn là lẫn vào không được, tới đây không khác chịu chết. Quý Ưu rời đi về sau, không tịch trong sơn cốc hết thể đều kết thúc. Vết thương chẳng chịt đám người đang ngồi ở trên mặt đất, nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể một trận sợ run. Thương thế của bọn hắn tất cả đều mười phần nghiêm trọng, thậm chí có ít người tại mới chiến đấu bên trong không tiếc ép khô linh nguyên, lúc này hoàn toàn không cách nào hành động, duy nhất có thể động chỉ có thần hồn. Quý Ưu tới lui như gió, đột nhiên từ giữa núi rừng xuất hiện, hung mãnh sau khi xuống núi cường thế chấn sát ba người, lại gào thét mà đi. Nếu không phải nơi đây đã tràn đầy cái hố, còn nằm ba bộ thi thể, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi đó có phải hay không động. Nhưng nóng hổi như lửa thể phách, thế như khai thiên kiếm đạo, như thần nhân nổi chống thiết quyền, cùng kia chấn áp tứ phương tư thái, lại gắt gao là cấn tại trong đầu của bọn họ. Khương Nghiên lúc này ôm ngực, vòng trời tròn chạm thân ảnh trong đầu không ngừng nhiều lần. Hoa Hồng cùng Khương Thần Phong không tuyệt tự nhập, cuối cùng mới phát hiện vừa rồi Quý Ưu giống như chính là bọn hắn trong tưởng tượng về sau chính mình. Hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Tạ Thần Vũ ho ra một ngụm máu tươi, khàn khàn trong cổ họng phát ra một tiếng nghi vấn. Đúng vậy a, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Chuyện này không ai biết, nhưng bọn hắn bước lao đại hỏa bước lao hai đúng là ứng tiến cảnh, tăng thêm tả hóa sau nhục thân. Nghĩ tới đây, đám người rơi vào trong trầm mặc. Bước ra hai minh đệ thông qua tả hóa nhục thân, chiến lực cơ hồ có thể sánh được ứng thiên chúng cảnh, đồng loạt ra tay càng là khó có thể đối phó. Nhưng Quý Ưu gần như chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi, liền lấy trấn áp tư thái đem bọn hắn hai người đánh giết. Như vậy hắn hiện tại chiến lực đến tột cùng ra sao cảnh giới, ai cũng không dám suy nghĩ. Khương Thần Phong lúc này nhìn về phía bước huy thi thể, túi tiền. Lúc trước tìm tới thi thể trên thân đều không có tiền túi, nhưng có bị kéo đứt túi tiền giấy thường. Nghe tới Khương Thần Phong câu nói này, đám người lần nữa sửng sốt, sau đó đôi mắt tiếp tục trợ to, trong đầu hiện ra Quý Ưu đem bước huy túi tiền túm đi hình tượng, cũng minh bạch Khương Thần Phong ý tứ. Lúc trước tìm tới những cái kia bước ra tử đệ, đều là hắn giết rơi. Hắn đã sớm đi tới Đông Bình Sơn mạch, một mực giấu giếm trong đó, sau đó một đường giết tới nơi đây. Hai chân gãy mất Hoắc Hồng cùng toàn thân gãy xương Tạ Thần Vũ lúc này chính ngửa mặt nằm trên mặt đất, nghe bên tai tiếng nghị luận, trong ánh mắt tựa hồ trở nên lỗ trống. Mà sau đó thời gian bên trong, đám người ai cũng không có lại nói tiếp, cùng nơi đây sơn lâm cùng nhau yên tĩnh. Không bao lâu liền có người bắt đầu bởi vì thương thế mà bắt đầu thần trí không rõ, trong lúc mơ mơ màng màng lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, một tiếng ồn ào kinh hô từ trên vách núi vang lên, bừng tỉnh yên tĩnh sơn lâm. Trên núi có người, là Khương sư huynh cùng Nghiên sư tỷ bọn hắn. Có người thụ thương, nhanh thông chi trưởng lão. Đông Bình Sơn mạch tà chuẩn bị kích hoạt hung tính, xông ra di tích, gào thét toàn bộ mênh mông sơn lâm, đến mức toàn bộ lục soát tiết tấu đều bị xáo trộn. Nơi đây, tiên tông bên trong đám người tất cả đều thối lui đến truy ứng hạng. Bởi vì tà chuẩn không có tư duy, không sợ bị thương, thêm nữa số lượng rất nhiều, đến mức kẻ thụ thương vô số kể, bị đồng môn mang về. Mà đồng dạng được cứu trở về, còn có Khương Thần Phong cùng Hoắc Hồng. Trên thực tế, nếu không phải tà chuẩn bỗng nhiên xông ra di tích, bọn hắn tự mình cải biến lục soát phạm vi, rõ ràng là khác biệt tiên tông tử đệ, lại tụ tập lại một chỗ cùng mọi người đi ngược lại sự tình nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhưng chính là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện đại loạn cho bọn hắn một cái lấy cớ, thế là đám người một mực chắc chắn là thi triều đem bọn hắn tách ra, mới tụ tập chung một chỗ. Phát hiện bọn hắn cũng đem bọn hắn mang về đệ tử là tin, nhưng không trở ngại có người không tin. Bởi vì có một vấn đề bọn hắn còn cần giải thích rõ ràng, đó chính là bọn họ trên thân nghiêm trọng vô cùng thương thế. Phổ thông tà chủng không có khả năng cho dung đạo cảnh tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, càng không khả năng đem đã sở đến lưng tiên cảnh cánh cửa Hoắc Hồng đánh gãy hai chân. Mấu chốt nhất chính là, bước ra tam tử thi thể cũng bị bọn hắn tìm tới, cái này cũng cần một lời giải thích. Bọn hắn tại to lớn Đông Bình Sơn mạch tìm kiếm một tháng, đây là lần thứ nhất nhìn thấy bước ra nhân vật trọng yếu, kết quả một người sống đều không có, tất cả đều là thi thể. Đối với những này thọ nguyên gần trưởng lão, cùng ngay tại trong núi chờ đợi tin tức đại nhân vật tới nói, đây là khó mà khoan dung sự tình. Đống lửa nhảy vọt trong sân gốc, các tôn trưởng lão đứng chắc tay, bàng bạc khí tức không ngừng chập chờn, lấy hùng hậu khí thế ép hướng toàn thân không có một chỗ hoàn hảo đáng người. Chúng ta lúc ấy tại Truy Ưng Hạ phụ cận gặp nhau, trò chuyện sau một hồi tách ra, kết quả lại gặp tà trùng, thế là tại lui giữ trên đường lại lần nữa gom lại cùng một chỗ. Nguyên bản chúng ta dự định vừa đi vừa tìm kiếm những người khác, kết quả lại ngoài ý muốn gặp bước ra ba người, tao ngộ một trận tập sát. Chuyện này chúng ta vốn nên lập tức báo cáo, nhưng tà trùng xông loạn mọi người vị trí, chúng ta ngay cả đưa tin đệ tử ở nơi nào cũng không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là đệ tử sai, còn mời trưởng lão trách phạt. Khương Thần Phong biểu lộ mười phần thành khẩn, nói dứt lời sau ngẩng đầu, nhìn xem nhà mình trưởng lão sắc bén kia ánh mắt. Người này là Vấn Đạo Tông thủ tịch trưởng lão Thương Dương, đương nhiệm Vấn Đạo Tông trưởng giáo tộc thúc, đã có hơn 200 tuổi. Tại đến Đông Bình Sơn mạch trước đó, hắn đã ở trong núi đã bế quan mấy chục năm, trên thân đã tất cả đều là mục nát chi khí, xem xét chính là đi đến cuối con đường. Lúc này hắn giơ lên tấm kia khe danh tung hoành mặt gấp chằm chằm Khương Thần Phong, trầm mặc sau một hồi mở miệng, cái này bốc ra ba người đến tuột cùng ra sao cảnh giới, có thể để các ngươi bị thương thành dạng này. Là ưng tiên sơ cảnh tu vi, tăng thêm tà hóa, còn có hai người tương hỗ liên thủ, hẳn là có ứng thiên thượng cảnh chiến lực. Nói vậy, Thương Dương ánh mắt độc ác mà nhìn xem hắn, nếu thật là ưng thiên chúng cảnh, chỉ bằng các ngươi, như thế nào giết bọn hắn ba người? Khương Thần Phong há to miệng, không phải chúng ta, là Quý Ưu giết bọn hắn. Ai? Một cái thiên thư viện đệ tử. Bởi vì bọn này cùng an bài đi ngược lại người trong không có thiên thư viện đệ tử, cho nên Phương trưởng lão cùng các trưởng lão cũng không ở hàng ngũ này. Thế là Thương Dương đứng thẳng lưng lên nhìn về phía bên cạnh đệ tử, đi, đem thiên thư viện Phương trưởng lão mời đến. Vâng. Kỳ thật thiên thư viện đám người trước kia liền phát hiện trừ bọn hắn cùng Trần Thị tiên tộc bên ngoài, tất cả trưởng lão đều tụ tập chung một chỗ, hoài nghi bọn hắn có tin tức gì. Lúc này nghe được có người đến mời, lập tức vui vẻ tiến về. Bất quá phía trước đi trên đường, bọn hắn phát hiện vây chung quanh người đều tại biểu lộ cổ quái nhìn xem bọn hắn, xì xào bàn tán ở giữa mơ hồ có thể nghe tới Quý Ưu danh tự. Trên thực tế vì để cho chuyện này càng có sức thuyết phục, Thương Thần Phong đám người đã đem chuyện này cùng bọn hắn nói qua một lần. Trưởng sự viện Tần Vinh cùng Lang Hòa Thông cũng theo tới nơi đây, sau đó ở bên ngoài chờ lấy. Hồi lâu sau, Phương trưởng lão cùng các trưởng lão từ trong đó đi ra, trên mặt biểu lộ ảm đạm không rõ, nhưng ánh mắt bên trong là có thể nhìn ra hoài nghi cùng nghiêm trọng. Lúc trước ta với các ngươi thương nghị qua, lại muốn tăng phái một ít nhân thủ tới, vì ưu nhưng tại nó liệt. Tần Vinh hơi nghi hoặc một chút, không rõ vấn đạo tông người mời bọn họ đến tại sao lại cùng tăng phái nhân thủ có quan hệ, nhưng nghe đến hỏi thăm sau vẫn là mở miệng, chúng ta xác thực hỏi qua, nhưng vì ưu không tại thiên thư viện. Các trưởng lão tiến lên một bước, khi nào không tại? Hàn lộ trước sau. Làm sao có thể? Tần Vinh cùng các trưởng lão liếc nhau, nhị vị trưởng lão, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương trưởng lão ngẩng đầu lên, cái khác tiên tông đệ tử tại Truy Ưng Hạp phía đông đụng phải Bốc Khải Vinh ba con trai, nhưng bởi vì bọn hắn còn sống trở về, cho nên cái khác mấy cái tông môn trưởng lão cũng không tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Đây là vì sao? Hai người kia chiến lực cơ hồ đến ứng tiên thượng cảnh, mà những người này ở trong mạnh nhất cũng bất quá vừa sờ đến ứng tiên cảnh cánh cửa, nhưng bọn hắn vẫn sống xuống tới, Bốc Khải Vinh ba con trai lại chết rồi. Tần Vinh nghe xong nháy mắt nhíu mày, đây quả thật là không có khả năng, nhưng vì sao muốn đem ngài nhị vị mời đến? Phương trưởng lão trầm mặc một lát, giơ lên sắc bén đôi mắt. Bởi vì bọn hắn nói là Quý Ưu bỗng nhiên xuất hiện cứu bọn hắn, cũng xuất kiếm giết kia bốc ra ba người. Các tôn trưởng lão đem bọn hắn phân biệt đề ra nghi vấn, phát hiện bọn hắn đối với chiến đấu quá trình miêu tả không sai chút nào, thậm chí còn tất cả đều nhắc tới hắn ba quyền đầu đem bốc lao hai ngực đánh xuyên qua, cùng sờ đi bốc lao ba túi tiền sự tình. Cái kia hình tượng, chắc hẳn đối bọn hắn đến nói hẳn là sâu sắc không gì sánh được. Chương 267, Giám chủ đạo lữ, 1, chương 267, Giám chủ đạo lữ, 1, âm trầm sắc trời hạ, bên trên bầu trời ẩn có băng lánh giọt mưa rơi xuống, đánh lạc lâm bên trong, cứ thế nồng đậm trong rừng cây không ngừng truyền ra một trận vang xào xạc. Đồng thời, ở mức mùi hỗn hợp có thổ tanh không ngừng từ sơn lâm tràn ra. Bốc gia nhị tử đều là ưng tiên sơ cảnh. Hợp lý, Hoắc sư huynh đã sở đến ưng tiên cảnh cánh cửa, có thể đem hai chân đánh gãy, hẳn là vượt qua hắn tu vi. Dị hóa vì tà chủng sau ưng tiên sơ cảnh, vẫn là hai người, không rất a. Kia Quý Ưu, ngươi cũng cảm thấy thật không dám tin. Không sai, làm sao lại là Quý Ưu, vậy hắn chiến lực nên đến loại trình độ nào? Thế nhưng là Hoắc sư huynh bọn hắn đã được thả ra, phóng xuất lại như thế nào? Những cái kia lâu dài núi luận, thọ nguyên sắp hết trưởng lão cũng không phải loại lương thiện, ngày thường chỉ là thấy đã cảm thấy lệ khí cực nặng, nếu bọn họ là nói dối, tất nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy bỏ qua. Ý của ngươi là nói, trưởng lão đã xác nhận tin tức này là thật? Trong hạp cốc, Vấn Đạo Tông, Sơn Hải Các, Linh Kiếm Sơn ba tông đệ tử đang thấp giọng trò chuyện. Liên quan tới Hoắc Hồng cùng Khương Thần Phong một đoàn người gãy tay gãy chân thảm trạng, kỳ thật sớm tại bọn hắn bị giải cứu trở về thời điểm liền đã bị người truyền ra. Có thể đem chín vị dung đạo đánh thành trọng thương, bản này cũng đã là mười phần đáng sợ sự tình. Có thể để bọn hắn càng khó tưởng tượng chính là Quý Ưu xuất thủ chấn sát kia hai cái hung đồ. Nếu nói tiên đạo hội bắt đầu trước đó, Quý Ưu danh tự xác định có thật nhiều người không biết. Thậm chí mãi cho đến vòng thứ ba thời điểm, còn có người nghe tới tại Quý Ưu danh tự lúc lại hỏi một câu đây là người nào. Nhưng tiên đạo hội kết thúc chi, Thanh Vân Thiên Hạ cũng rất ít có người không biết hắn. Ngay từ đầu, đám người cho hắn nhãn hiệu là cùng cảnh chiến lược đỉnh phong, thiên tư chắc tuyệt thiên thư viện đệ tử, đặc lập độc hành hương giả tư tu. Mà theo đám người trước hiền thánh địa trở về sau, hắn lại nhiều một chút chẳng khác người đường, khiến người tức hận, muốn bừa bãi vô danh, hương giả tư tu vốn nên như vậy nhãn hiệu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần nữa nghe tới hắn tin tức lại là hắn kiếm giết ứng tiên. Ba tông tử đệ là trước biết có ứng tiên tà loại bị giết, mới còn tại nghị luận người xuất thủ kia chiến lực nên xứng được với đại năng hai chữ. Chưa từng nghĩ lập tức bạch trần, lại là Quý Ưu. Rất nhiều người đều cảm giác đại năng cùng Quý Ưu ở giữa, thực tế không cách nào phủ lên câu. Bởi vì hắn còn quá trẻ, mà lại cũng không có thế gia, một đường đều là độc lai độc vãng, nghe nói cho dù là nhập nội viện cũng không bị nhìn trúng. Lúc này, đám người não bổ lấy Quý Ưu kiếm giết ứng tiên cảnh tà chủng hình tượng, thần hồn một trận hoảng hốt. Đồng thời bởi vì hoảng hốt mà trầm mặc hồi lâu, còn có trưởng sự viện Tần trưởng sự cùng kế trưởng sự. Bọn hắn đi theo Phương trưởng lão mà về, đang đứng tại rừng rậm phía dưới, biểu lộ mang theo chút muốn nói còn đừng. Quý Ưu trước hiền thánh địa trở về vẫn đều rất địa thấp, ngày thường chỉ là đi bãi phòng tảo kinh tùng, sau đó liền đợi tại nội viện tiên cư bên trong rất ít đi ra ngoài. Trong viện thảo luận thanh âm của hắn không ít, nhưng hắn cũng chưa từng xem như sự tình để ở trong lòng. Liền ngay cả hắn rời đi thiên thư viện, trở về Phong Châu cũng là phá lệ địa thấp. Hai vị trưởng sự nguyên bản cảm thấy hắn là cố ý vì đó, bởi vì hắn trước đây hiển thánh địa đều không thể phá cảnh, chắc hẳn trong lòng cũng sẽ cảm thấy cô đơn, hoặc là ít nhiều có chút tự ti. Nhưng theo Hoắc Hồng cùng Khương Thần Phong tối nay lời nói, bọn hắn lúc trước tất cả suy đoán cùng phán đoán đều bị oanh nhiên đánh nát. Nhưng chuyện này nghe tới trong đầu, vô luận suy nghĩ nhiều thiếu lần vẫn là sẽ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vấn đề là bọn hắn đã từ trong đấy lòng bắt đầu tin tưởng, xuất thủ đánh giết kia hai con ứng thiên cảnh tà chủng người là Quý Ưu. Tin tưởng nguyên nhân không phải bọn hắn trong miệng người kia tư thái cùng Quý Ưu cực kỳ tương tự, dùng kiếm thói quen cùng Quý Ưu không sai chút nào, mà là bởi vì hôm nay chết mất cùng lúc trước chết mất những người kia, trong ngực túi tiền đều không cánh mà bay. Loại chuyện này rất giống tác phong của hắn, trong lòng hai người căn bản cũng không có những người khác tuyển. Kế Kính Liêu bước khẽ dâu dài, như vậy chiến lực quả thực là có chút không hợp thói thường. Tần Minh suy tư một lát sau mở miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng ta luôn cảm thấy như hắn không phải như vậy, mới không bình thường. Hắn trước đây hiển trong thánh địa, hẳn không phải là đám người nói như vậy không thu hoạch được gì. Kế Kính Liêu lúc này ngẩng đầu, tuy nói như thế, nhưng Vương trưởng lão mới đặc địa dặn dò qua, muốn chúng ta đưa tin trở về xác nhận một chút. Tần Minh nghe tiếng dương mắt, lúc trước Lục Hàm Yên cùng Phương Cẩm Trình bởi vì tranh đoạt nội viện danh ngạch đối chọi gay gắt, cho nên hắn cùng Quý Ưu kết thủ, mới tại Thiên Đạo hội thi dự tuyển gây khó khăn đủ đường, cho nên hắn hẳn là nhất không hy vọng việc này là thật. Kế Kính Liêu điểm này một chút đầu, bị dạng này người để mắt tới, ta nghĩ cao cao tại thượng Phương trưởng lão trong lòng chỉ sợ cũng tại phạm sợ hãi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã bàn giao, chúng ta liền đi làm đi. Vậy ta đi vận dụng đưa tin linh ngải. Tần Minh nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ sau lại bổ sung một câu nói, còn muốn làm phiền Kế Minh, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình mặt khác đưa tin Tạ Khâu điện chủ. Kế Kính Liêu nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, một phong phân phó trong viện đệ tử xác nhận Quý Ưu hành tung đưa tin liền do đưa tin linh đài truyền ra, thoáng qua liền đến thiên thư trong nội viện. Trưởng sự viện đưa tin bình thường chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4, mà này phong đưa tin thì tiêu chú địa chữ. Thế là lưu thủ tại trưởng sự viện đệ tử lập tức khởi hành, tiến về nội viện ngoại viện. Có người đi tìm Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư, cũng có người đi tìm Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên, cũng có đệ tử tiến đến từ trúc Tiên Lâm, cùng Quý Ưu trụ sở xung quanh. Mà Văn Tư Viễn bởi vì cùng bọn hắn quen biết, thế là phụ trách tiến đến tìm kiếm Tào Kình Tùng, ngoài ra còn có một nhóm đệ tử tiến về tìm kiếm Cung Thành. Kỳ thật mấy người bọn họ cũng rất nghi hoặc, bởi vì từ lúc Quý Ưu tiếp vào một phong đến từ Thịnh Kinh đưa tin về sau liền rời đi. Trước khi đi chỉ để lại một tờ giấy, nói là có chuyện đi làm. Cái này đầy viện tìm kiếm Quý Ưu sự tình rất nhanh liền truyền đến trong viện đệ tử trong lỗ tai, đến mức trong viện đệ tử đều lộ ra 10 phần nghi hoặc. Từ lúc Quý Ưu trước hiển thánh địa ra sau không thể phá cảnh, mọi người đã cảm thấy hắn về sau nên so như trong suốt, sẽ không còn có quá nhiều người chú ý hắn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hôm nay trưởng sự viện sẽ dòng chống khua chiêng điều tra tìm Quý Ưu hành tung. Hà Linh Tú, Tiêu Hàm Nhạn, Thạch Quân Hạo bọn người ngay tại trong viện bế quan, được nghe việc này mi tâm không khỏi hơi nhăn, không rõ ràng cái này hồi lâu chưa từng nghe tới danh tự lại náo ra chuyện gì. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, Quý Ưu cái này thông huyền mặc dù chiến lực tới gần dung đạo, nhưng lại dày vò cũng dày vò không ra đáng giá mình chú ý đại sự. Mà không có bế quan Phương Cẩm Trình bọn người đối này lại là nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn hắn tất cả đều nghĩ đến mấy ngày trước đây, trưởng sự viện đưa tin trở về, muốn hướng Đông Bình Sơn mạch bên trong tăng phái nhân thủ sự tình. Xem ra Đông Bình Sơn mạch bên trong quả nhiên có thiên sinh linh bảo như thế, các ngươi nói cái này Quý Ưu có thể hay không lại bị chọn chúng rồi, muốn bị phái đi tranh đoạt linh bảo. Nói vậy, cái này mấy lần phái đi thấp nhất đều là dung đạo, hắn một cái thông huyền có thể làm cái gì? Phương Cẩm Trình nhìn về phía vị kia nói chuyện sự tình, ỷ vào Phương trưởng lao thái tôn thân phận, ngựa khí không chút khách khí. Vị sư minh kia nghe tiếng mở miệng, cũng là bởi vì như thế mới gọi hắn đi a. Ý của ngươi là nói, phái hắn đi chịu chết? Loại sự tình này, trước kia lại không phải chưa từng xảy ra, ta nhìn xuống nhưng Phương trưởng lão ra lệnh, phải vì Phương huynh ra một thanh ác khí à, chúng ta thật sự là áo ước. Nghe được câu này, Phương Cẩm Trình nao nao, trong lòng tự nhủ hẳn là thật sự là dạng này. Bằng không mà nói, vì sao như thế vội vã tìm kiếm Quý Ưu? Cái này đáng ghét hương giã tư tu, lần này sợ không phải thật muốn đem đường đi đến cùng. Nghĩ tới đây, chương 267, giám chủ đạo lữ, 2, chương 267, giám chủ đạo lữ, 2, hắn bỗng nhiên bắt đầu có chút chờ mong mà bắt đầu. Bởi vì có Lục Hàm Yên tồn tại ở trong nội viện, hắn đi vào viện sự tình ở trong mắt người khác vẫn luôn là danh bất chính, luôn bất thuận, cho nên đoán khí rất sâu. Mà nghe tới loại này suy đoán, hắn tự nhiên là hy vọng Quý Ưu chết tại Đông Bình Sơn mạch bên trong, càng hy vọng nhìn thấy Lục Hàm Yên khi đó biểu lộ sẽ là cỡ nào đặc sắc. Cùng lúc đó, một chi bị phái đi tiến về Thịnh Kinh thành bên trong trưởng sự viện tiểu đội vội vàng mà Lai Thiên Thư viện người đều không rõ ràng Quý Ưu hướng đi, nhưng Thịnh Kinh trong thành lại có người biết được. Người này cũng không phải là Khung Thành. Trên thực tế Quý Ưu cho Khung Thành lưu lại tờ giấy bên trong, cũng không có đề cập mình muốn đi hướng nơi nào. Bởi vì chuyện này liên quan đến Tiên Tông không nguyện ý ra ngoài tân mật, Quý Ưu lo lắng ra hỏa này đầu góc phát nhiệt, sẽ chọc cho trên lửa thân. Mà chân chính biết Quý Ưu hành tung không phải người nào đó, mà là ở vào Thịnh Kinh trong thành dự trạm. Lúc trước Quý Ưu là lần nữa thuê lập tức xe, theo xe ngựa phu trở về sau là ghi chép qua hành trình. Kế Kính Liêu rất nhanh liền thu được hồi âm, xác nhận Quý Ưu từng đến Đông Bình Sơn mạch, thế là đem đưa tin đưa cho Phương trưởng lão. Hắn thật đúng là đến, từng tới phụ cận, nhưng lên núi về sau liền không được biết, đến cùng có phải hay không hắn trưởng sự viện cũng không biết. Phương trưởng lão ánh mắt che lấp lần đầu, không thể nào là hắn. Một cái hương giá tư tu hà có thể như thế? Kế Kính Liêu nhẹ gật đầu, Phương trưởng lão nói cực phải. Kỳ thực hiện tại đã có nhiều như vậy chứng cứ chứng minh cái kia kiếm giết hai vị ưng thiên cảnh tà chủ chính là Quý Ưu, chuyện này căn bản liền sẽ không có khác khả năng. Nhưng tựa như là Tần Minh nói như vậy, Phương trưởng lão là bọn hắn trong những người này không thể nhất tiếp nhận điểm này, hắn không nguyện ý tin tưởng cũng không thể cỡ trách nhiều. Kế Kính Liêu trong lòng tự nhủ, ta mới cầm mấy đồng tiền, tự nhiên không nguyện ý xúc lông mày của hắn. Hắn cảm thấy Quý Ưu mục tiêu đã cũng là bốc ra người, như vậy mặc kệ là vì giết vẫn là vì bắt, lần tiếp theo nhất định sẽ gặp phải, hắn tự nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Xa xa xa, tiểu vũ tí tách rơi xuống, âm trầm trong rừng truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Khương Nghiên đi tới Linh Kiếm Sơn đệ tử chỗ an giấc phía đông sơn cốc. Nàng bị thương thế cơ bản tập trung ở phân bụng, tại bị thẩm vấn về sau đã từ đồng môn sư muội hỗ trợ băng bó lên, ăn vào đan dược chữa thương sau ngủ một trận. Nhưng bởi vì hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, nàng giấc ngủ từ đầu đến cuối không sâu, vẹn vẹn mấy canh giờ liền vừa tỉnh lại. Tại sững sờ hồi lâu sau, nàng quyết định ra đi một chút, thuận tiện tìm người trò chuyện. Thế là nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ đến Linh Kiếm Sơn Nhan Thu Bạch, Man Hoang, Tuyết Vực, Đông Bình Sơn Mạch, hai người cùng một chỗ kinh lịch mấy lần sinh tử, mặc dù không tại cùng một tiên tông, nhưng lúc này đã có thâm hậu tình tỉ muội. Mà lại các nàng là cùng một chỗ trải qua sơn cốc trận kia chém giết, có một số việc cũng chỉ có nàng nói. Trùng hợp chính là, Sơn Hải các Tưởng Nguyệt Nhu cũng nghĩ như vậy, thế là hai người đụng nhau, cùng thời gian tìm tới Nhan Thu Bạch. Nàng lúc này đang ngồi ở một chỗ đống lửa bên cạnh, thay đổi mới váy áo, sung mãn đường cong bị phát họa linh lung mê người. Nhưng làm người ta chú ý nhất cũng không phải là nàng nổi song chập trùng tư thái, mà là nó trên cổ đỏ thấm phát tím hai viên dấu tay. Kia là bốc rượu bóp ra, mà tại bị bóp lấy một khắc này, nàng là thật cảm thấy tử vong phủ xuống. Nói một cách khác, nếu không phải Quý Ưu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, khí thế như hồng địa giết phá toàn bộ sân cốc, nàng cảm thấy mình chỉ sợ thật đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên Nhan Thu Bạch đồng dạng khó mà chìm vào giấc ngủ, ánh mắt một mực tại đăm đăm, thẳng đến Khương Nghiên đến mới lấy lại tinh thần. Khương Nghiên lúc này bước thuận váy ngồi xuống bên cạnh nàng, "Tạ thần vũ thế nào rồi?" Tạ sư Minh hai tay đứt gãy, nội thương nghiêm trọng, một mực tại ho ra máu, thương công từ đầu. Phần bụng bị xuyên đấu, linh nguyên bị tổn thương, người vẫn còn đang hôn mê bên trong, tình huống không tốt lắm nói. Hai người nói xong, cùng nhau nhìn về phía Tưởng Nguyệt Nhu. Tưởng Nguyệt Nhu nhịn không được thở dài, Hoắc Hồng Sư đệ thương thế rất nghiêm trọng, chẳng những hai chân đứt gãy, linh nguyên tựa hồ cũng bị sát khí nứt vỡ, từ lúc hôn mê tại sơn cốc về sau liền rốt cuộc không có tỉnh qua. Hai người nghe xong gật đầu, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì đồng tình. Bởi vì theo các nàng, bây giờ có thể nhặt về một cái mạng đã là đại hạnh, lại nói bản này chính là hắn chủ động trêu chọc, cũng không có gì đáng giá thổ thức. Khương Nghiên lúc này hướng đống lửa bên trong ném cây củi khô, suy tư sau một lúc lâu lặng yên mở miệng, ta vừa rồi nếm thử chìm vào giấc ngủ, nhưng lật qua lật lại trong đầu đều là Quý Ưu huy kiếm tròn chạm thân ảnh. Nhan Thu Bạch cùng Tưởng Nguyệt Nhu lướt nhau, nghe tiếng nhấp ở môi đỏ, trong lòng tự nhủ tỷ tỷ còn rất phù hợp trải qua, chúng ta đều đã tại trong đầu bị hắn hung hăng đục qua một lần. Nữ tử mộ cường, tu tiên giả cũng không ngoại lệ, nhất là tại sống chết trước mắt thời điểm, nhìn thấy giống như thần lâm nam tử, tự nhiên sẽ vô ý thức muốn phụ thuộc. Giống Khương Nghiên loại này dung đạo cảnh tu vi nữ tử, tại trên đời này đã rất ít gặp. Muốn tìm so với nàng mình mạnh, vậy cũng chỉ có ưng thiên cảnh. Nhưng trên đời này ưng thiên cảnh cơ bản đều là lao đầu tử, trẻ tuổi chút thì là các dòng họ truyền, không có tốt như vậy gặp. Khương Nghiên tại tuyết vực phía trên động qua tâm nghĩ, mà sở dĩ không có đến tiếp sau, hay là bởi vì Quý Ưu chậm chạp không có phá cảnh. Hắn thấy, bây giờ Quý Ưu đã hoàn toàn đủ. Nàng đem đống lửa đâm hai lần sau nhìn về phía Nhan Thu Bạch. Lúc trước chúng ta đi sứ tuyết vực thời điểm còn tương hỗ pha trò qua, nói muốn cùng hắn kết thân song tu, cái này Quý Ưu cực kỳ ái kiếm, kiếm đạo truyền thừa cũng tới từ các ngươi Linh Kiếm Sơn, Thu Bạch muội muội giống như rất có cơ hội. Khương Nghiên sau khi nói xong nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, bất quá muội muội nếu là không hứng thú, tỷ tỷ cần phải xuất thủ. Nhan Thu Bạch nao nao, mới đi theo Quý Ưu bên người kia hai cái gọi hắn cô gia nữ tử, tỷ tỷ không nhận ra. Là có chút nhìn quen mắt, tựa hồ là Thiên Đạo hội gặp qua một lần, ta ngược lại là cũng tò mò đâu, các ngươi tựa hồ cũng biết các nàng là ai, nhưng mới trưởng lao ép hỏi thời điểm vì sao ai cũng không nói. Cũng không có gì, tỷ tỷ không biết cũng coi như, không phải cái đại sự gì. Khương Nghiên lòng hiếu kỳ đã bị nâng lên, sao có thể bị nàng một câu lấp liếm cho qua, thế là một trận truy vấn. Bất quá Nhan Thu Bạch ngược lại là miệng rất là khít, nhìn trái phải mà nói hắn, cuối cùng nói thẳng mình cũng chưa thấy rõ. Nếu là ngày trước, Khương Nghiên khẳng định không dễ dàng như vậy tin tưởng, bất quá vừa lúc này có vấn đạo tông đệ tử đội vàng đến đây tìm nàng, nói Khương Thần Phong tình. Thế là Khương Nghiên lập tức đứng dậy, theo tên đệ tử kia vội vàng rời đi. Thiếu một người về sau, Tưởng Nguyệt Nhu nhịn không được nhìn về phía Nhan Thu Bạch, nhìn ngươi mới phản ứng, ta hẳn là không có nhìn lầm, đúng không? Nhan Thu Bạch trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, hai người kia một cái tên là Đình Dao, một cái gọi Trác Quyền Thu, là nhà ta tiểu giám chủ thiếp thân tỷ nữ. Cô gia xưng hô thế này tại Lấy Thông gia thành phong thanh trời cao hạ rất phổ biến, cơ bản đều là nữ tử gia quyến hoặc nô bộc đến xưng hô nhà mình tướng công. Cho nên đơn thuần cô gia hai chữ cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhưng khi gọi người người thân phận Bạch Trần về sau, nó liền sẽ giao phó ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Khi Tưởng Nguyệt Nhu nghe Nhan Thu Bạch về sau, trong đầu hiện ra một thân ảnh. Nàng thân xuyên đỏ trắng giao nhau giám chủ tiên bảo, đầu đội lưu ly tiên quan, tiên tư lanh diễm, ngạo thế thiên hạ. Tưởng Nguyệt Nhu trầm mặc sau một hồi chậm rãi mở miệng, sẽ không là ngươi nhìn lầm rồi. Nhan Thu Bạch môi đỏ khẽ nhếch, ta là Linh Kiếm Sơn đệ tử, tự nhiên gặp qua các nàng vô số lần, chắc huyện thu ta không quen, nhưng Đinh Giao sư tỷ cũng quá quen, nói thật, mặc dù ta họ Nhan, nhưng trên thực tế địa vị cũng không có Đinh sư tỷ cao. Đây là vì sao? Đinh Giao sư tỷ là từ nhỏ theo giám chủ cùng nhau lớn lên. Nhan Thu Bạch hồi tưởng đến nhìn thờ ỷ các nàng hình tượng, nàng cùng giám chủ tình như tỷ muội, cho nên tại trong tông uy nghiêm rất cao, người cũng mười phần ngạo mạn, ngay cả trưởng lão cũng không dám kinh thị, mà hôm qua là ta gặp qua nàng nhất là nhu thuận dáng vẻ. vị này xuất thân Linh Kiếm Sơn Thu Bạch tiên tử quấn rất đại nhất cái ngoặt, một mực tại giảng đinh giao thân phận như thế nào cao. Nhưng trên thực tế Tưởng Nguyệt Đu biết, nàng nghĩ biểu đạt nhưng thật ra là một cái một câu liền có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ. Quý ưu có thể là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đạo lữ. Nhưng cho dù hiện tại chỉ có các nàng hai người tại nói chuyện phiếm, chung quanh không có người bên ngoài có thể nghe tới, Nhan Thu Bạch cũng không dám đem câu nói này tùy tiện nói ra miệng. Thật giống như vừa rồi tại thẩm vấn thời điểm, vô luận những cái kia trưởng lão như thế nào truy vấn, nhận ra đinh giao cùng Trác Uyển Thu người đều không nói một lời đồng dạng. Bởi vì việc này, việc quan hệ một vị tiên tông tương lai trưởng giáo danh dự, cho nên mới Khương Nghiên truy vấn hồi lâu, Nhan Thu Bạch cũng không muốn nói. Mình đoán mò chính là mình đoán mò, cùng bị người tin đồn là hoàn toàn khác biệt. Nói tới chỗ này, hai người không khỏi đồng thời nhớ lại năm nay ngày xuân lúc phát sinh sự kiện kia. Lúc trước vấn đạo tông thân truyền thánh tử đến đây hỏi núi, tiểu giám chủ từng chính miệng thừa nhận mình có người trong lòng. Tin tức này sau khi truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng, có thể bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cảm mến nam tử đến cùng sẽ là người nào. Mà có thể nhân tuyển xuất hiện về sau, các nàng chỉ có một loại trong đầu ông tác hưởng cảm giác. Tường Nguyệt Nhu liền giật mình sau một hồi mở miệng, ta lúc trước kia chưa từng nghe nói hắn cùng tiểu giám chủ nhận biết, lại nói các ngươi Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện quan hệ không phải vẫn luôn rất ác liệt. Nhan Thu Bạch nhìn xem nàng, ý của ngươi là chúng ta nghe sai. Ta chẳng qua là cảm thấy tiểu giám chủ nàng vẫn luôn là lãnh ngạo vô song, làm việc lý trí, nếu thật là dạng này, liền có chút quá bất khả tư nghị. Chương 268, cấp bách sắc ý, 1, chương 268, cấp bách sắc ý, 1, các loại xì xào bàn tán tin tức từ trong miệng mọi người liên tiếp, trắng đêm không thôi. Bởi vì mỗi người nắm giữ tin tức khác biệt, thảo luận sự tình cũng đều có chỗ dị. Kẻ giết người thật là quý ưu. Thiên Thư Viện Hương Giã Tư tu cớ gì có thể mạnh tới mức này? Tất cả suy đoán đều có người tin tưởng, tự nhiên cũng liền có người không tin. Có chút tranh luận nhiệt liệt địa phương, thường thường có thể gặp đến mặt đỏ tới mang thai biểu lộ. Bất quá cứ việc chi tiết chỗ khác biệt, tương hỗ cách nhìn cũng không giống, có một vấn đề ngược lại là bị tất cả mọi người nghị luận qua. Đó chính là vì cái gì người kia nhất định phải đem Bốc Gia đệ tử toàn bộ giết chết. Phải biết, bọn hắn mấy ngày nay tìm tới thi thể càng ngày càng nhiều, mắt thấy Bốc Gia hơn 20 cổng đều muốn chỉnh chỉnh tề tề. Mà đối phương động cơ cùng mục đích, trước mắt nhưng không có bất cứ người nào biết được. Lòng tràn đầy không hiểu nghi vấn âm thanh bên trong, đám người bỗng nhiên cảm nhận được bên hông một trận ấm áp, ném đầu nhìn lại. Bên hông tông môn ngọc bài bắt đầu lần lượt sáng lên. Nơi đây, nằm tại một tòa trong chướng đồng Khương Thần Phong chậm rãi mở mắt. Hắn tại hai canh giờ trước đó liền đã thức tỉnh, nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân, cũng không thể mở, thần niệm không tụ. Mãi cho đến lúc này, ánh mắt bên trong mới tính xuất hiện hỏa khí. Mà chờ ý thức khôi phục về sau, hắn hướng bên cạnh Khương Nghiên muốn nước bọn. Cùng lúc đó, bên ngoài trong sơn cốc chuyển đến một trận thanh âm huyền áo, sau đó chính là ngự không mà lên sóng gió, dần dần tiến vào Khương Thần Phong trong hai. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có người phát hiện Bốc Gia gia chủ ẩn thân manh mối. Khương Nghiên đem nước đưa cho hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía lều trại bên ngoài. Lúc trước còn tại tu chỉnh tiên tông đệ tử đều đã rời đi sơn cốc, cũng có các loại trưởng lão đằng không mà lên, tại âm trầm sắc trời phía dưới gào thét mà đi, tiến về Đông Bình Sơn mạch tây nam bên cạnh. Trước một lần tìm kiếm bởi vì tà chủng tuân ra sơn lâm mà bị xáo trộn tiết ấu, các đại tiên tôn đều tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ có những cái kia trưởng lão cấp bậc đại nhân vật mới biết được, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Di tích vị trí không thể di động, bọn hắn lúc trước liền khóa chặt khu vực kia. Đối phương hẳn là dùng bí thuật ẩn giấu tất cả khí tức, nhưng tìm kiếm đệ tử ở trong lại có người lấy mắt thường khóa chặt qua bọn hắn. Lúc này, Thiên Thư Viện đám người cũng tại phi nhanh bên trong đi tây phương. Trong đó Phương trưởng lão lao vụn vụ tại phía trước nhất, mắt nhìn lấy mênh mông mà hỗn độn sơn mạch, trong mắt tràn ngập bức thiết khát vọng. Thụ thương những cái kia tiên tông tiên tiêu nói tới đến cùng là thật hay không, giết người chính là không phải thật là bọn hắn biết quý ưu, những sự tình này hắn thấy đều là cầu thí suối quậy lông gà bỏ tỏi. Trong lòng hắn, nhất đội vàng vẫn là trước người khác một bước bắt đến mục tiêu. Nghĩ tới đây, Phương trưởng lão ngưng mắt nhìn về phía cách đó không xa vấn đạo tông trưởng lão Thương Dương, Thiên Kiếm Phong trưởng lão Nhan Dung, Sơn Hải các trưởng lão Hoắc Hổ. Hắn biết, những này cùng mình một dạng cao tuổi lão gia hỏa mớn, đều là kia Bốc Gia chi thứ gia chủ Bốc Khải Vinh. Đi đào mệnh đi. Như chạy đi liền giấu sâu chút, như bị bắt được cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Đông Bình Sơn mạch chỗ sâu nhất, âm u sơn động cửa hang. Một vị dáng người gầy gò trung niên nam nhân đứng chắc tay, nhìn xem trong nhà cận tồn mấy cái trẻ tuổi tử đệ phân biệt hướng hai cái không phương hướng chạy tứ tán, nhịn không được thì thào một tiếng, cái cằm tròm râu dê tùy theo hơi bệnh. Từ trốn vào trong núi đến ẩn nút đến tận đây khác, bị sai phái ra đi đệ tử tất cả cũng không có động tĩnh. Hắn hai đứa con trai trước đây không lâu cũng chết mất, cái này khiến hắn ý thức được, Bốc Gia đường chạy tới tuyệt cảnh. Thừa dịp loạn để bọn hắn riêng phần mình lung tung đào mệnh đã là không có cách nào là biện pháp tốt nhất. Hắn thấy, nếu là có thể may mắn chạy ra một cái hai cái, lưu lại hậu bối, cũng coi như bọn hắn không có uổng phí trắng như chó nhà có tang trốn đông trốn tây ẩn nút. Trên thực tế Bốc Khải Vinh trong lòng vẫn có nghi hoặc chính là đem bọn hắn bại lộ tại thanh thiên phía dưới đầu biết không. Bốc Gia mặc dù xuống dốc, bọn hắn chi này bên cạnh mạch cũng không thể đã luân lạc tới khôi rượu trang xuống qua. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng coi là tại tiên tịch nổi danh tiên gia, tại An Sa phương này ở chết một góc thành nhỏ cũng coi là một tay giá thiên tồn tại. Tại được đến tiên duyên về sau, bọn hắn vẫn luôn hết sức cẩn thận, thông hướng tiểu trang đường tất cả đều có nghiêm ngặt phong tỏa. Như thật giống ngoại giới lưu truyền như thế, đầu viễn không chỉ là mang một vị lão bộc du lịch thiên hạ, vậy coi như cho hắn nhiều gấp đôi bản sự, hắn cũng không có khả năng xuất hiện tại trên con đường kia. Càng không khả năng xuất hiện qua, bọn hắn lại hoàn toàn không biết, đến mức bọn hắn ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Bất quá việc đã đến nước này, lại đi xoắn suýt những này đã không có tác dụng gì. Đáng chết tiên tông. Cái gì Thanh Vân Tiên Quy, hoàn toàn bất quá bài trí. Thiên hạ này dựa vào cái gì chính là chỉ có thể là các ngươi định đoạt. Bốc Khải Vinh trong cổ họng phát ra một trận âm độc thanh âm, sau đó nhìn về phía sau lưng bảo đệ, ánh mắt bên trong nửa là sợ hãi nửa là hưng phấn. Đều nói tiên tông cao cao tại thượng, thần thánh mà không thể xâm phạm, mà bọn hắn chẳng qua là mặt lưu thế gia một chi mặt lưu bên cạnh mạch, bây giờ bị các đại tiên tôn liên thủ đối bắt, tự nhiên là thấp phẩm mà bối rối. Thế nhưng là giấu lâu như vậy, bọn hắn cũng muốn biết thân phụ tiên duyên bọn hắn, đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nhất là nghĩ đến mình có lẽ có thể xé nát những cái kia cao cao tại thượng trưởng lão, hưng phấn lại có thể áp chế một nửa sợ hãi. Nghĩ tới đây, Bốc Khải Vinh nhìn lại sơn lâm, một trận thanh âm huyên náo bắt đầu từ xa mà đến gần. Sau đó thanh âm càng ngày càng dày đặc, chuyển biến thành một trận hô hô kéo kéo tiếng bước chân. Cùng lúc đó, tại Đông Bình Sơn mạch tây bắc bên cạnh, rời đi truy ưng hạp phía đông sơn cốc Quý Ưu một nhóm tại một chỗ đoạn khối núi phụ cận nghỉ ngơi. Càng là tiến vào Đông Bình Sơn mạch chỗ sâu, nồng đậm thảm thực vật bao trùm thì càng nặng nề, thêm nữa thời tiết một mực âm trầm, cho nên đêm tối cùng ban ngày giới hạn cũng không rõ ràng. Ở nơi như thế này ở lâu về sau, người là rất khó rõ ràng cảm thấy được chiều nay đến cùng ra sao tịch. Nhất là ba người đều chưa từng ngủ yên, loại cảm giác này liền càng sâu. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không ngủ là sợ ngủ về sau mộng thấy vật gì tốt bị đối phương cho nghe tới. Quý Ưu không ngủ nguyên nhân liền thuần khiết nhiều, hắn một là đang duy trì đối tiên tông tìm kiếm cảnh giác, hai là sợ bỏ lỡ bút ra người hành tung. Mình đến Đông Bình Sơn mạnh giết nhân sự tình bại lộ, các đại tiên tôn hiện tại hẳn là đều đã biết, bị để mắt tới phong hiểm cực lớn. Hắn cũng không sợ bị đuổi bắt, chỉ khi nào bị dính bên trên, về sau xuất thủ liền sẽ tương đương phiền phức. Cho nên hắn không hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, đi theo phía sau chút đáng ghét cái đuôi. Làm xong cái này phiếu, trở về ngủ cái lớn. Quý Ưu đem mấy ngày nay thu hoạch đến túi tiền trang về chữ vật hồ lô, sau đó bình tức tĩnh khí, hai con người bên trong bắt đầu có kim sắc thần niệm mãnh liệt, cũng lấy chính hắn làm trung tâm lan tràn hướng núi rừng chung quanh. Cùng lúc đó, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngay tại hắn nhập định cách đó không xa cả nướng, một bên cuốn áp, một bên nội tâm buồn chồn. Các nàng vừa đến nghỉ ngơi thời điểm liền thích chạy không đại não, sau đó hồi ức xuất kiếm hình tượng, lúc trước vẫn luôn là dạng này, nhưng cho đến hôm nay lần này, các nàng đỗng nhiên ý thức được lúc trước tựa hồ là đang dưới tình thế cấp bách hô cô ra. Cái từ này không có gì lớn không được, nhưng vấn đề ở chỗ các nàng là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thiếp thân tỷ nữ. Mấu chốt nhất chính là, lúc ấy có rất nhiều người ở đây. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không nghe tới rồi? Tựa như là, Trác Uyển Thu có chút ngưng trọng nhíu mày lại, cái này nhưng phiền phức. Đinh Giao nhìn nàng một cái, giám chủ trước kia không nói là bởi vì sợ hai công tử xảy ra chuyện, bây giờ công tử hẳn là sẽ không dễ dàng gặp được nguy hiểm, huống hồ cho dù bọn hắn nghe tới, cũng không nhất định.